Chương 374, Can Tu rung động chương 374, Can Tu rung động Thu Lạc hướng tất cả địa chi phát ra bắt sống Hứa Phàm nhiệm vụ đằng sau, cái thứ nhất đến hình rùa đảo nhỏ chính là Sấu Châu Thổ Súc. Hắn là ngưu đầu nhân thân, cùng loại với ngưu ma vương hình tượng. Hắn lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ, cao thăng thái dương chiếu sáng thân thể của hắn, màu vàng nâu làn da dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thản lấy ngực, bắp thịt rắn chắc khối tinh mịn sắp xếp cùng nhau, hắn có được gần như hoàn mỹ nhân loại thân thể, vai rộng bằng, chật hẹp thân eo, khổng lồ khung xương chống đỡ lấy vĩ ngạn thân thể, hắn thân cao 5 mét có thừa, tựa như một tòa thiết tháp. To lớn đầu trâu phía trên sinh ra hai cái tráng kiện sừng trâu. Hắn có con ngươi đen nhánh, mở rộng bờ môi, lỗ mũi trâu bên trên treo một cái màu tử kim quấn mũi, to lớn lỗ mũi phun trào ra ngoài hơi nước màu trắng, khí tức kéo dài lại nặng nề. Hắn toàn thân chỉ mặc một kiện màu xanh đen váy ngắn, phía trên có thêu Thổ Súc hai chữ. Trên vai của hắn có cái cự đại bao tải, trong bao tải phình lên núi, dường như giả bộ người. Trên đảo nhỏ khắp nơi là đánh nhau vết tích, toàn bộ mặt đất thật giống như bị tẩy một lần, trồi lùi. Tất cả thảm thực vật đều bị nhổ tận gốc, tất cả sinh vật cũng đều chết hết, phương viên năm dặm trên mặt biển, phiêu đầy cá chết, thi thể nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn. Ở giữa hòn đảo nhỏ bị đánh ra một cái cự đại hố sâu, nước biển rót vào, hình thành một cái hồ nước nhỏ. Thổ Súc nhìn xem hố sâu kia như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, đến cùng là chiêu thức gì? Lại có như thế lớn uy lực, có thể đem toàn bộ đảo đánh xuyên qua. Cái hố sâu này là Sùng Minh Ế Thế Linh Quang đánh ra tới, sâu đạt hơn 10 dặm, xuyên thấu đảo nhỏ đáy biển nền tảng. Thổ Súc tự nhủ, phi thư lực phòng ngự kinh người, nhưng lực phá hoại kém chút. Hố sâu này hẳn không phải là hắn làm ra, chẳng lẽ là giết hắn người cách làm? Một cái thanh âm trầm thấp từ sau lưng của hắn vang lên, ngươi còn nhớ rõ không, ở trên trời Phương Quốc Đồng Lô Tinh Cung, phi thư đã từng chiếm được Âm Dương Đại Đế một tia di hồn chiếu cố, có hiến thân Âm Dương Đại Đế tư cách. Ngươi nói hắn có thể hay không lấy âm dương chi lực tự bạo? Thổ Súc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo nhân chính đạp không mà đi, chậm rãi đi tới, đầu chuột thân người, mặc một thân làm đạo y, có hai thanh đại khảm đao, đạo y phía sau có theo tử thần hai chữ, chính là tử thử tử thần. Thân hình hắn gầy gò, cùng người thường các loại cao, thân thể so với Thổ Súc thì nhỏ hơn nhiều. Thân thể tuy nhỏ, nhưng một đôi mắt lại lăng lệ đến cực điểm, ánh mắt như đao như kiếm, khí thế bức người. Hai tay của hắn dựa vào phía sau, không nhanh không chậm đi tới, tại Thổ Súc bên người đứng vững, sống lưng thẳng tắp, coi thường dưới chân đại địa. Thổ Súc đem trên lưng bao tải ném cho hắn, rất có lễ phép chắp tay, kêu một tiếng, tử thần. Sau đó, cười nói, lao phiền đem những này con mồi chứa vào ngươi thổ lao đi, xếp ở trên người không tiện. Tử thần mở ra miệng túi nhìn thoáng qua, bên trong chứa 8 người, tất cả đều hôn mê. Hắn tay háo hất lên, bao tải lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thổ Súc hỏi, ngươi nói là, phì thư cũng không phải là bị người giết chết, mà là tự bạo mà chết. Tử thần nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn trầm đồng du dương, tràn đầy tang thương khí tức, lộ ra cực kỳ lao thành. Chỗ này khu vực săn bắn đối với con mồi tuổi tác hạn định tại 26 tuổi phía dưới, bằng chừng ấy tuổi, thời gian tu hành còn chưa đủ chúng ta một cái số lẻ, làm sao có thể nắm giữ uy lực như thế chiêu thức. Thổ Súc lắc đầu, nơi này con mồi là nắm giữ cấp bậc cao thuật pháp, cũng không thể xem nhẹ. Thiếu chủ nói, nơi này là nguyên thủy khu vực săn bắn, con mồi nếu là nắm giữ thỉnh thần, hiến tế, mệnh hồn khế ước chi pháp, cũng có thể sử xuất vượt qua cấp bậc năng lực. Tử thần chân mày cau lại, hắn ghét nhất người khác phản bác ý kiến của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói không đối, thỉnh thần, hiến tế, mệnh hồn khế ước chi pháp đều là muốn hao tổn sinh mệnh, sử xuất lớn như vậy uy lực chiêu thức, mệnh nguyên chắc chắn hao hết. Mà người da đen kia trên người truy tung ấn ký bị trừ ấn thuật xóa sạch, nếu là hắn chết, thì như thế nào diệt trừ truy tung ấn ký đâu? Thổ Súc rất cảnh trực tiếp tục giải thích, ngươi cũng đã nói, người da đen kia còn sống, nếu như phỉ thư tự bạo, hắn làm sao có thể còn sống đâu? Một trâu một chuột mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi, Tử Thần đột nhiên rút đao hướng về Thổ Súc bổ tới, trong miệng mắng, ngươi cái này bướng bình trâu, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, lao tử cắt trâu của ngươi lưới. Thổ Súc hai tay cùng nhau, đem thân đao kẹp ở trong lòng bàn tay, nghiêm trang giải thích, ta là bướng bỉnh, nhưng ta không đốc. Lời nói của ta có lý, ngươi mới tức giận bại hoại. Một trâu một chuột trên không trung tranh đấu đứng lên, phát ra đương 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 tiếng đánh đập vang. Phương xa lại có hai bóng người cùng nhau mà tới, một cái là đầu người thần rắn, một cái là đầu chó thân người. Chính là Tị Rắn Song Tâm cùng Tuất Chó Linh Hiếu. Tị Rắn Song Tâm là cái nữ hoa hình tượng, bất quá tóc hai bù xù, hai mắt sâu rủ xuống, trong miệng có hai đầu nha hình lưỡi rắn con, càng không ngừng phun ra lại hút trở về, run run không chỉ, không có chút nào thần thánh cảm giác. Ngược lại cho người ta một cỗ cực độ tà ác cảm giác. Nàng mặc một thân thất thải váy, váy phía dưới rũa ra tráng kiện thần rắn, trên không trung vừa đi vừa về bạt mèo, chóp đuôi cao cao dơ lên, phía trên treo cái cự đại đầy rối bên trong là bốn cái bị trói rắn rắn chắc chắc người. Tuất Chó Linh Cứu có cái chó săn đầu, thân người gầy giống ma can giống như, vóc dáng cao hơn 2 mét, mặc một bộ hoàng ngọc xuyên thành áo chấn thủ, đi lại đứng lên lay động không chỉ, phát ra liên miên bất tuyệt ngọc tiếng vang âm. Hắn tứ chi dài nhỏ, có đen kịt lông tóc, nhìn tựa như mấy cây thiêu hỏa côn ghép lại với nhau, sử hành động. Ánh mắt hắn hẹp dài, con ngươi như hạnh nhân bình thường dọc tại trong mắt, hiện lên màu xanh lá, nhìn âm hiểm xảo trá. Song Tâm cùng Linh Khíu xa xa nhìn thấy giữa không trung đánh nhau lấy Thổ Súc cùng Tử Thần, trên mặt đều có bất đắc dĩ thân sắc. Song Tâm hờn dỗi hất cằm lên, hư lạnh một tiếng nói, cái kia chuột thối tính tình cũng quá lớn điểm, gặp người nào cũng muốn đánh bên trên một khung, ỷ là cái thứ nhất bị lao chủ nhân luyện chế ra tới, muốn lấy đại ca thân phận tự cho mình là, quá đáng ghét. Linh Khíu gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. Song Tâm nhếch miệng cười nói, đi, chúng ta đi giúp một đám Thổ Súc, để cái kia chuột thối ăn quả đắng. Linh Khíu lại lắc đầu, hay là không nói lời nào. Song Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, ngươi cũng có đủ chán ghét, ba cây con đánh không ra một cái giam đến. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Linh Cứu chậm rãi nói ra, ta là chó hắn là chuột, chưa nghe nói qua chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác à? Ta chỉ là để hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ, giữa các ngươi tranh đấu không liên quan gì đến ta. Huống hồ hắn nhìn thoáng qua song tâm cái đuôi, nói ra, còn muốn tìm tử thần hỗ trợ, chúng ta con ngồi đặt ở tử thần thổ lao bên trong sẽ thuận tiện nhiều. Song tâm ôm bụng ha ha đại thiếu, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ngươi nói không sai. Trong lúc đánh nhau thổ xúc cùng tử thần nghe được song tâm tiếng cười đồng thời thu tay lại, lùi lại một khoảng cách, hướng phía song tâm nhìn lại. Song tâm xa xa hỏi, các ngươi tại tranh cái gì đâu? Tử thần chỉ dưới chân hố to, giải thích một phen. Linh Cứu nghe vậy, co rút lấy cái mũi nói ra, vì thư hoàn toàn chính xác sử dụng âm dương chi lực, nơi này lưu lại có âm dương chi lực khí tức. Bất quá hắn cũng không có thể đem địch nhân giết chết. Có 7 người từ nơi này đào thoát. Hắn chỉ đại lục phương hướng, nói ra, bọn hắn đi phương hướng kia, đã đi hơn nửa canh giờ. Thổ xúc dựng thẳng lên cái ngón tay cái nói không hổ là Linh Cứu, cái mũi chính là có tác dụng, có ngươi tại chúng ta nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Song tâm đem trên cái đuôi đay rối ném cho tử thần không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, đem cái kia đay rối thu nhập trong tay áo. Linh Cứu nói thiếu chủ mệnh lệnh là chỉ có 3 người trở lên mới có thể tới là địch, chúng ta bây giờ tập hợp đủ 4 người. Không cần lại đợi. Ta mang các ngươi đi bắt hắn. Linh Cứu là cái thiết thực phái, chúng địa chi cũng không có ý kiến. Đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía thông thiên tháp đại lục bay đi. Cứu giác của hắn cực kỳ linh mẫn, cho dù là trải qua che giấu khí tức, hắn cũng có thể đoán được. Rất nhanh, hắn liền truy tung đến Hứa Phàm hạ lạc, hơi kinh ngạc nói, bọn hắn tựa hồ biết tuần liệp kính trục tồn tại, cho nên sử dụng thuật độn thổ đi đường. Muốn tìm ra bọn hắn chuẩn xác phương hướng, chúng ta cũng phải sử dụng thuật độn thổ, tiềm nhập lòng đất truy tung. Song tâm cái đuôi giống cái sàng bình thường đung đưa, phát ra xa 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 tiếng vang, nàng hé miệng nở nụ cười, nói ra, thuật độn thổ a. Thập nhị tiêu đem bên trong tinh thông thuật độn thổ con chuột, sâu châu, mao thỏ chúng ta nơi này đúng lúc có 2 vị. Tử thân nhìn thổ xúc một chút, nói ra, đào hang là của ta nghề cũ, giao cho ta một người là đủ rồi. Các ngươi đều đi theo đằng sau ta đi. Hai tay của hắn bóp mấy cái pháp quyết, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Mặt đất lập tức sụp đổ, hãm ra một cái hơn 3 mét rộng hố sâu. Đám người từ không trung rơi xuống, bay vào trong hố sâu. Tử thân nhẹ nhàng như thường thi triển lấy thuật độn thổ, thời gian trong nháy mắt, cái hố đã có mấy chục mét sâu. Linh Cứu phiêu phù ở trong động, cổ động núi thở, nghe mùi. Tại 10 mét sâu vị trí, tuyển định một cái phương hướng, nhường cho con thần mở đường. Tử thần phá vỡ một đầu đường hành lang, đi bộ nhàn nhã đi vào. Trước hành lang bùn đất, hòn đá tự động hướng hai bên tách ra, tốc độ cực nhanh. 4 vị địa chi một đường chạy vội, hướng phía Hứa Phàm 7 người vị trí chạy tới. Giờ này khắc này, Hứa Phàm một đoàn người ngay tại một chỗ tên là Căn Tu Dung Động trong lĩnh vực tập tên tiến lên. Trương Đông Thiên phân công ra 7 cái TT đào hàng, 3 cái TT kết thúc công việc, có khác một cái chuột chuối dò đường. Tốc độ cũng cực nhanh, không đến nửa canh giờ, một đoàn người liền đuổi đến gần hơn 30 dặm đường. Vừa lúc liền xâm nhập Căn Tu Dung Động bên trong. Chỗ này lĩnh vực dưới đất 10 mét sâu, dây đặc thảm thực vật sợi dễ san sát phát sáng thạch đũ, khắp nơi trên đất mọc đầy hình quang cây nấm đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, chính là một chỗ lộng lẫy thế giới dưới đất. Lĩnh vực này bên trong chỉ có một cái bực quy, mỗi cái đường hành lang trên vách tường đều có khắc cái này thì bực quy, mỗi khi côn trùng đều vàng vang lên, thảm thực vật hình quang rút đi, thạch đũ sáng lên tam sắc quang hoa, chỉ có phục dụng giống nhau màu sắc cây nấm mới có thể sống sót, nếu không sợi dễ sẽ giết chết hết thảy làm trái quy tắc người. Đám người tiến vào động đá vôi không bao lâu, liền nghe đến tiếng côn trùng kêu vang. Tất cả thảm thực vật hình quang đều dập tắt, thạch đũ lại lóe ra đỏ, vàng, lam 3 loại màu sắc ánh sáng. 4 phía sợi dễ bắt đầu sinh trưởng tốt, hướng phía bọn hắn quấn quanh mà đến. Đám người lập tức tìm kiếm khắp nơi đỏ, vàng, lam 3 loại màu sắc cây nấm, đem nó ăn. Như vậy, những sợi dễ kia mới buông tha bọn hắn. Cái này vực quy cũng không hà khắc. Trên mặt đất khắp nơi đều là cây nấm, màu gì đều có, chỉ cần chăm chú tìm kiếm, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đối ứng màu sắc cây nấm. Động đá vôi dưới mặt đất 4 phương thông suốt, ngược lại là không cần lại đào hang. Đám người lấy khuê quận định hướng, hướng phía thạch chuẩn mê cung tiến đến. Lại đi ra hơn 10 dặm đường, tiền phương dũng đạo đột nhiên chuyển đến một trận rối bời thanh âm. Một người mặc đỏ luyện quốc quân phục, người tóc hai bù xù chạy tới, toàn thân dày đặc hình dạng quái dị vết thương, máu me đầm địa, dường như bị quái vật cầm thương. Phía sau hắn ầm ầm rung động, dường như có thiên quân vạn mã đuổi theo. Đám người đục lỗ nhìn lên, chỉ gặp hắn phía sau đi theo lít nha lít nhít như thủy triều phun trào sinh vật màu trắng. Nhìn kỹ, đúng là một đám con thỏ. Từng cái đỏ hừng mắt, nội điện tựa như đuổi theo. Người kia dưới chân trượt, mới ngã xuống đất, đám kia con thỏ lập tức nhào tới, cắn xé, thời gian trong nháy mắt liền đem nó gặm không còn sót lại một chút cặn. Hứa Phàm 7 người nhìn tê cả da đầu, mắt thấy đám kia con thỏ đã ăn xong người, lại hướng phía bọn hắn chạy tới. Diệp Hương trong tay bấm niệm pháp quyết, miệng cổ động, phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, đem đám con thỏ nuốt hết. Sóng nhiệt quay cuồng, trong nháy mắt, tất cả con thỏ đều bị đốt thành cho bụi, từng đợt mùi thịt phiêu đãng ở trong hành lang. Đám người thở dài ra một hơi. Lại nghe đường hành lang góc rẽ, truyền đến cái than thở một tiếng, ai đu, không sai a. Một cái đầu thỏ thân người quái vật đi ra. Chương 375, trái với bực quy. Chương 375, trái với bực quy. Cái này thỏ thân người cao 6 thước, so với thường nhân muốn thấp hơn một đầu, mắt đỏ răng dài, toàn thân có trắng đoan lông tóc, mặc vào một thân màu hồng mang nhung áo đông, phía trên thêu 2 cái chữ to Nguyệt Tinh. Chỉ nhìn cái này thêu chữ trang phục, Hứa Phàm liền có thể đánh giá ra hắn nhất định là 12 địa chi một trong ma thỏ. Ngoa hảo, đây thật là thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. trên người ta ấn ký không phải là bị trừ bỏ sao? Làm sao còn có thể tìm tới ta? Hứa Phạm rất phiền muộn. Kỳ thật, nếu như không bị truy tung, hắn tình nguyện độc thân ẩn nấp ở trong nước, miễn cho lặn lội đường xa, tăng thêm nguy hiểm. Nhưng đối phương dù sao cũng là tiên nhân, nó thủ đoạn không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Thạch Duẩn Mê Cung có thể ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, phong cấm hết thảy truy tung thuật pháp, tiên nhân cũng không có thể ngoại lệ. Có quy tắc này, Hứa Phạm mới nguyện mạo hiểm tiến về. Nhưng không nghĩ, trên nửa đường vẫn là bị chặn lại. Cái kia thỏ người miệng nhỏ cười, huyết hồng con ngươi hướng phía bảy người lần lượt xem tới, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại Diệp Hương trên thân, rũa ra lông xù móng vuốt, hướng phía hắn một chỉ, nói ra, nếu như ngươi dị cốt tại ngũ phẩm phía dưới, như vậy ngươi hôm nay chết chắc. Thanh âm của hắn lanh lảnh, giống như cắt chân giường bình thường khó nghe, tiếp tục nói, ngũ phẩm trở lên con mồi, thúc thủ chịu trói, có thể sống sót. Ngũ phẩm trở xuống con mồi đào thoát thỏ thỏ bọn họ truy kích, cũng có thể sống mệnh. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện vô số song con mắt đỏ ngầu, tầng tầng lớp lớp, như khắp cây hoa anh đào đỏ. Đó là mấy ngàn con thỏ tể, nhìn chằm chằm Hứa Phạm bảy người. Hứa Phạm trong tay nắm tay, giấu tại trong tay áo, chuẩn bị tiên hạ thủ bí cường. Vừa đúng lúc này, tiếng côn trùng kêu vang lên, tất cả hình quang sinh vật đều dập tắt, thạch nhũ sáng lên vàng, đỏ, tím tam sắc quang hoa, trong đường hành lang lúc sáng lúc tối, đỉnh đầu rũ bích rủ xuống sợi rễ bắt đầu sinh trưởng tốt, hướng phía tất cả mọi người quấn quanh mà đi. Hứa Phạm bảy người lập tức xoay người lại tìm kiếm vàng, đỏ, tím ba màu cây nấm. Không chỉ bọn hắn đang tìm, cái kia thỏ người cũng tại túi đầu tìm kiếm. Hứa Phạm bảy người dưới chân liền có cây nấm, trong nháy mắt liền tìm tới đối ứng cây nấm nuốt xuống. Cái kia thỏ người lại lá mắt choáng váng. Trước đó Diệp Hương phun lửa đốt đi một mảnh thằng danh con, sóng nhiệt quay cuồng phía dưới, xa mấy chục mét cây nấm đều bị hơ cho khô. Nguyệt Tinh bốn phía tìm kiếm, lại tìm không thấy có thể ăn cây nấm, chỉ có Hứa Phạm bảy người dưới chân có một mảnh cây nấm. Hắn lập tức lao tới, móng vuốt nằm ngang bạch một cái, ba đạo màu đỏ chảo ấn hướng phía bảy người bay đi. Hứa Phạm hét lớn một tiếng, né tránh. Vừa xài bước ra, xung phong đi đầu, trong mắt hồng mang lấp lóe, trong tay áo đấm móc tối đánh. Ba đạo hồng mang chém vào Hứa Phạm trên thân, bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn cản, một cỗ lực phản chấn bay thẳng Nguyệt Tinh cánh tay. Cùng lúc đó, Hứa Phạm bóng dáng một trận biến ảo, hóa thành một cái thỏ người, đồng dạng huy động móng vuốt, vung ra ba đạo màu đỏ chảo ấn, hướng phía Nguyệt Tinh bay đi. Nguyệt Tinh mắt thấy Hứa Phạm trong mắt có hồng quang lấp lóe, vô ý thức mặt mày buông xuống, tránh khỏi địa ngục ma đồng nhưng trên cầm lại lăng không trúng một quyền, lập tức liền bị choáng rồi đi qua. Hứa Phạm hô to, đem các ngươi sát chiêu mạnh nhất dùng đến, làm thịt hắn. Bảy người đồng thời xuất thủ. Hứa Phạm vung tay ném ra 100 cái huyền tuyến quấn ở Nguyệt Tinh trên cổ, hơn ngàn trùng tể dọc theo tuyến chui vào Nguyệt Tinh trong thất hiếu, cực hàn khí tức tại Nguyệt Tinh thể nội bộc phát. Trương Đông Thiên trải rộng ra quyền trụ, bút mực vung vãi, điểm điểm mặc tích hóa thành trăm con một chân hỏa phượng, từ quấn chúng bay ra, há mồm tê minh, hướng phía Nguyệt Tinh bay đi. Diệp Hương đồng dạng thi triển hỏa pháp, gọi ra từng mảnh hỏa diễm lá phong, từ Nguyệt Tinh dưới chân chui ra, hình thành một đạo vòi rồng, đem hắn bọc lại trong đó. Khoáp Nha Tử cùng súng võ, Súng Tuệ liên hợp thi triển ra một chiêu tên là Kim Tiền Đoạt Thọ Quỷ Đạo bí thuật, đem một thanh tản ra quỷ dị khí tức kim tiền kiếm từ hư không lôi ra, hướng phía Nguyệt Tinh ném mạnh mà đi. Câu Nhuyễn thì là đập vỡ hai cái bình uốn, tuôn ra giống như thủy triều con giun màu máu, cấu trúc thành đê, ngăn trở đám kia đánh tới thẳng dành con. Tất cả mọi người sử xuất tuyệt chiêu. Nguyệt Tinh tiếp nhận lực phản chấn, bóng dáng công kích, thể nội cực hàn khí tức bộc phát, bên ngoài cơ thể liệt hỏa tàn phá bừa bãi, lại có một thanh kim tiền kiếm cắm ở ngực. Cường độ nhục thể của hắn kém xa phi thư, bị đả kích này, lập tức sụp đổ tan rã. Một thân cốt nhục hóa thành một mịn. Diệp Hương mấy người thấy đối phương không tránh né chút nào tiếp nhận tất cả công kích, đều cảm thấy bất ngờ. Gặp nhục thân nó tan rã, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hứa Phàm sắc mặt lo lắng, hướng phía Nguyệt Tinh thi hài vọt tới, ngón tay huy động, mở ra âm dương vực lại từ trong càn khôn giới lấy ra bút lông cùng chu sa. Hắn muốn đi phá hư Nguyệt Tinh mặc trên người phấn nhung áo. Tại đã trải qua cùng bay bó, phỉ thư sau khi chiến đấu, Hứa Phàm đối bọn hắn mặc trên người thần hồn pháp bảo vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, làm hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Nguyệt Tinh thi hài hóa thành bột mịn đằng sau, cái kia phấn hồng áo cũng đi theo biến mất. Hứa Phàm bối hụt, hắn vẫn cảm ý thức được không ổn, hét lớn, coi chừng. Đã thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại bầy thỏ bên trong, do mấy trăm con thẳng dành con ngưng tụ mà thành. Thân thể vặn vẹo biến hóa, lần nữa biến thành mặc phấn hồng áo thỏ hình người tượng. Lạc 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 một trận quái dị tiếng cười từ thỏ miệng người bên trong truyền ra, hắn vuốt vuốt trên cánh tay lông tóc, nhẹ nhàng hơi vung tay, mấy đạo hồng mang lưỡi dao bay ra, như thoi đưa con tại quanh người hắn bay múa. Cấu thành đê đập đem thỏ đám nam thanh niên vây khốn con run màu máu, trong nháy mắt liền toàn bộ chém thành hai đoạn. Coi như không tệ, lại có thể đem ta giết chết. Hắn tán thưởng một tiếng, ánh mắt khóa chặt Hứa Phạm, lại không cùng hắn đối mặt, ánh mắt tại lồng ngực của hắn dao động. Ngươi vừa mới sử dụng lực phản chấn cùng một loại băng cực, cái này cùng thiếu chủ miêu tả mục tiêu tương tự, chẳng lẽ lại ngươi chính là giết chết bay vó cùng phỉ thư hung thủ? Hắn vỡ ra ba cánh màu hồng phấn miệng, câu lên một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm, tự nói giống như nói ra, hẳn là không sai. Ngươi vừa mới nhào về phía thi thể của ta, là muốn cướp đoạt thần hồn của ta pháp bảo đi. Ngươi nhận ra bảo bối này? Hứa Phạm giật nảy cả mình. Nguyệt Tinh tình huống để hắn hoàn toàn không nghĩ ra, hắn tại trong tay áo mở ra âm dương vực chỉ mở ra một cái cực nhỏ lỗ hồng, để nước mưa vẩy vào trong lòng bàn tay. Lợi dụng vũ nộ giả giúp hắn phân tích thế cục. Hắn hẳn là cũng không sử dụng thần hồn pháp bảo, nhưng lại tại bầy thỏ bên trong tái tạo nhục thân. Chẳng lẽ lại đây là thần thông của hắn? Lại hoặc là vừa mới chúng ta giết chết chỉ là một đạo phân thân? Nguyệt Tinh đỉnh đầu nổi lơ lửng một hàng chữ nhỏ. Di sơn số tầng, một tầng, tăng trưởng lực lượng 55 cân. Thần văn còn thừa thời gian 71 giờ 59 phân. quỷ trảo tiếp tục thời gian là 3 giây đồng hồ. Hứa Phàm đang sử dụng quỷ trảo lăng không đánh trúng Nguyệt Tinh cái cằm đằng sau, thuận thế cầm tay của hắn, trong tay hắn gieo thần văn. Tiện tay cho người ta trên thân gieo xuống thần văn cái này đã thành thói quen của hắn. Di Sơn cùng thần văn tất cả đều có hiệu lực, điều này nói rõ ta vừa mới công kích chính là bản thể của hắn, cũng chính là hắn hiện tại. Hứa Phàm cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ lại những con thỏ kia tất cả đều là của hắn bản thể à? Tựa như đường bảo một dạng, không có định hình, tất cả thằng danh con đều có thể cấu thành bản thể của hắn. Trong đường hành lang đám con thỏ lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, mà lại có liên miên bất tuyệt đám danh con từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem tất cả đường hành lang đều phá hỏng. Hơn bạn song con mắt màu đỏ đem bọn hắn tiếp cận, loại cảm giác gáp bách kia, để Hứa Phàm bảy người bắp chân như nhũn ra. Nguyệt Tinh nhìn ra Hứa Phàm trong lòng bối rối, gắt ý nói, ngươi biết ta có bao nhiêu thỏ thỏ à? Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, mắt lộ ra càng rỡ, 100 triệu chỉ, là 100 triệu chỉ. Ta chính là để bọn chúng nằm trên mặt đất tùy ý các ngươi giết chóc, 10 ngày 10 đêm, các ngươi cũng giết không hết. Hắn liếm môi một cái, huyết hồng trong con ngươi bắn ra tia sáng lạnh lẽo, nghiêng đầu, buồn bã nói, cho nên, không cần mưu toan chống cự. Ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì giết chết phỉ thư, nhưng ngươi tuyệt không có khả năng giết chết ta. So với cái kia bất diệt kim chư ta là một loại khác bất diệt. Hứa Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, 100 triệu con thỏ là khái niệm gì? Trải trên mặt đất, có thể quấn địa cầu một vòng, có thể so với hương đồng bình trà sữa. Cái này đặc nương còn thế nào đánh? Mệt mỏi cũng có thể đem người cho mệt chết. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, bên hai tiếng côn trùng kêu im bặt mà dừng. Nguyệt Tinh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn đông nhiên nhớ tới căn tu rung động bực uy, cuốn quýt bốn phía dò xét, tìm kiếm cây nấm. Nhưng mà, đã chậm. Đường hành lang đỉnh chóp rủ xuống sợi rễ điên cuồng sinh trưởng, hướng hắn mạnh mà qua. Nguyệt Tinh chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, dường như nhận lấy không gian đè ép chi lực hạn chế, muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp. Đại lượng sợi rễ đem hắn bao khỏa, chợt thu nạp nắm chặt, một trận rợn người tiếng xương nứt vang lên. Thời gian trong nháy mắt, Nguyệt Tinh toàn thân xương cốt đều bị đình đoạn, một thân huyết tủy đều bị gạt ra, bị quấy thành thịt khô. Bất thình lình một màn, để Hứa Phàm bảy người ngây ngẩn cả người, để một đám danh con cũng ngây ngẩn cả người. Một giây sau, bảy người phía sau thỏ bảy bên trong, trăm con thỏ tể tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một người mặc phấn nhung áo thỏ người. Lan lột. Hô trướng, cái này đáng chết bực uy. Nguyệt Tinh điên cuồng mắng. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, đã thấy Nguyệt Tinh hoảng sợ tìm kiếm lấy vàng, đỏ, tím ba màu cây nấm, đem nó nuốt vào trong miệng. Nhưng mà, tiếng côn trùng kêu đình chỉ trước đó, hắn không thể ăn tương ứng cây nấm, đã vi phạm với bực uy. Lúc này lại ăn, căn bản là phí công. Đại lượng sợi rễ lần nữa hướng hắn với tới, đem hắn bao khỏa, lại một lần đem hắn vặn thành thịt khô. Hứa Phàm nhìn nhe răng niết miệng, hướng về phía Trương Đông tiên hô, đánh cái động, chúng ta đi. Trương Đông thiệt sắc lập khắc họa ra tê tê đến, muốn ở trên vách tường phá vỡ một lỗ hổng. Nhưng mà, những rễ cây kia vung vẩy đứng lên, đem tất cả tê tê toàn bộ rào sát. Trương Đông tiên nói đây là trong lĩnh vực, đường hành lang vách tường tương đương với kết giới, không cách nào phá hư, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Rơi vào đường cùng, bảy người thi triển thuật pháp đồ sát cản đường thỏ tệ, mở ra một con đường máu, tập tên tiến lên. Những này thỏ tệ hung mãnh dị thường, toàn thân bốc lên hỏa diễm, không để ý sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía bảy người đánh tới. Bảy người gian nan tác chiến, đi ra năm dặm, đã làm mình đầy thương tích. Cũng may Nguyệt Tinh lần lượt tái tạo nhục thân, lại một lần bị sợi rễ xoắn nát, cầm cái này vượt quy không có bất kỳ biện pháp nào, vô lực ngăn cản bọn hắn. Đi ra năm dặm địa chi sau, bọn hắn cuối cùng là rời đi căn tu rung động. Trương Đông Thiên vẽ ra TT đảo ra một đầu ám đạo, tránh đi thỏ đám nam thanh niên vòng đây, bảy người tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, Tử Thần, Đất Xúc, Song Tâm, Linh Khiếu bốn vị địa chi đi tới căn tu rung động. Dọc theo đường hành lang đi không bao xa, liền gặp đại lượng con thỏ ngăn ở bọn hắn con đường đi tới bên trên. Tử Thần cao mày nói, đây là Nguyệt Tinh thỏ thỏ. Song Tâm phun lưới giăng con, cuốn hai con thỏ tại trong miệng, rát băng ngay lấy, đắc, không sai, chính là cái này vị, ăn ngon. Tử Thần lập tức cũng bắt một con thỏ, nhét vào trong miệng thưởng thức. Linh Khiếu co rút lấy cái mũi, cười khổ nói, Nguyệt Tinh tựa hồ gặp được phiền toái. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trước người trăm con thỏ tụ tập cùng một chỗ, biến thành Nguyệt Tinh bộ dáng, nhìn bọn hắn một chút, mười phần tức giận rít gào lên nói, ta đã nói rồi, không cần ăn thỏ thỏ. Ta hận nhất người khác ăn thỏ thỏ, nhất là lời nói một nửa, rễ cây lần nữa đem hắn cuốn quanh, rào sát. Đất Xúc kinh ngạc nói, hắn trái với bực uy. Linh Khiếu mày nhăn lại, lần này phiền toái. Tiểu thế giới khu vực săn bắn nội vực quy tắc, đẳng cấp đều cực cao, như muốn bài trừ cũng không dễ dàng. Tử Thần nhãn bên trong tràn đầy phẫn hận, tên phế vật này, đơn giản như vậy vực quy đều có thể đem hắn vây khốn, thật sự là mất mặt. Đang khi nói chuyện, trăm con thỏ tệ lần nữa tái tạo, Nguyệt Tinh hét lớn, mau mời thiếu chủ đến, chỉ có hắn có thể cứu ta. Ta lực lượng thần hồn sắp hao hết, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một canh giờ. Chương 376, một người đối địch chương 376, một người đối địch mắt thấy Nguyệt Tinh lần nữa bị sợi rễ rào sát, Linh Khiếu bất đắc dĩ nói, nếu là Nguyệt Tinh chết, lần này tiểu thế giới đi săn tổn thất cũng quá lớn. Đưa tin cho thiếu chủ đi. Tử Thần từ trong tay áo lấy ra một cái màu vàng xanh lá quyển trục đến, ngón tay giữa nhọn đâm tiến trong lòng bàn tay, đặt tại trong quyển trục. Chợt lấy ngón cái tại trong quyển trục vẽ ấn, thi triển huyết tấn chi pháp, đem bọn hắn gặp phải, truyền đạt cho Thu Lạc. Thông Thiên Tháp bên dưới, Thu Lạc ngay tại rút ra một vị cá phù quốc nhân tài kiệt xuất xương của sống. Hắn đem các loại dược dịch rót vào người kia trên lưng vết thương, thấp giọng nói, ngươi xác định cần loại này dị của ta? Tăng cường phân tích của ngươi năng lực. Đây chỉ là cái thất phẩm xương nha. Phía sau hắn đứng có một vị đầu dê thân người quái vật, đầu mọc một sừng, mặc một thân đông tuyết và áo, dâng thư độc dần hai chữ. Độc dần chính là 12 cầm tinh đem bên trong bị dương. Đầu của hắn là một cái lông tóc thịt vượng, nhìn niên kỷ không nhỏ độc giác dê già đầu. Tuyết trắng lại nồng đậm sợi râu một mực rủ xuống đến ngực. Mũi của hắn phía trên mang lấy một bộ kính mắt lưu ly, màu vàng dây thừng đầu từ kính mắt khung chỗ kéo dài đến sau tai, rủ xuống một đường cong hoàn mỹ. Một thân bông tuyết và áo cao cổ bộ miệng, chặt chẽ thiết phục tại hắn thẳng cái eo, nổi bật ra hắn cẩn thận tỉ mỉ tính cách. Hắn như cái thân sĩ, nho nhã lễ độ, lại có một cố khắc chế, cấm dục hệ khí chất. Ta đối với chiến đấu không có hứng thú, thiếu chủ có còn lại 11 vị cầm tinh đem làm tay chân đã đầy đủ. Ta càng muốn trở thành thiếu chủ cố vấn. Độc Dần thanh âm giản mua vừa trầm ổn, thất phẩm linh toán cốt có thể tăng cường người khả năng tính toán, cam hiểu phân tích chiến trường thế cục, thích hợp tu luyện binh hệ thao tác hệ thuật pháp. Tâm trí loại dị cốt vốn là phượng mao lân giác, có thể gặp được một cái thất phẩm xương đã đúng là không dễ. Ta không phải một cái người lòng tham. Thu Lạc nghe hắn nói như vậy, nhẹ gật đầu, tán thán nói, mặt khác địa chi nếu là có ngươi cùng linh khíu một nửa trầm ổn, đi ra làm việc, hiệu suất có thể để cao gấp đôi. Hắn đem cả một đầu xương cổ sống rút ra, lấy sơn vàng tại trên xương cổ sống viết xuống lít nha lít nhít chú ấn, sau đó đầu nhập một cái ba cước hình vuông tôn trong nồi, nấu chín đứng lên. Tôn nồi cạnh ngoài dày đặc đường vân kỳ dị, lão đạo tinh văn lấp lóe, bốn chỗ rơi xuống, chìm vào trong đất, dẫn tới trăm hoa đua nở. Trong nồi dược dịch hiện lên màu đồng vàng, toát ra đại lượng bạc khí, xương cổ sống tại trong nước thuốc áp xúc, thời gian trong nháy mắt liền rút ngắn vì lúc trước một nửa lớn nhỏ. Thu Lạc nói đem cánh tay phải quăng qua đến. Độc Dần quỳ gối Thu Lạc trước người, đem từ phía sau lưng đem cánh tay phải duỗi cho hắn. Thu Lạc rút ra một thanh dao nhọn, đem Độc Dần cánh tay xé ra, đem một đoạn cẳng tay chọn lấy đi ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cẳng tay bên trên cầu đạo gân tức đoạn, nói ra, trong cơ thể ngươi chỉ còn lại có cái này một cây cầu đạo gân trống không, đổi cái này dị cốt, năng lực của ngươi liền cố định. Về sau còn muốn tăng trưởng thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu. Không sao. Độc Dần rất tự tại nói ra, dị cốt năng lực tuy tốt, nhưng chung quy là từ bên ngoài đến, không bằng chính mình lĩnh ngộ thuận buồm xuôi gió. Cầu đạo gân dùng hết, ngược lại có thể làm cho ta bình tĩnh lại lĩnh ngộ thiên đạo. Thu Lạc đem tôn trong nồi xương cổ sống lấy ra, đem nó cùng cầu đạo gân dán lại cùng một chỗ, tắt hồi Độc Dần trong cánh tay, nói ra, nấu lại tái tạo đi. Độc Dần đứng lên, bò vào trước đó là bay vó tố thân trong đỉnh lô. Thương hực liệt hỏa ở trong lò giấy lên, Độc Dần bắt đầu dung hợp thất phẩm linh toán cốt năng lực. Thu Lạc trà sát đem mồ hôi trên trán, từ trong càn khôn giới bắt được một chuỗi trái cây bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ phía chân trời bay tới, chui vào Thu Lạc trong đầu. Hắn lông mày lập tức liền nhíu lại. Hồng quang này là tử thần huyết tấn tả minh bạch hắn gặp phải. Thu Lạc tiêu hóa lấy huyết tấn bên trong nội dung, đứng lên, trầm ngâm nói, mục tiêu đã khóa chặt, đây là chuyện tốt. Bất quá, nguyện tinh cái kia ngu xuẩn con thỏ, vậy mà trái với bực quy, cái này phiền toái, tiểu thế giới nội vực quy tắc cũng không phải dễ dàng như vậy bài trừ. Hắn đem nguyên một xuyên trái cây ăn hết tất cả, lại suy tư hồi lâu, quyết định cuối cùng đi cứu vớt nguyện tinh. Vốn cho rằng đây là một lần ăn nhàn đi săn, không nghĩ tới vậy mà ra nhiều như vậy được rẽ. Chỉ mong bắt được người da đen kia sau có thể làm cho ta hồi vốn. Hắn hướng về phía trong lò độc dần bàn giao một phen, sau đó chân đạp hư không, đi vào đám mây, hướng phía phương nam bay đi căn tu rung động bên trong, nguyện tinh một lần lại một lần bị rào sát. Linh Cứu thừa dịp hắn bị rào sát khoảng cách, hỏi thăm hắn tình báo tương quan, ngươi là bị người da đen kia làm đến loại tình trạng này. Nguyện tinh giấy rồi lấy, gian nan đáp, ta chủ quan. Bất quá, người kia quả thật có chút thủ đoạn. Hắn nắm giữ một loại nào đó làm cho người ngắn ngủi mất đi chi giác năng lực, đây là ta trước kia chưa từng thấy qua. Các ngươi cùng hắn giao thủ, tuyệt không thể khinh địch. Tử thần rất nhanh liền nhận được Thu Lạc đáp lại, cao giọng nói, thiếu chủ ra lệnh cho chúng ta tiếp tục truy tung người da đen, nhưng muốn lưu lại một người chờ đợi ở đây thiếu chủ. Linh Cứu, truy tung mục tiêu thiếu ta không được, lại cần tử thần thi triển thuật độn thổ đào hang. Đất xúc cùng song tâm hai người các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Hai người nhìn nhau, đều là lông mày cao chặt, bọn hắn đều muốn đi đuổi bắt Hứa Phàm, không muốn lưu lại. Song tâm chống lạnh, cái đôi vang xảo xạc, hiện lộ ra nàng bực bội cảm xúc, nàng nói ra, 12 địa chi bên trong, khống chế của ta năng lực mạnh nhất, muốn bắt sống người da đen kia, thiếu ta không thể được. Hay là đất xúc ngươi lưu lại đi. Đất xúc một mặt không nguyện ý, lại là nhìn về phía tử thần, nói ra, ta cũng tinh thông thuật độn thổ, đào hàng tốc độ không thể so với tử thần trưởng. Dựa vào cái gì không có khả năng là tử thần lưu lại? Tử thần nghe vậy giận dữ, ta có tố ý điệu lao tại, muốn bắt sống người da đen kia dễ như trở bàn tay. Đơn một mình ta là có thể đem sự tình giải quyết, không cần các ngươi xem bảo. Ba người không ai nhường ai, cái vã. Linh Cứu ngăn lại bọn hắn, xuất ra một cái ống thăm nói ra, đã có tranh chấp, vậy liền dựa theo quy củ làm việc, rút thăm để định, ai rút đến ngắn nhất ký ai liền lưu lại. Ba người liền rút ký, kết quả song tâm rút đến ký ngắn nhất, bất đắc dĩ lưu lại. Tử thần, đất xúc, Linh Cứu ba người tiếp tục đi tới. Giờ này khắc này, Hứa Phàm một đoàn người đã lại đi tới Tam Thập Lý Lộ. Câu những con run trị liệu năng lực cực mạnh, bảy người bị đám danh con khai ra tới thương đều bị chữa trị. Trương Đông Thiên mặc dù chán ghét những cái kia con run, nhưng là trong lúc nguy cấp cũng không thể không cố nén buồn nôn, tiếp nhận khâu nhuộm trị liệu. Hứa Phàm một mực thông qua thần văn quan sát đến nguyệt tinh tình huống. Hắn thấy được đuổi theo bốn vị địa chi, cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện. Tổng kết xuống tới có bốn đầu mấu chốt tin tức. Thứ nhất, 12 địa chi chịu thiếu chủ mệnh lệnh, đến đây truy nã hắn, mệnh lệnh là cần phải bắt sống. Thứ hai, đối phương sở dĩ có thể truy tung đến hắn, là dựa vào tuất cho khiếu giác thần thông. Thứ ba, mặt khác địa chi năng lực phòng ngự xa xa không kịp phi thư, chỉ cần có thể tiên cơ mê muội, liền có rất lớn cơ hội đem nó đánh giết. Thứ tư, trong bí cảnh bực quy đối với tiên nhân cũng có rất mạnh ước thúc năng lực, có thể lợi dụng bực quy đối kháng tiên nhân. Nhưng này vị thiếu chủ tựa hồ có bài trừ bực quy biện pháp. Nếu như vị thiếu chủ kia có bài trừ bực quy biện pháp, cái kia trốn ở Thạch Duẩn Mê Cung bên trong cũng không an toàn nha. Hứa Phàm tâm lập tức liền nắm chặt, hắn phẫn hận không thôi, cảm thán chính mình mệnh độ nhiều thăng trầm. Lão Thiên gia tựa hồ đang một mực cùng hắn đối nghịch, bao giờ cũng không để cho trô hắn tại trong tuyệt cảnh. Hắn cố gắng phân tích thế cục, suy nghĩ nên như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Coi như ta có năng lực giết chết một cái, hai cái địa chi, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối phương thế nhưng là có 12 cái nhiều. Một khi báo đoàn cùng ta đánh, ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, vậy cũng chỉ có thể tranh chiến. Nên như thế nào thoát khỏi truy tung đâu? Hứa Phàm càng nghĩ cũng không tìm tới biện pháp tốt, 12 địa chi năng lực khó phân phức tạp, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu truy tung thuật. Bây giờ, hắn chân thực tướng mạo cũng bại lộ, Nguyệt Tinh thấy được hắn chân dung muốn dựa vào bình thường phương pháp thoát khỏi truy tung, căn bản cũng không hiện thực. Trong lúc nhất thời, hắn vô kế khả thi. Diệp Hương một mực quan sát đến địa đồ, bằng vào khuê quận chỉnh sửa lấy tiến lên phương hướng. Hắn đột nhiên nói ra, phía trước có một chỗ đạm thủy hồ, chúng ta phải sớm đường vòng. Nếu không, bùn đất sẽ càng ngày càng ướt át. Mực hồn xuyên sơn giáp bị nước ướt nhẹp sẽ tan đi. Hứa Phàm nghe hắn kiểu nói này, hai mắt tỏa sáng, hỏi, nơi này khoảng cách đạm thủy hồ có bao xa? Diệp Hương nói không đến 2 dặm. Hứa Phàm ánh mắt híp lại, trầm ngâm nói, nếu như ta chết mất lời nói, bọn hắn liền sẽ không lại truy tung ta đi. Một cái kế hoạch to gan tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình, khóe miệng của hắn không khỏi liệt lên một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Cũng không thể tính sai a, phía trước thật sự có đạm thủy hồ sao? Hắn lần nữa xác nhận nói. Diệp Hương chỉ vào địa đồ giải thích cho hắn một phen. Khâu Nhược cũng nói, sẽ không sai, ta con run đối với nguồn nước có cực mạnh cảm ứng. Bọn chúng cũng dò xét đến phía trước cách đó không xa liền có đạm thủy hồ. Hứa Phàm trong mắt có vẻ hưng phấn, rất nghiêm túc nói, các ngươi đi thôi, phía sau chúng ta có truy binh, ta lưu lại, cản bọn họ lại. 6 người đều là rất kinh ngạc. Bọn hắn. Trương Đông Thiên đôi mi thanh tú nhăn lại, ngươi nói là những con thỏ kia a? Hứa Phàm dựng thẳng lên 3 cây đầu ngón tay, có 3 vị địa chi ngay tại cấp tốc tới gần. Đại khái lưỡng trụ hương thời gian là có thể đuổi kịp chúng ta. 6 người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Diệp Hương trên trán tràn đầy mồ hôi, lo lắng nói, công tử, ngươi là thế nào biết có 3 vị địa chi đang đuổi bắt chúng ta? Hứa Phàm nói, ta có trinh sát của mình thủ đoạn. Chuẩn xác tới nói, là một chuột, một trâu, một chó. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một mình ta mà thôi. Ta giết chết phi thư, cho nên bọn hắn không nguyện ý buông tha ta. Bây giờ, tất cả địa chi đều đang truy tung ta. Các ngươi đi thôi, ta không muốn liên lụy các ngươi. 6 người trầm mặc. Sau một lát, Khâu Nhượng hít sâu một hơi, nói ra, dù vậy, công tử cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Để cho ngươi một thân một mình lưu lại đối địch, ta Khâu Nhượng làm không được, ta cùng ngươi lưu lại. Sùng Võ trong mắt tràn đầy không sợ, cũng nói, ta người Mao gia từ trước đến nay sinh không sợ chết, có thể chiến tử ở đây là vinh hạnh của ta. Ta cũng lưu lại. Khoát Nha Tử lập tức giơ tay lên, ta cũng lưu lại. Hứa Phàm cười khinh miệt, lắc đầu nói, ta Dê Sinh cũng không phải cái trách trời thường dân, trượng nghĩa anh hùng hạng người. Có thể sống tạm, ta tuyệt sẽ không liều mạng. Có người nguyện ý vì ta cả đau, ta cầu còn không được. Chỉ là, các ngươi quá yếu, lưu lại chỉ là bướng hữu. Hắn cười yếu đất lấy, trong mắt trào phúng ý vị 10 phần. Ta như buông tay đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng nếu bị các ngươi sở lui, sợ là thập tử vô sinh. Cho nên, chư vị nếu thật vì ta suy nghĩ, hay là mau chóng rời đi. 6 người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hứa Phàm khoát tay áo, thúc giục nói, đi nhanh đi, lưu lại trước mắt. Sinh tử lựa chọn, một ý niệm. Hung hãn không sợ chết chính là bản sắc anh hùng, cầu sinh mới là người chi bản năng. 6 người gặp Hứa Phàm thái độ kiên quyết, hướng hắn ôm quyền sau khi hành lễ, quay người rời đi. Hứa Phàm gặp bọn họ đi xa, cao giọng nói, đem đường chắn đi. 2 cái TT lập tức hành động, đem 6 người rời đi đường hành lang phá hỏng. Hứa Phàm bị vây ở một đoạn chỉ có dài hơn 10 thước đường hành lang bên trong. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi 3 vị địa chi tiến đến. Chương 377, lấy một địch 3. Chương 377, lấy một địch 3. Tử thần, thổ xúc, linh khiếu 3 người một đường tiến lên. Tại đi đến khoảng cách Hứa Phàm nửa giảm vị trí ngừng lại. Linh khiếu co rút lấy cái mũi, nếu mày nói ra, coi chừng mục tiêu tựa hồ dừng lại, giống như đang chờ đợi chúng ta. Ở đâu? Phía trước nửa giảm chỗ. Tử thần đem trên lưng song đao rút ra, xách ở trong tay. Thổ xúc nhếch miệng cười một tiếng, ôm nắm đấm đem ngón tay bóp keo kẹt rung động. Linh khiếu nhắc nhở, không nên kinh cử vọng động. Hắn dừng lại chờ đợi, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Tử thần sắn cái đao hoa, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, đầu lưỡi liếm liếm răng cửa nói ra, ta đi trước tìm kiếm hư thực. Các ngươi ở cách xa một chút. Hắn tay trái bóp mấy đạo quyết đánh về phía trước tường đất, bùn đất lập tức hướng 2 bên tách ra, so với hắn trước đó đào hàng tốc độ phải nhanh gấp 10 lần. Hắn nâng đao mà đi, hướng phía trước chạy đi. Chạy ra nửa dặm, phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái nhỏ hẹp đường hành lang xuất hiện ở trước mắt, đường hành lang bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Tử thần vung tay ném ra một viên huỳnh quang nhẫn, đem đường hành lang chiếu sáng, ánh mắt lập tức bắt được một cái thân ảnh đen kịt ẩn nút tại cuối hành lang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, song đao vung dậy, một cái chém. 2 đạo đặt song song mà đi màu bạc đao mang, thoát đao mà ra, hướng phía người da đen kia bay bổ mà đi. Nhưng mà người da đen kia thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một thanh hắc đao từ sau lưng của hắn bổ tới. Tử thần không chút hoang mang, trở tay một đao đem phía sau bổ tới hắc đao ngăn trở. Đối phương bổ tới đao mềm mại vô lực, nhưng lại có một cỗ hàn ý tại trong lòng hắn lóe sáng, để hắn toàn thân như rớt vào hầm băng. không thể động đậy. Hứa Phàm một đao chém ra, phát động hàn ý vốn muốn thừa thắng xông lên, ai ngờ tử thần trong tay song đao sống lại, như du long bình thường, đem hắn quay quanh bảo vệ. Hứa Phàm lập tức hai tay đều xuất hiện, nương ra mấy chục khỏa mặc băng hoàn hướng phía tử thần đánh tới. Mặc băng hoàn hóa thành ngàn vạn tinh mang, từng cặp thần cuồng quanh loạn đạn. Hứa Phàm trong tay hắc quang lấp lóe, hắc cương yến xí chạm rời khỏi tay. Mấy chục đạo to lớn hắc nguyệt lưới lao, giao nhau lấy chém về phía tử thần. Nhưng mà cái này một trận loạn đạn, đều bị tử thần vung ra một đạo càng thêm hung mãnh màu bạc đao mang, một đao đánh tan. Nặng nề lại ngưng thực đao mang, uy thế không giảm, chuẩn xác trúng đích Hứa Phàm ngực. Lực trùng kích to lớn, quát hắn mặt đau. Một chiêu này bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn lại. Hứa Phàm bóng dáng hóa thành tử thần thân ảnh, trở tay cầm đao, thân thể như cỏ hoa vận động, một đao chém ra, đồng dạng hung mãnh màu bạc đao mang hướng tử thần gào thét mà đi. Tử thần chỉ cảm thấy vung đao trên cánh tay phải truyền đến tấn mãnh lực phản chấn, lập tức miệng phun hai chữ, "Nê thân." Lập tức, toàn bộ cánh tay phải trở nên mềm mại vô lực, như một bãi đống bùn nhão rủ xuống. To lớn lực phản chấn, xé rách lấy cánh tay phải của hắn, để cánh tay phải của hắn biến thành các loại hình trạng quỷ dị. Hắn tay trái vung đao, đem Hứa Phàm bóng dáng bổ tới đao mang đánh tan. Ngắn ngủi giao phong, đường hành lang hẹp nhận mang tinh quần cùng đao mang đả kích, trong nháy mắt bị mở rộng mấy lần, đại địa chấn động đứng lên, cát đá bay múa, phiêu đãng tại toàn bộ đường hành lang bên trong. Đợi hết thể đều kết thúc, đường hành lang bên trong lại thêm ra hai người. Thổ xúc cùng linh cứu cũng đến. Mấy quả huỳnh quang nhận đem toàn bộ đường hành lang chiếu thoáng như ban ngày. Tử thần hoạt động cánh tay phải, hắn sử dụng nghe thân hóa giải lực phản chấn, chưa nhận một tia tổn thương. Ánh mắt của hắn âm trầm, nói ra, Nguyệt Tinh nói không sai. Tiểu tử này không chỉ có thể thi triển lực phản chấn, bóng dáng cũng sẽ công kích người. May mà ta sớm có phòng bị. Hứa Phàm ánh mắt từ ba vị địa chi quần áo theo chữ bên trên lướt qua, chắp tay, nho nhã lễ độ nói tử thần, thổ xúc, linh cứu, ba vị địa chi đại nhân, tại hạ hữu lễ. Tử thần ba người đem Hứa Phàm từ trên xuống dưới dò xét. Hắn hất lên mặc băng áo giáp toàn thân đen kịt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí tức bình ổn, không có bối rối chút nào, lộ ra một bộ đã tính trước khí thế. Hắn huyền pháp khí tức cực kỳ nội liễm, chậm nhìn mười phần nhỏ yếu. Đây là nhược tiểu giả tượng có tác dụng. Thổ xúc có chút hoang mang, hỏi, là ngươi giết Mặc Hư? Hứa Phàm không chút nào từ chối, đáp, không sai, đầu heo kia không biết tự lượng sức mình, muốn lấy tính mạng của ta, ta liền lược thi thủ đoạn, đánh hắn cái hồn bay phách tán. Ba vị chụp ta tới đây, cũng nghĩ bước hắn theo gót. Thổ xúc khinh thường nói, nếu ngươi thật có bực này bản sự, tội gì muốn chui xuống đất, hốt hoảng chạy trốn. Hứa Phàm phủi phủi vào áo, cao giọng nói, ta tại chỗ này chờ đợi ba vị, nói gì hốt hoảng hai chữ. Hắn mừng rỡ đùa nghịch một múa mép khua môi, lãng phí chút thời gian, để cho kỹ năng làm lạnh. Nhưng mà, Linh Cứu không muốn cho hắn cơ hội này, âm thanh lạnh lùng nói, chớ có nói nhảm, nhanh chóng cầm xuống, tìm thiếu chủ phục mệnh. Tử thân đã sớm kiềm chế không được, vung đao chém liền, vừa rồi sau khi giao thủ, hắn phát hiện Hứa Phàm phản chấn năng lực uy hiếp không được hắn, trong lòng có đáy, cho nên không cố kỵ nữa. Hai đạo loan nguyệt đao mang từ hắn thân đao bay ra, sắc sỡ lóa mắt, thẳng đến Hứa Phàm hai vai mà đi. Một chiêu này đi tại chém đứt Hứa Phàm hai tay. Thủ linh nhân đấu đồng còn tại làm lạnh bên trong. Hứa Phàm cầm đao mang này không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa thi triển thập phương không bộ thuật trốn tránh. Hán Tuấn Di trí linh người phía sau, trong tay chiếc nhẫn lấp lóe, song quyền lấy điệp vân ti đánh về phía Linh Cứu thần đường song huyệt. Linh Cứu tựa hồ sớm có phòng bị, cung hai ngón tay ở trước ngực, phun ra hai chữ, di hình. Hắn đột nhiên cùng Hứa Phàm đổi vị trí, na di đến Hứa Phàm sau lưng. Trong tay biến ra một thanh ấu kim đoạn côn, đột nhiên hướng Hứa Phàm cái hót đập tới. Đông. Một tiếng vang trầm. Hứa Phàm bị nện bừa vặn, thân thể như lưu tinh truy, hung hăng đập xuống đất. Tử thần hai đạo đao mang chém không, chém vào đỉnh đầu vách đá, như cắt đậu hũ giống như nhẹ nhõm bay ra mặt đất, lưu lại hai đạo hẹp dài khe hở. Ánh nắng từ khe hở bắn vào, bị bụi đất chết xạ ra từng vòng vầng sáng. Thổ xúc cánh tay phải kim quang chợt hiện, đạo đạo vòng vàng quay quanh, hắn vung tay ném một cái, ba vầng vòng vàng rời khỏi tay, hướng phía Hứa Phàm chụp tới. Hứa Phàm xoay người mà lên, ném ra hai cái rượu độc lang yến đạn, hỗn loạn ánh mắt. Một tay bình chỉ, bắn ra ba đạo hắc cương yến xí chạm ngăn trở vòng vàng. Một tay chỉ thiên, bắn ra năm đạo mặc băng hoàn hóa thành mực quạnh sao đem đỉnh đầu tầng đất tung bay. Hắn nhảy lên mà ra, rời đi đường hành lang, về tới trên mặt đất. Con chuột, thổ xúc, linh cứu ba người theo sát mà tới, hiện lên tam giác giáp công trạng, đem Hứa Phàm vây quanh. Ba người quanh thân đều cuốn quanh có tuyệt diệu độc lang yên đạn chế tạo hỗn loạn chỉ là để bọn hắn ngắn ngủi đã mất đi tầm mắt, cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hứa Phàm trung bình tấn sâu cùng, vung lên vào áo, làm cái hoàng phi hồng thức mở đầu, rêu cợt nói, tiên nhân không nói võ đức, ba cái đánh một cái. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Tử thần lập tức trả lời nói cùng người đánh, ta một người là đủ rồi. Không cần bọn hắn xuất thủ. Linh Cứu chặn lại nói, tiểu tử này chịu ta một côn, lông tóc không thương, năng lực phòng ngự cực mạnh, không có dễ đối phó như vậy. Theo thiếu chủ mệnh lệnh làm việc, cùng tiến lên. Tử thần hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác. Ba người đồng loạt ra tay, hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Hứa Phàm hưu tâm chiến tử nơi này, nhưng trước khi chết ít nhất phải kéo một cái đệm lưng, cho nên hắn xuất thủ cũng là dốc hết toàn lực. Tử thần ba người vừa mới cẩn thân, Hứa Phàm quanh thân liền hiện lên một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức. Một tôn đầu đội bảo quan, anh lạc Bồ Tát xuất hiện tại Hứa Phàm sau lưng, tay trái cầm bảo châu, tay phải chấp tích trượng, đứng ở liên hoa phía trên, như một tên hộ vệ đứng lặng. Cao ba trượng, do tử khí màu đen ngưng kết mà thành, nhắm mắt gật đầu, tĩnh mịch dáng vẻ bên dưới, ẩn lộ lôi đỉnh tức giận, chính là địa tạng vương pháp tướng. Như vậy uy nghiêm pháp tướng đột nhiên xuất hiện, bị hù tam địa chi cuốn quít ngược bộ. Hứa Phàm trong tay bấm niệm pháp quyết, trầm thấp quát, tam đầu lục tí. Lập tức, Địa Tạng Vương biến ảo thành trận mắt kim cương bộ dáng, trên bờ vai lại mọc ra hai cái đầu, bốn cái cánh tay. Một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, một tay cầm kim cương vòng, một tay cầm chói rồng tác. Chương 378, Lai Cư Bế Thổ. Chương 378, Lai Cư Bế Thổ. Thổ xúc nhìn xem Hứa Phàm phía sau giữ tợn phát tướng, khiếp sợ trận mắt hốt mồm, quỷ đạo hiến tế chi lực. Bồ Tát cấp bậc phát tướng, cái này sao có thể? Cái này nhỏ khu vực săn bắn người làm sao khả năng nắm giữ loại này cấp cao nhất quỷ đạo thuật pháp? Linh Cứu đồng dạng khiếp sợ há to miệng, một mặt khổ sở nói, nơi này là nguyên thủy khu vực săn bắn, khu vực săn bắn mới lập lúc, làm trái thiên hòa, rất nhiều tiên vương đều tại nguyên thủy trong khu vực săn bắn lưu lại tuyệt học, cho các con mồi lưu một chút hy vọng sống. Chỉ vì thuận theo thiên đạo, loại cấp bậc này pháp tướng, sợ là muốn hiến tế linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh đi. Thổ xúc trong lỗ mũi bốc lên khí thô, ánh mắt âm trầm, thiếu chủ lệnh chúng ta bắt sống. Hắn mà chết, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Tử thần lại không thèm quan tâm, hưng phấn nói, như vậy mới phải, có thể thỏa thích đánh một trận. Địa Tạng Vương chính là Hứa Phàm át chủ bài một trong. Hắn còn chưa bao giờ dùng chiêu này cùng người đối chiến qua. Người bình thường triển khai phép thuật này, đem đưa tới Thiên Ma Phệ Thần, Hứa Phàm bị vào Diêm La huyết mạch, triển khai phép thuật này, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thuật này cần tiêu hao huyền khí cùng tinh thần lực. Trước đó cùng Phì Thư trong chiến đấu, hắn bị pháp không thần tỏa phong tỏa huyền khí, không thể thi triển. Lúc này huyền khí, tinh thần lực đều sung túc, vừa vặn bằng một chiêu này, lấy một địch ba. Hắn xuất thủ trước, thân hình chớp nhoáng, thuần di chí linh người phía sau, hay là song quyền đều xuất hiện, lấy Điệp Vân Ti đập nện Linh Khíu thần đường song huyệt. Linh Khíu sử xuất một chiêu Tô Tần Meo kiếm, đem Kim Ô Côn chống tại phía sau ngăn trở Hứa Phàm song quyền. Miệng quát, thành lưới. Kim Ô Côn đột nhiên giải ra, hóa thành một đầu trường tác, hướng Hứa Phàm hai tay quấn quanh mà đến, du tẩu bên trong, hướng ngang kéo duôi, thoáng qua hóa thành ngăn chứa chạm mạng lưới, thiếp thân lan tràn, chớp mắt liền bao khỏa Hứa Phàm toàn thân, thuận tiện giống như cho hắn mặc vào một thân màu vàng tất lưới đánh cá. Loạn vong tỏa thân thu. Linh Khíu quát khẽ một tiếng, cái kia màu vàng lưới cá cấp tốc co vào, như muốn đem Hứa Phàm cho cắt thành khối vụn. Lưới đánh cá phía trên, đại lượng huyền khí tràn vào Hứa Phàm thể nội, ở trong cơ thể hắn hình thành từng đạo thật nhỏ gió xoáy. Những này gió xoáy chính là bắt tuyệt kỹ bên trong toàn. Tựa như trên cơ thể người nội tiết đưa từng cái lựu đạn mini, Linh Cứu chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, những cái kia gió xoáy liền sẽ đem Hứa Phàm thân thể xé thành khối vụn. Linh Cứu hơi kinh ngạc, gia hỏa này, thân thể môn hộ mở rộng, tùy ý ta huyền khí tiến vào thân thể, không khỏi quá mức khinh thường. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, muốn khống chế Hứa Phàm thể nội gió xoáy, đem hắn tứ chi chặt đứt. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hứa Phàm thể nội gió xoáy lại không bị khống chế đột nhiên tán loạn. Địa Tạng Vương pháp tướng huy kiếm chém vào, đem Hứa Phàm trên người lưới vàng chặt đứt. Hứa Phàm thoát khốn mà ra, miệng phun một viên tấu cốt đinh, hướng phía Linh Cứu vọt tới. Hứa Phàm tấu cốt đinh có Tiêu Vương gia trì, tốc độ cực nhanh. Linh Cứu né tránh không kịp, cung hai ngón tay trước người, miệng phun hai chữ, di hình. Thân hình của hắn đột nhiên cùng xa xa một khối đá đổi vị trí. Hứa Phàm tấu cốt đinh bắn vào trong viên đá, đem tảng đá nổ thành một biển. Hứa Phàm bị có Địa Tạng Vương cùng Tiên sứ Đích Kiên bảng phòng ngự, không nhìn thổ xúc cùng tử thần đối với hắn tiến công, quyết tâm muốn đem Linh Cứu đánh giết. Hắn sớm đã suy nghĩ kỹ càng, Linh Cứu am hiểu cách truy tung, hắn muốn trước đem Linh Cứu giết chết. Hứa Phàm phía sau, tử thần cùng thổ xúc đối với hắn điên cuồng công kích. Nhưng mà Địa Tạng Vương pháp tướng vô cùng uy mãnh, thương, kiếm, pháp trượng, kim cương vòng, sáu cái cánh tay múa giọt nước không lọt. Đánh tan tử thần đang mang, đánh rơi thổ xúc vòng vàng, lại ném ra một cây phược long tát, hướng phía Linh Cứu cuốn đi. Mới vừa cùng tảng đá đổi vị trí Linh Cứu, thân thể còn không có đứng vững, liền bị chói long tát cuốn chặt chẽ vút vàng. Hứa Phàm mở ra quỷ trảo tay áo hất lên, lăng không một cái bên dưới đấm móc, chuẩn xác trúng đích Linh Cứu cái cằm. Sau đó vung ra một chuỗi tuyến quấn Linh Khíu thân thể, hướng chính mình kéo tới. Trong tay hắn ngưng ra một thanh hắc đao, thân đao cấp tốc dài ra, như trường thương giống như cách hơn 10 mét khoảng cách, hướng phía Linh Khíu tim đâm tới. Mắt thấy trường đao liền muốn đâm trúng Linh Khíu tim, thổ xúc hai tay cùng nhau, bóp mấy cái pháp quyết, miệng quát, thổ long bích. Một vách tường đột nhiên từ lòng đất chui ra, dựng đứng tại Hứa Phàm cùng Linh Khíu ở giữa, ngăn trở trường đao. Hứa Phàm trong tay bóp mấy cái pháp quyết, hét lớn một tiếng, Lai Cư Bế Thổ. Địa Tạng Vương pháp tướng lập tức cầm trong tay bảo châu hướng phía dưới mặt đất ném đi. Cái kia bảo châu chui xuống dưới đất, nổi lên một trận bận sóng, một đạo vòng sáng màu tím đột nhiên đi tứ tán, đem vương viên mười trượng chi địa bao phủ. Đại địa bùn đất đột nhiên biến thành màu tím, bay cuồn không chỉ, toát ra quần quần khói tím. Một cỗ mùi hư thối bay lên. Thổ xúc triệu hồi ra thổ long bích cũng thay đổi thành màu tím, như bã đậu bình thường tan ra sụp đổ. Hứa Phàm đao xuyên tường mà qua, chuẩn xác đâm tại Linh Khíu trên ngực. Đốt. Một tiếng vang dọn. Một đao này bị trên người hắn mặc hoàng ngọc khảm cả lại. Dù chưa thụ thương, nhưng hàn ý bạo phát. Linh Khíu quanh thân tuyệt tản, đại lượng trùng tệ thừa lúc vắng mà vào, chui vào hắn trong thất hiếu. Một bên khác, đại địa biến là màu tím đằng sau, phương viên mười trượng phạm vi bên trong, tất cả thảm thực vật, động vật bắt đầu cấp tốc tàn lụi, hư thối. Cái kia đất màu tím lưỡng, màu tím hơi nước chính là thế gian dơ bẩn nhất đồ vật, có thể ăn mòn vật vật. Thổ xúc cùng tử thần cách tuyệt hít một hơi hơi nước, lập tức cảm giác ngược huyết khí cuồn cuộn, nhất thời liền từng ngụm phun ra máu tươi đến. Không chỉ như vậy, trong tay bọn họ binh khí, mặc trên người thần hồn pháp bảo, tất cả đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, lại bắt đầu tan ra sụp đổ. Hai người dọa đến mặt không có chút máu, cuốn bít thoát đi. Cũng may cái này màu tím thổ nhưỡng cùng hơi nước chỉ bao trùm mười trượng phương viên, cũng không kết giới ngăn cản, hai người trốn được nhanh, chưa nhận thương tổn quá lớn. Tử thần kinh mạ nói đáng chết, đây là Phật môn giác, chỉ ít tận chứa bách thế nghiệp chướng. Chính là tiên vương gặp được chiêu này, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Địa Tạng Vương pháp tướng tổng cộng có 3 loại thần thông. Tam đầu lục tí lai cư bế thổ cùng vô lượng kiếp. Lai cư bế thổ có thể cho một vùng không gian biến thành giác không gian, ở vào không gian này hết thảy sự vật sẽ nhận ăn mòn, ô nhiễm. Vô lượng kiếp có thể khiến người nhận nguyên rủa, tại tăng lên cảnh giới, cảm ngộ thiên đạo lúc, rất dễ dẫn tới thiên kiếp. Hứa Phàm trở lại Đại Chu đằng sau, phục dụng liệt hồn đan tu luyện tinh thần lực, đã thuần thục nắm giữ tam đầu lục tí cùng lai cư bế thổ, chỉ có vô lượng kiếp còn lực bất tòng tâm. Một chiêu này lai cư bế thổ sức sát thương cực mạnh, bất quá đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, hắn nhiều nhất chỉ có thể mở ra 10 hơi thời gian. Hứa Phàm bằng vào chiêu này, thành công đem linh khíu bắt được, hắn vung tay lên, màu tím giác bay lên trời, đem linh khíu bao thành một cái con động. Hắn hưng phấn quát, chết. Linh khíu thể nội, hàng ngàn con trùng tệ bắt đầu đầu độc. Cứ hàng khí tức, diệu độc, lục quỷ, dạ lang quân, mục nát nấm đầu. Món thập cẩm bình thường xuất hiện tại linh khíu mạch máu bên trong. Đại lượng nọc độc đột nhiên hiện lên, đem hắn thân thể banh ra ba vòng. Cực hàn khí tức chảy liền toàn thân, đem hắn đông lạnh thành một cái cự đại tảng băng. Hứa Phàm há mồm phun ra một viên thấu cốt đinh, hướng phía linh khíu chán đánh tới. Cái này một cái Diêm Vương tiếp nếu là đánh trúng, linh khíu tất nhiên phấn thân phải cốt. Ngoài 10 trượng tử thần cùng thổ xúc cuốn quýt thi cứu, hai người tâm hữu linh tê thi triển cùng một cái chiêu thức, tỏa. Tử thần cùng thổ xúc tỏa đều chỉ có cấp độ nhập môn, muốn vây khốn Hứa Phàm cũng khó khăn. Nhưng liên hợp thi triển, định trụ viên kia thấu cốt đinh là dư xài. Thấu cốt đinh tại khoảng cách linh khíu chán một tấc chỗ dừng lại. Linh khíu mặc trên người hoàng ngọc khảm trong lúc nguy cấp này phát sáng lên, tản mát ra đạo đạo vầng sáng, xua tán đi trong cơ thể hắn cực hàn khí tức, bắt đầu cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Nhưng mà, tựa hồ là nhận lấy giác ăn mòn, chỉ sáng lên một hơi liền dập tắt. Linh khíu chậm rãi mở mắt, hai hàng huyết lệ chảy ra, hắn gian nan phun ra hai chữ, di hình. Cái này cũng chưa chết. Hứa Phàm giật nảy cả mình, kéo chặt trong tay tuyến, muốn nhìn một chút linh khíu muốn di hình đi nơi nào. Nhưng mà, lần này, linh khíu thân thể vậy mà không lúc đích. Hứa Phàm đột nhiên cảm giác được đau đớn một hồi từ thân thể mỗi một hẻo lánh truyền đến. Ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết mạch gân cốt lại đột nhiên trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cổ họng ngọt ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ hắn là như thế này, tử thần cùng thổ xúc cũng tao ngộ giống nhau tình huống, đều là thể nội đột nhiên thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời thổ huyết. Hứa Phàm hoảng sợ không hiểu, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn bản thân bị trọng thương, thể nội huyền khí vô lực lại duy trì vận chuyển. Địa Tạng Vương pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ, lai cư bế thổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đem linh khíu bọc thành con động trạng bùn đất khôi phục lúc đầu nhan sắc. Linh khíu từ đó thoát khốn, ho khan quỳ trên mặt đất, đưa tay bóp lấy Hứa Phàm huyết hầu, đem hắn phong cấm. Nơi xa, tử thần tức giận rít gào lên đứng lên, hô trướng, Linh khíu, ngươi dám đem thương thế chuyển rời đến trên người của ta. Linh khíu ho khan không chỉ, khoát khoát tay nói ra, ta thương tích quá nặng, chỉ có thể để cho các ngươi giúp ta chia sẻ thương thế. Nếu không, ta sẽ chết. Tử thần quỳ một chân trên đất, hoẹ miệng máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đáng chết, ngươi đem thương thế tất cả đều chuyển di cho ta. Ngươi cùng thổ xúc mỗi người chỉ chia sẻ ta hai thành thương thế. Linh khíu nhìn thoáng qua Hứa Phàm, nói ra, hắn chia sẻ ta một thành thương thế. Ta một mình tiếp nhận 5 thành thương thế, đây là ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Tử thần giật nảy cả mình, mới giúp ngươi chia sẻ 2 thành. Đây là ta 30 năm qua nhận qua nặng nhất bị thương. Thổ xúc lao đi khỏe miệng vết máu, phi thân đến linh khíu trước người, từ trong tay hắn nhận lấy Hứa Phàm. Hắn trước kiểm tra Hứa Phàm thương thế, gặp hắn thụ thương rất nặng, đã ở sắp chết bên dưới, đội bằng hỏi, tiểu tử, trên người ngươi có thể có đan dược chữa thương. Chính mình lấy ra ăn. Ba vị này địa chi đều không am hiểu trị liệu chi thuật, cũng không mang theo nhân loại đan dược, cho nên chỉ có thể để Hứa Phàm tự cứu. Tử thần cũng kiểm tra Hứa Phàm tình huống, kinh ngạc nói, kỳ quái, vì cái gì hắn triệu hoán Bồ Tát cấp pháp tướng không có lọt vào phản vệ. Linh khíu nói có thể là phản vệ từ đứng sau, hoặc là phản vệ chuyển gì, đến mau chóng đem hắn giao cho thiếu chủ, để thiếu chủ ép hắn giá trị thẳng dư. Hắn sớm muộn muốn chết. Khống chế Bồ Tát cấp bậc pháp tướng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Phàm liên tục thổ huyết, nói ra, ngươi ngược lại là thả ta ra à, lại không uống thuốc, ta hiện tại liền phải chết. Tử thần vẫn chưa yên tâm, lại đang Hứa Phàm trên thân đã hạ mấy đạo cầm tù loại cấm chế, để thả hắn, để hắn tự cứu. Hứa Phàm ở ngay trước mặt bọn họ mở ra tất thương, liên tiếp màu xanh lá số lượng từ đầu gối bên trong chui ra. Ba vị địa chi ngạc nhiên nhìn về phía những con số kia, nhìn về phía Hứa Phàm trên đầu gối vỡ ra một khe hở không gian, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có động thiên khác. Đây là cái gì? Không gian tổn trữ loại thần thông. Thổ xúc ngạc nhiên hỏi, lại nghe trong vết nước kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ, nhất giới tuyệt hồn thương. Một cây hiện đầy hoa tưởng vi đường vân trường thương đột nhiên từ tất thương bên trong chui ra, điên cuồng xoay tròn lấy, mấy không gian bốn phía bắt đầu pha thoái, mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía linh khíu bàn tới. Linh khíu bản thân bị trọng thương, tinh lực khô kiệt, đem Hứa Phàm giao cho thổ xúc cùng tử thần đằng sau, liền ở vào đứng máy trạng thái. Cái này một cây bị thiên diệt địa trường thương đột ngột xuất hiện, thiếp thân đánh tới, hắn căn bản là không kịp phản ứng, bị một thương đâm xuyên tim. Liên quan trên người hắn mặc hoàng ngọc khảm cũng bị đâm xuyên. Linh khíu thân thể trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, nhục thân, linh hồn, thậm chí thể nội khô lâu chẳng hạn, đều bốc cháy lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tro tàn. Hắn hoảng sợ hét dầm lên. Một vị trung thực đôn hậu thư sinh đột nhiên xuất hiện tại linh khíu trước người, mở ra miệng to như chậu máu, đem hắn thân thể nuốt vào trong bụng. Sau đó ngại ngùng nở nụ cười. Chương 379, song sát chương 379, song sát vị thư sinh này, không phải người khác, chính là một mực tại tất thương ám lao bên trong chờ lệnh đồng loạn. Hắn vừa xuất hiện liền tả khí trung thiên, gây nên thiên địa dị tượng, bao quanh mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời, như tận thế giáng lâm. đồng loạt vung tay ném ra một viên hắc cầu, đem Hứa Phàm bao khỏa, về sau một chiều, viên hắc cầu kia bay đến phía sau hắn, bị hắn bảo hộ lên. Tử thần cùng thổ xúc nhìn trước mắt thư sinh, cảm thụ được hắn tàn phá bừa bãi tà khí, trợn mắt hốt mồm. Quỷ thống cấp bậc tà quỷ. Vì sao tiểu thế giới khu vực săn bắn sẽ có cấp bậc này tà quỷ? Tử thần từ đồng loạn trên thân âm tà chi khí cường độ đã đoán được cảnh giới của hắn. Thổ xúc mắt thấy linh khíu bị đồng loạn nuốt vào trong bụng, sau đó khí tức hoàn toàn biến mất, cả kinh nói, linh khíu. Chết. Đồng loạn rút ra một tấm vải lụa, yêu nhã lao đi khỏe miệng, vẩy mở một thanh quạt xếp, che khuất miệng, cười nói, chúng ta nhất giới tuyệt hồn thường tự nhiên là chết, hồn phi phách tán. Sau lưng của hắn trong hắc cầu, Hứa Phàm nuốt vào mấy quả đan dược chữa thương, hỏi, khôi phục thực lực. Đồng loạn thấp giọng đáp, may mắn mà có chủ nhân ban thưởng thiên ma xương tay, thực lực của ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng loạn tại tất thương bên trong thôn vệ phì thư thi thể, chữa khỏi hồn đường, khôi phục một nửa thực lực, năng lực nhận biết tăng cường rất nhiều. Hắn cảm ứng được tất thương bên trong tồn tại một kiện vật đại bổ, thiên ma xương tay. Lúc trước, Hứa Phàm lần thứ nhất thi triển địa tạng vương đưa tới thiên ma phệ thân. Một cái vực ngoại thiên ma xé mở hư không, duỗi một cái cánh tay tới, muốn lấy đi Hứa Phàm tâm can. Kết quả bị Hứa Phàm bắt lấy cánh tay, muốn đem nó thôn vệ. Tên thiên ma này nhận ra hắn là Diêm La huyết mạch, tự biết không địch lại, tay cụt cầu sinh, lưu lại một đoạn thiên ma xương tay. Hứa Phàm không biết xương tay có tác dụng gì, một mực đem nó đặt ở tất thương bên trong. Đồng loạn cảm ứng được thiên ma xương tay tồn tại đằng sau, liền cùng Hứa Phàm tiến hành câu thông. Hứa Phàm đem thiên ma xương tay thưởng cho hắn. Tên thiên ma này xương tay bên trên ngưng tụ vực ngoại thiên ma trăm năm đạo hạnh, so với phỉ thư thân thể càng thêm bổ dưỡng. Đồng loạn đem nó sau khi thôn vệ, rất nhanh liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hai người âm thầm câu thông, phối hợp không chê vào đâu được, xuất kỳ bất ý giết chết linh cứu. Thương thế như thế nào? Đồng loạn ánh mắt tại tử thần cùng thổ xúc trên thân vừa đi vừa về tạo động, coi chừng đề phòng, hỏi thăm Hứa Phàm tình huống. Con tốt, ngươi phải giúp ta ngăn trở thời gian một nén nhang. Hứa Phàm mang theo rất nhiều thánh dược chữa thương, trong cơ thể hắn vết thương tuy nhiều, nhưng đều rất bé nhỏ, trị liệu cũng không phiền phức. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, đủ để khỏi hẳn. Đồng loạn cây quạt một cánh, trên bầu trời lập tức xuất hiện đạo đạo vết nước không gian, một bộ lại một bộ khô lâu cốt sẽ từ bên trong chui ra, tổng cộng 30 cỗ, đem toàn bộ bầu trời đều che quất. Không biết bọn hắn có thần thông gì, ta tận lực ngăn chặn. Hắn vung tay lên, 30 bộ khô lâu cốt tướng đồng thời vung lên cánh tay, như là vung roi bình thường, hướng phía tử thần cùng thổ xúc rút đi. Tử thần cùng thổ xúc nhìn xem cao tới ngàn trượng, ra vân tế nhật khô lâu cốt đem, sắc mặt đại biến, hai người đồng thời nhảy ra. 30 con như roi cánh tay quất vào trên mặt đất, tựa như phát sinh một trận địa chấn, cả vùng đại địa đều rung động đứng lên, cắt bay đá chạy, khói bụi lầy trời. Tử thần bỗng nhiên bay về phía chân trời, song đao như một đôi cánh đi theo bên cạnh hắn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm thét, tử thử ngân hoàn trạng. Một đạo chướng mắt vòng bạc từ hắn song đao trên lưỡi đao bay ra, đường kính một trượng có thừa, một bên rộng một bên hẹp, như trống rỗng ngân nguyệt cuộn, linh xảo bay về phía khô lâu cốt đem, tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa như chim én lượn qua mái hiên, ở chân trời vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong nháy mắt, liền đem 30 bộ khô lâu cốt tướng chém ngang lưng. Mắt thấy những khô lâu này cốt tướng liền muốn khom lưng sụp đổ. Đồng loạn chỉ lên trời một chỉ, kêu, thiên ma để tuyến. Lập tức, trong mây đen rủ xuống từng đạo sợi tơ, kết nối tại 30 bộ khô lâu cốt tướng cấp nối, trên xương cốt. Vừa mới bị chém ngang lưng khô lâu cốt đem bọn họ, bị sợi tơ kéo một phát, lần nữa đứng thẳng người, liền giống từng cái con rối giật dây, huy động cánh tay hướng tử thần rút đi. Tử thần thân hình chớp nhoáng, song đao vũ động, ngàn vạn đạo màu bạc đao mang đi tứ tán, tựa như nở rộ một đóa to lớn màu bạc hoa mẫu đơn. Trong nháy mắt liền đem 30 bộ khô lâu cốt tướng trùng kích đến thất linh bát lạc. Nhưng mà những khô lâu này cốt tướng cho dù là phân thân phái cốt, vẫn là bị bầu trời rủ xuống sợi tơ năm kéo, ghép lại thành nguyên trạng, lần nữa uy quyền hướng phía tử thần đánh tới. Đúng lúc này, một tiếng châu hống vang lên, manh đã thấy thổ xúc thân thể đột nhiên bị lớn, lên cao ngàn trượng có thừa, cùng khô lâu cốt đem bọn họ kề vai sát cánh, trong tay lấy một chiếc đỉnh bộ dáng đèn lồng, có một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Hắn giơ lên đèn lồng, hướng phía bên người một cái khô lâu cốt đem đập tới. Đông một tiếng vang thật lớn. Trong đèn lồng kia toát ra ngọn lửa màu xanh, đem toàn bộ khô lâu cốt đem bao khỏa, trong nháy mắt liền đem nó đốt thành tro bụi. Những khô lâu kia cốt tướng bọn họ mưu toàn phản kích. Nhưng mà, thổ xúc lực lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân, đánh khô lâu cốt đem xương cốt đứt gãy. Cái kia đỉnh trạm đèn lồng phun trào ra thanh hỏa, đem từng bộ khô lâu cốt đem đốt thành tro bụi. Đồng loạn nhìn tê cả da đầu, tử thần cùng thổ xúc chiêu thức, uy lực đều lớn đến kinh người. Nhất là thổ xúc, một thân lực lượng chỉ ít có 500. Không cân, lại thêm cái kia bốc lên thanh hỏa đèn lồng, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn một người liền chống đỡ 30 bộ khô lâu cốt tướng. Tử thần đằng xuất thủ đến, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đồng loạn phía sau, trong tay song đao biến thành màu sắc đen nhánh, trong mắt của hắn hàn mang bắn ra, trong miệng độc thấp, thương dâu địa quỷ, phụ ta linh khí, lấy tả chu tả. Hắn thân thể vận thành bánh qua trèo, song đao hất lên, hai đạo đen kịp đao mang hướng phía đồng loạn bay đi, đao mang phía trên ẩn chứa đồng dạng khí tức tà ác. Đồng loạn liền chuyển thân cũng không kịp, thân thể trực tiếp bị chặt thành tam đoạn. Chỉ là một kích này, liền đem hắn hồn thể trọng thương. Hắn thê lương kêu thảm một tiếng, tam đoạn thân thể lại ghép lại cùng một chỗ, một mặt quỷ kỳ từ trên lưng hắn sinh đi ra. Trên mặt cờ có mấy ngàn oan hồn kêu rên, nó trạng khủng bố. Hắn hét lớn một tiếng, thiên quỷ câu hồn đi. Mấy ngàn con tiểu quỷ xông ra quỷ kỳ, hướng phía tử thần nhào tới. Tử thần vung đao bổ về phía tiểu quỷ, nhưng mà những tiểu quỷ này không có thực thể, một đám tiểu quỷ từ tử thần thân thể xuyên qua, đem hắn linh hồn túm ra bên ngoài cơ thể. Đồng loạn thò ra một ngón tay, một cái hắc cầu trống rông xuất hiện, đem tử thần thân thể bao vây lại. Hắn hưng phấn kêu to, thỏa, bắt được một cái. Hắc cầu này chính là đồng loạn tuyệt chiêu cách thiên quỷ nhãn, đem người vây khốn đằng sau, ngăn cách hết thể huyền pháp lưu chuyển, mà lại có thể ép khô nó tinh huyết. Tử thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Ngàn con tiểu quỷ nắm lấy linh hồn của hắn đi tới đồng loạn trước người. Đồng loạn dò xét hai ngón tay đem nó hồn phách kẹp ở giữa ngón tay, cười khanh khách, muốn đem nó nuốt vào. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tử thần linh hồn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thâm trầm nói hồn chú thuật thực thân thử ôn. Tương đạo kỳ dị phù văn từ trong cơ thể hắn bay ra, thuận đồng loạn cánh tay chui vào thân thể của hắn, đồng loạn giật nảy cả mình, vội vàng buông tay, nhưng mà đã tới đã không kịp. Những phù văn kia trực tiếp khảm vào trong linh hồn hắn, cái này đến cái khác chuột hình dạng lổn đốn, từ trên da rẻ của hắn sinh đi ra. Nhục thể của hắn như bị máy thủy áp nghiền ép thạch, trực tiếp tan rã sụp đổ, hóa thành một bãi bùn não. Đau đớn kịch liệt xé rách lấy thần kinh của hắn. Đồng loạn tiêu thảm, thi pháp tái tạo nhục thân. Nhưng mà nhục thân mới vừa vặn gây dựng lại, chuột hình dạng lốm đốm liền vừa dài đi ra, nhục thể của hắn lần nữa tan rã sụp đổ. Tử thần hồn thể lơ lửng giữa không trung, giữ tợn cười nói, ta chính là xương hồn thể, linh hồn ly thể chính là chuyện thường, ngươi cái này câu hồn chi thuật, đối với ta không dùng. Tử thần thi triển thực thân thử ôn là hắn sát chiêu mạnh nhất, chính là một loại danh sách cực cao chú thuật thần thông. Nguyên rủa tồn tại ở hồn thể bên trong, người chúng chiêu linh hồn cùng nhục thân đều sẽ lọt vào chuột bệnh dịch chứng tra tấn, cho đến hồn phi phách tán. Cái này chuột ôn có thể so với cương liệt độc dược, cực kỳ hung mãnh, đồng loạn chống đỡ không được, thân thể một lần lại một lần sụp đổ. Hắn cách thiên quỷ nhãn vô lực lại duy trì, giam giữ tử thần nhục thân, cùng Hứa Phàm hai cái hắc cầu đồng thời biến mất. Hứa Phàm mở ra tất thương sông đồng loạn hô, trở về. Đồng loạn lập tức hóa thành một trận khói đen, chui vào tất thương bên trong. Hắn tiến vào ám lao nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn, kêu rên nói, đau quá à, đau quá à, đáng chết, đây là cái gì người rủa, vậy mà có thể tra tấn linh hồn của ta. Hứa Phàm rất im lặng, gia hỏa này sôi động đăng tràng, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Kết quả còn không có qua mấy chiêu, liền bị đánh cho tàn phế, ngay cả thời gian 10 hơi thở đều không có chống nổi. Thổ xúc cùng tử thần thực lực vượt quá tưởng tượng. Nếu không có nhận bắt sống mệnh lệnh có hạn, không thể thi triển toàn lực, Hứa Phàm tuyệt không có khả năng có giết chết linh khíu cơ hội. Thương thế hắn cực nặng, căn bản vô lực tái chiến, cũng không có thời gian hỏi đến đồng loạn tình huống, ra lệnh, đường bảo, làm thịt con chuột kia. Lúc này, tử thần hồn thể vừa mới trở lại trong nhục thân. Nhục thể của hắn bị cách thiên quỷ nhãn ép khô, nhiều nếp nhăn, tựa như một cái cỡ lớn củ cải làm. Vừa rồi, tử thần bị cầm tù tại cách thiên quỷ nhãn bên trong, biện pháp bị phong cấm. Hứa Phàm lặng lẽ mệnh lệnh một đội trùng tể xâm lấn thân thể của hắn. Ra lệnh một tiếng, cực hàn khí tức cùng các loại kỳ độc tại tử thần thể nội bạo phát. Vốn là bản thân bị trọng thương tử thần, căn bản là không cách nào ngăn cản loại tổn thương này. Nhục thân lập tức hủy diệt, một viên khô lâu niệm châu bị hồn thể bao vây lấy từ trong thi thể bay ra, hướng phía thổ xúc bay đi, trong miệng tức giận mắng, hỗn đản, dám hủy nhục thân của ta, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết, ta muốn tra tấn linh hồn của ngươi, để cho ngươi tiếp nhận liệt hồn thống khổ. Hứa Phàm mở ra quỷ trảo hai tay đều xuất hiện, tay trái lăng không đem khô lâu niệm châu bắt lấy, tay phải nắm lấy trên thi thể tố đạo y y đem hai vật cùng nhau kéo về bên người. Khô lâu kia niệm châu dãy rủa không chỉ, muốn thoát khốn, Hứa Phàm cười lạnh nói, muốn báo thủ. Tiếp sau đi. Hắn không lưu tình chút nào phun ra một viên tấu cốt đinh, đem nó đánh cái vỡ nát. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, tử thần thân tử đạo tiêu. Một bên khác, thổ xúc vừa mới giải quyết 30 bộ khô lâu cấp tướng. Nghe được tử thần giận mắng, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hứa Phàm đánh nát khô lâu niệm châu hình ảnh. Hắn tròn mắt ra bị nẻ. Mắt thấy tử thần thần hồn pháp bảo tố đạo y y liền muốn bay đến Hứa Phàm trong tay, hắn lập tức lên núi nhỏ bình thường đèn lồng, hướng phía Hứa Phàm đập tới. Hắn không còn bận tâm thu lạc bắt sống mệnh lệnh. Từ bọn hắn cùng Hứa Phàm chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu. Linh Cứu cùng tử thần liền song song bỏ mình. Nếu là hắn lại lưu thủ, chỉ sợ kế tiếp chết chính là hắn. Hứa Phàm nhìn đèn lồng rơi xuống, không chút nào chống cự, đã làm tốt chết chuẩn bị. Trước khi chết, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng, là đem món kia tố đạo y y nhét vào tất thương. Hắn đuổi tại đèn lồng nện ở trên đầu trước đó, đem tố đạo y lìa nắm ở trong tay, đang muốn đem nó để vào tất thương, tố đạo y lìa bên trên đột nhiên thần quang chợt hiện, Hứa Phàm thân thể cộng minh bình thường sáng lên đạo đạo phù văn. Đó là tử thần lúc trước ở trên người hắn gieo xuống cấm chế phù văn. Hứa Phàm thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị hút vào tố đạo y lìa bên trong. Đen lông nặng nghề mà đập vào tố đạo y lìa bên trên, một đoàn ngọn lửa màu xanh đem tố đạo y lìa bao khỏa, đốt đạo y cách rung động. Hứa Phàm trước mắt trời đất quay cuồng, đợi hết thể yên ổn, hắn phát hiện mình bị nhốt ở một gian thổ lao bên trong. Hắn sát vách thổ lao bên trong cũng đóng một người, làn da ngăm đen, trừng mắt một đôi chuông đồng lớn con mắt, chính mục trừng ngây mồm mà nhìn xem hắn. Người này Hứa Phàm nhận biết. Lôi Đế tứ nhi tử, Lôi Viễn. Chương 380, lấy chú chế chú chương 380, lấy chú chế chú sự tình phát triển hoàn toàn ngoài ý muốn. Hứa Phàm ôm quyết tâm quyết tử, ngồi đợi thổ xúc giết chết chính mình. Nhưng không nghĩ Tố Đạo Ý Nghĩa vậy mà đem hắn nuốt vào nội bộ thổ lao bên trong. Tử thần Tố Đạo Ý Nghĩa là một kiện có thể chứa đựng vật sống loại không gian thần hồn pháp bảo. Diện tích không lớn, chỉ có nửa mẫu đất. Bên trong có 25 cái thổ lao, vây quanh một vòng, ở giữa có một tòa võ đài nhỏ, tựa như cổ La Mã đấu thu chẳng. Tử thần thường xuyên bắt người tiền đến, thả bọn họ lên lôi đài tê đấu, lấy thế làm vui. Hứa Phàm ngắm nhìn bốn phía, 25 cái thổ lao bên trong, có 15 cái thổ lao bên trong đều quan có người. Lúc này, toàn bộ đều nằm ngoài hàng rào chỗ, hướng hắn dò xét. Trong đó có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Sát vách Lôi Viễn chính là một cái trong số đó, hắn thấy rõ ràng Hứa Phàm khuôn mặt, trách trách hô hô hô, Dê Sinh, người cũng bị nhốt tiền đến. Hắn như thế một hô, lần lượt có người nhận ra Hứa Phàm đến. Hứa Phàm chính đối diện đang đóng là Quách Công Công con nuôi Quách Hữu Can, thấy rõ Hứa Phàm khuôn mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói: "Vương gia à, làm sao ngươi cũng bị nhốt tiến đến nhà? Chúng ta thật sự là gặp xui xẻo, vậy mà gặp tiên nhân hạ phàm Quách Hữu Can hai bên trái phải thổ lao nội con người, đều mang theo lệ hổ vệ mặt nạ, trong đó một vị là răng đen cánh bạc khách." Hứa Phàm 9 giờ phương hướng, có một người mắt lộ ra hung quang nhìn xem hắn, lại là Vương Triều Đại Viêm Lục hoàng tử Hứa An. Hứa An bên cạnh quan chính là Hoắc gia bản gia nhị thiếu gia, Hoắc Vũ Quang. Hoắc Vũ Quang bên cạnh quan chính là Hoắc Vũ Tỉnh. Đây đều là cựu nhân. Lại nhìn hướng ba giờ, mang theo mặt nạ ngải mục kỳ, ôm ấp trưởng thương Tô Thu Nhi, một người một cái lao, trông mong nhìn xem hắn. Hứa Phàm rất im lặng, hỏi: "Hai người tại sao lại bị bắt?" Tô Thu Nhi thần sắc bi thương, lời ít mà ý nhiều nói: "Chúng ta sắp tiến vào Thạch Duẩn Mê cung lúc, gặp con chuột. Ta cùng ngài, Đồ Đại Viêm bị bắt, Vinh Sảo cùng Hướng Định sinh tử chưa biết." Hứa Phàm thở dài một tiếng, ngắm nhìn một phía, còn lại 5 người, hắn cũng không nhận ra. Hắn hỏi: "Các ngươi đều là bị con chuột kia bắt vào tới?" Quách Hữu Căn một mặt thất bại, nói ra: "Chúng ta trước tao ngộ một con heo thủ lĩnh, đằng sau lại tao ngộ song tâm, một cái mặt người rắn, đem chúng ta bắt." Lôi Viễn nói: "Ta tao ngộ thổ xúc, là 12 địa chỉ bên trong xấu châu. Những người còn lại có gặp được linh khíu bị bắt, có gặp được nguyệt tinh bị bắt. Mấy vị này địa chi, tại gặp được tử thần đằng sau, đều đem bắt được người giao cho hắn, để hắn nhốt vào tố đạo y để đảm bảo. Lúc này mới có như vậy cục diện." Trong lao bầu không khí rất ngột ngạt, đám người phần lớn mặt xám như cho, đã tuyệt vọng. Hứa Phàm có chút ngộng. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn vừa chết, tiên nhân hạ phàm liền cùng hắn lại không liên quan. Nhưng bây giờ, bị giam tại trong địa lao này, tương đương với tiến nhập một phương khác không gian. Hiện tại chết đi có thể hay không phát động ngộ thủy trọng sinh là ẩn số, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Trong lòng của hắn lẩm bẩm: "Thổ xúc đâu?" Thổ lao bên ngoài, thổ xúc thu thần thông, thân thể biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, liên tục không ngừng đập diệt tố đạo y địa bên trên ngọn lửa màu xanh, kiểm tra tố đạo y địa tình huống. Đã thấy tố đạo y địa trên có đại lượng ăn mòn vết tích, rất nhiều phù văn đều mơ hồ. Đây là nhận lai cư bế thổ ăn mòn đằng sau, lại bị thanh hỏa đốt qua, đưa đến làm tổn thương. Hắn nếm thử đem thần hồn chi lực của mình dung nhập tố đạo y địa bên trong, nhưng mà tố đạo y thì không hề có động tĩnh gì, thần hồn chi lực của hắn tiến vào tố đạo y địa đằng sau lại cấp tốc tràn lan. Pháp bảo hỏng. Thổ xúc thoáng bình phục tâm tình, lẩm bẩm: "Cũng may người da đen bị giam ở trong đó. Hiện tại, ta chỉ cần tìm thiếu chủ phục mệnh liền có thể." Hắn lập tức thi triển phi huyết chuyển tấn hướng Thu Lạc truyền đạt tin tức. Giờ này khắc này, Thu Lạc ngay tại không trung tức giận gào thét: "Hỗn trướng, hỗn trướng, đám phế vật này, ngay cả cái hạ giới di dân đều bắt không được, vậy mà lại chết hai cái." Tử thần cùng linh khíu vừa chết, Thu Lạc liền có điều cảm ứng. Hai người tuần tự chết đi, trong lúc đó khoảng cách không đến thời gian một chén trà công phu. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, trong thời gian ngắn như vậy liền đem linh khíu cùng tử thần giết chết, điều này nói rõ, bọn hắn gặp phải địch thủ, thực lực cực mạnh. Chỉ còn lại có thổ xúc, hắn có thể địch ở a. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lúc này nếu là đi cứu thổ xúc, Nguyệt Tinh liền tất nhiên bỏ mình, còn nếu là đi cứu Nguyệt Tinh, thổ xúc liền sinh tử khó liệu. Phế vật, cái kia ngu xuẩn con thỏ, hắn tức giận mắng không ngừng. Ngay tại hắn xoắn xuýt thời khắc, một đạo huyết tấn từ phía chân trời phong tới, bay vào đầu của hắn. Thổ xúc hướng hắn báo cáo tình huống. Bắt lấy. Thu Lạc biết được người da đen bị giam nhập tố đạo y kia sau, từ trong nổi giận tỉnh táo lại. Trong mắt nổi lên âm tàn quan mang, hắn hồi phục thổ xúc, để hắn đi căn tu dung động tụ hợp. Thổ xúc khoảng cách động đá vôi thêm gần, trước một bước đến căn tu dung động. Lại đợi hai nén nhang thời gian, Thu Lạc cũng đuổi tới. Thổ xúc đem tố đạo y kia giao cho hắn, Thu Lạc một kiểm tra, lời nói: "Pháp bảo tầng ngoài hư hại, cần dùng tố hồn đỉnh chữa trị sau mới có thể mở ra. Bất quá kết cấu bên trong còn hoàn hảo, bên trong quan con mồi hẳn là chưa nhận tổn thương." Thổ xúc nói: "Còn xin thiếu chủ mau chóng chữa trị tố đạo y để người kia thi triển qua Bồ Tát cấp bậc pháp tướng thần thông, sợ là chẳng mấy chốc sẽ nhận phản vệ." Thu Lạc chân mày cao lại, nói ra: "Tố hồn đỉnh ta đặt ở Thông Thiên Tháp hạ, ngay tại là độc mang hoán cốt tố thân. Muốn tu phục tố đạo y thì chúng ta đến trở về Thông Thiên Tháp. Đoạn đường này, nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ." Thổ xúc rất biệt khuất: "Vậy làm sao bây giờ? Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết ta." Bay võ nhục thân bị hủy, mập thương, linh cứu, tử thần hồn phi phế tán, tất cả đều bái người da đen kia ban tặng. Nếu là người da đen chết, bọn hắn thì tương đương với là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ tràng, mất cả chỉ lẫn trải. Thu Lạc lại nói: "Hắn không nhất định sẽ chết. Người này cùng một con quỷ thống cấp bậc tà quỷ làm bạn. Cái kia địa tạng vương pháp tướng có lẽ là tà quỷ biến hành, cũng không phải là hiến tế bậc được. Hắn mặc dù thần thông phong phú, nhưng đạo hạnh không cao, tuổi còn nhỏ. Thi triển Bồ Tát cấp bậc pháp tướng, tại chỗ liền muốn thụ bách quỷ phệ thân chi hình. Tuyệt không có khả năng tại trọng thương đằng sau, còn có dư lực giết chết tử thần." Thổ xúc nghe hắn kiểu nói này, nhẹ gật đầu: "Thiếu chủ nói không sai. Người kia đạo hạnh xác thực không cao, thể nội huyền khí nhiều nhất trải qua một lần thiên đạo rèn luyện. Hắn những thần thông kia, không chừng cũng là cái kia tà quỷ giúp hắn thi triển." Nghĩ tới đây, hắn hình như có sở ngộ, cả kinh nói: "Chẳng lẽ lại là quỷ đạo tịnh đế hồn túc chi pháp? Tịnh đế hồn túc là tà quỷ phụ thân một loại phương thức. Nói như vậy, tà quỷ chỉ có thể phụ thân tươi mới thi thể, mà một chút cực kỳ lợi hại tà quỷ lại có thể phụ thân người sống, như ký sinh trùng bình thường cùng ký chủ cộng sinh. Cả hai linh hồn sẽ có bộ phận dung hợp, tựa như tịnh đế liên. Bởi vậy gọi tên tịnh đế hồn túc. Rất nhiều người của quỷ tộc tham luyến hồng trần, liền sẽ thi triển đạo này để cầu một lần nữa là người. Nếu như là tịnh đế hồn túc lời nói, cái kia tà quỷ thực lực liền không chỉ quỷ thống cấp bậc. Theo ta được biết, chỉ có quỷ chủ cấp biệt tài có thể thi triển tịnh đế hồn túc chi pháp. Thu Lạc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói ra, nếu là chúng ta bắt được một con quỷ chủ cấp khác tà quỷ, vậy liền kiếm lợi lớn. Mang về, có thể cho cha ta luyện chế một bộ đại thần tương. Hắc hắc, tại thượng giới bắt quỷ luyện khí, nhưng là muốn dẫn tới tai họa diệt môn. Khu vực săn bắn này bên trong trộm tới quỷ, ngược lại là không có cái phiền phức này. Thổ Súc nhắc nhở, cái kia tà quỷ chúng tử thần thực thân thử ôn chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Thu Lạc khoát khoát tay, không có việc gì, quỷ thống cảnh giới tà quỷ chúng một chiêu này, còn có thể sống tạm cái 2-3 ngày. Cái kia tà quỷ thực lực khả năng cao hơn, hắn tuyệt đối không chết được. Hai người cái này một trận phân tích, tinh thần đại chấn. Ngay cả chết hai vị địa chi mang tới bi thống tan thành mây khói, trong động đá vôi tràn đầy vui sướng bầu không khí. Thu Lạc bắt đầu nghĩ cách cứu vớt Nguyệt Tinh. Tố đạo y ở bên trong, Hứa Phàm thông qua Nguyệt Tinh thần bắn thấy được Thu Lạc, nghe được bọn hắn nói chuyện. Minh Bạch bọn hắn tạm thời mở không ra tố đạo y phía sau, nhẹ nhàng thở ra. Tình huống rất nguy cấp, nhưng ít ra còn có một đoạn giảm sóc thời gian, có thể dùng đến ngẫm lại đối sách. Thất thương bên trong, đồng loạn còn tại kêu rên. Nhục thể của hắn lần lượt tái tạo, lại một lần tan rã. Hồn phách bị thương càng ngày càng nặng. Hứa Phàm hỏi hắn, ngươi có đối kháng lực lượng nguyên rủa biện pháp a? Đồng loạn kêu thảm hồi đáp, ta biết cũng chỉ có hai loại phương pháp, một loại là xin mời trừ chú sư trừ bỏ trong cơ thể ta chú ấn, một loại khác là lấy chú chế chú, dùng một loại càng thêm trí tử chú thuật nguyên rủa ta. Cứ như vậy, mạnh nguyên rủa liền sẽ thay thế yếu nguyên rủa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thể diệt trừ cái này càng cường đại hơn nguyên rủa mới được. Hứa Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói qua trừ chú sư nghề nghiệp này, tự nhiên cũng tìm không thấy trừ chú sư cho đồng loạn trừ chú. Về phần lấy chú chế chú, cần một loại càng cường đại hơn trí tử nguyên rủa. Kỳ độc chú án có lẽ có thể đảm nhiệm. Lôi Vũ luyện kim thuật đối với chú án thuộc tính phán định là độc cung nguyên rủa song trọng thuộc tính. Đây là một loại có thể dùng đầu độc phương pháp thi triển nguyên rủa. Bởi vì nó có độc thuộc tính, cho nên độc tính miễn dịch đối với chú án có miễn dịch năng lực. Dược tề giải độc, tự nhiên cũng đối nó hữu dụng. Chỉ là không biết chú án phải chăng so thực thân thử ôn càng thêm cường đại. Hứa Phàm có chút chần chờ. Chú án hắn chỉ có một dọn, còn muốn lấy ra ngăn địch, dùng để cứu chữa đồng loạn thực sự không bỏ được. Mà lại vạn nhất không dùng được, vậy liền lãng phí. Đồng loạn cảm nhận được Hứa Phàm chần chờ, hỏi, chủ nhân có phải hay không có biện pháp cứu ta? Hứa Phàm liền đem chú đoán sự tình nói cho hắn. Đồng loạn nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kêu lên, chủ nhân, không có khả năng chần chừ nữa. Lấy chú chế chú một chiêu này, chỉ có thể ở bị chú đằng sau trong vòng một canh giờ thi triển mới có hiệu. Qua một canh giờ, liền không dùng được. Từ đồng loạn chúng nguyền rủa đến bây giờ, đã hơn nửa canh giờ. Sát thực đã đợi không kịp. Rơi vào đường cùng, Hứa Phàm liền lấy ra giọt kia chú đoán, nhỏ ở đồng loạn trên thân. Một giọt này chú đoán một giọt đi lên, đồng loạn trong linh hồn cá mú dẹt ngấn lập tức lui tán. Hắn lần nữa tái tạo nhục thân đằng sau, lại không tiếp tục sụp đổ. Hắn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn mà nhìn mình thân thể. Đợi đã lâu, không thấy vệ xuất hiện, quỳ trên mặt đất, dập đầu không chỉ, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Mong rằng chủ nhân giúp ta trừ bỏ thể nội chú án. Vệt chưa lại xuất hiện, cái này nói rõ, thực thân thử ôn đã bị chú án thay thế. Hứa Phàm liền thưởng một bình dược tề giải độc cho hắn, để hắn trừ bỏ thể nội chú án, xem như đem hắn triệt để cứu sống. Tại cái này thổ lao nội quan hơn nửa canh giờ, Hứa Phàm thương thế trong cơ thể đã khỏi hẳn, bắt đầu suy nghĩ thoát khốn chi pháp. Thổ lao bên trong, hắn huyền pháp bị phong cấm, tinh thần lực, thể lực, thậm chí năng lực tư duy đều ở vào dính nhớp trạng thái, tựa như đem linh hồn đổ bê tông tại bê tông bên trong. Hắn thử nghiệm mở ra huyền ngọc pháp khí, lại phát hiện huyền ngọc pháp khí cũng bị phong cấm, không phản ứng chút nào. Sát vách lôi biến hô, vô dụng, chúng ta biện pháp gì đều thử qua, nơi này có toàn diện cấm chế, biện pháp gì đều không thể thoát khốn. Hứa Phàm xem thường, hắn có kim tiền khí vận bất luận cái gì trói buộc loại kỹ năng đều sẽ lưu lại sơ hở. Hắn gặp trên cửa lao có cái lỗ khóa, lợi dụng mặc băng hóa thành chìa khóa, đi đâm cái kia lỗ khóa. Lôi Viên thấy thế, liếc mắt, nói ra, ngươi có phải hay không nốc? Những người còn lại gặp Hứa Phàm đi đâm lỗ khóa, đều lộ ra nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Loại lĩnh vực này thổ lao, dựa vào là quy tắc chi lực trói buộc, tuyệt không có khả năng dùng một cánh cửa khóa đến quan nhân. Lôi Viễn gặp hắn không nghe khuyên ngăn, đinh đinh đương đương đâm cho không xong, không nhịn được nói, ngươi nếu có thể giữ cửa bệnh ra, ta về sau theo họ ngươi. Vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giam giữ Hứa Phàm cửa nhà lao, bị bệnh ra. Hứa Phàm nên ngang ra cửa, quay đầu hỏi, Hứa Sa, ngươi vừa nói cái gì? Chương 381, thủ cũ chương 381, thủ cũ Lôi Viễn trợn mắt hốt hồn, chỉ vào Hứa Phàm. Ngón tay không ngừng run rẩy, ngươi sao lại ra làm gì? Hứa Phàm lung lay trong tay mặc băng chìa khóa, lười biếng nói, tự nhiên là mở khóa đi ra. Hắn nhanh chân nhảy lên ở giữa lôi đài. Vừa đến trên lôi đài, hắn huyền khí lập tức khôi phục vận chuyển, tinh thần lực cùng năng lực tư duy cũng khôi phục như thường. Lôi đài này vốn là vì để đám tù nhân luận võ chi dụng, cho nên trên lôi đài cũng không cấm chế. Một vòng nhân tài kiệt xuất nhìn xem giữa lôi đài Hứa Phàm, tất cả đều trợn tròn mắt. Sau chốc lát im lặng, từng cái kịp phản ứng, liên tục không ngừng lấy trên người trang sức, pháp khí, vẽ thành chìa khóa bộ dáng, muốn mở khóa. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao chơi đùa, khóa cửa đều không nhúc nhích tí nào. Hứa Phàm xuyên qua lôi đài, bốn chỗ kiểm tra. Hắn tại dưới lôi đài tìm được một cái phòng chứa đồ, bên trong trống rỗng, chỉ để vào năm mai càn khôn giới. Tố đạo ý ở bên trong có một đầu quy tắc, tù phạm loại không gian pháp khí sẽ được đoạt lại đến cái này trong phòng chứa đồ. Hứa Phàm kiểm tra năm mai chiếc nhẫn, bên trong có đại lượng bảo vật dữ liệu, rất nhiều đều là hắn gấp thiếu dữ liệu, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Hắn trực tiếp đem năm mai chiếc nhẫn ném vào tất thương để đường bảo tự rất dược liệu nấu thuốc. Xuyên qua phòng chứa đồ, Hứa Phàm đi vào quách hữu căn lồng giam trước, cái chìa khóa nhét vào lô khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái. Két. Khóa mở. Hứa Phàm mặc băng có thể tùy tâm sử dụng cải biến hình dạng, mở khóa dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào kim tiền khí vận quy tắc chí lực, để cái này cửa nhà lao lô khóa trở thành sơ hở. Quách Hữu Căn nhìn xem mở ra cửa nhà lao, cả người đều choáng váng. Hứa Phàm khoát tay một cái nói, đi ra a, cứ thế cái gì đâu. Quách Hữu Căn nuốt ngụm nước bọt, nhưng cũng không dám ra ngoài, run rẩy rằng nói, như vậy không tốt đâu, nếu là bị tiên nhân phát hiện, nhất định phải chết. Hứa Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đợi ở bên trong sớm muộn là chết, đi ra đánh cược một lần có lẽ còn có thể sống. Hắn chỉ lôi đài, nói ra, đến phía trên chờ lấy. Quách Hữu Căn không dám vi phạm Hứa Phàm, vẻ mặt cầu xin lên lôi đài. Quách Hữu Căn xem như tuyệt đối người một nhà, Hứa Phàm tin được hắn, cho nên cái thứ nhất thả hắn đi ra. Ngay sau đó, hắn lại mở ra ngải mục kỳ cùng Tô Thu Nhi lồng giam, thả hai người bọn họ đi ra. Ngải mục kỳ vẫn còn thoát lực trạng thái, Hứa Phàm đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi, ngươi chiêu kia nhị long hí châu còn có thể lại thi triển à? Ngải mục kỳ lắc đầu, cười khổ nói, trước đó đối với bay vó sử dụng lúc, tiêu hao sinh mệnh lực, trong cơ thể ta kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm. Hứa Phàm lông mày cau chặt, thở dài, đáng tiếc, tại đã trải qua cùng tử thần, linh ngửi, đất xúc sau khi chiến đấu, hắn phát hiện những này địa chi cường độ nhục thân kém xa mập thư, chỉ cần có thể đem nó mê muội, thi triển một chút sát chiêu, liền có cơ hội đem nó chém giết. Hứa Phàm sát chiêu chỉ có cực hàn khí tức, mà lại nhất định phải phá địch nhân tuyệt mới có thể thi triển. Cái này gia tăng thật lớn hắn đánh giết địch nhân độ khó. Cho nên hắn hy vọng có thể cùng ngài mục kỳ hợp tác ngăn địch. Nếu có thể lại thi triển một lần nhị long hí châu chính là cái kia Thu Lạc thiếu chủ cũng khó sống sót. Ngài mục kỳ dường như đoán được Hứa Phàm ý nghĩ, nói ra, tô hộ vệ tử sát thuật uy lực cũng không nhỏ, chỉ cần có thể đánh chúng, ít có người có thể còn sống sót. Hứa Phàm nhìn về phía Tô Thu Nhi, Tô Thu Nhi rất tự tin nói, chỉ cần có thể đem những cái kia địa chi vây khốn 5 hơi 10 giây ta liền có thể đem nó giết chết. Tử sát thuật thi triển đằng sau, có thể làm cho một trượng phương viên không gian tràn ngập hắc sát tử tuyệt chi khí, phá vỡ vạn đạo vết nước không gian, hình thành lỗ đen, đem cái này một trượng không gian hoàn toàn thôn phệ. Quá trình này cần 5 cái thời gian hô hấp. Một khi khởi động, cái này một trượng không gian chỉ có thể ra, không thể vào. Cho nên nhất định phải từ khởi động trước đó, liền đem người giam ở trong đó. Hứa Phàm có chút phát sầu, muốn đem địch nhân khống chế 5 cái thời gian hô hấp cũng không dễ dàng. Hắn tất cả khống chế kỹ cộng lại, nhiều nhất có thể đem người khống chế 2 giây một hơi. Hắn đưa ngải mục kỳ cùng Tô Thu Nhi lên lôi đài, lại quay trở lại Lôi Viễn lồng giam, hỏi, thế nào Lôi Viễn? Ngươi có muốn hay không đi ra? Lôi Viễn rất xấu hổ, hắn đối với Hứa Phàm là có tâm tình mâu thuẫn. Lúc trước Hứa Phàm từng hành hung qua hắn, còn biết qua lực kham tồi sơn lấp lôi cốc loại này khinh miệt Lôi Gia Thơ. Đối với Lôi Gia cực kỳ không hữu hảo. Hắn hỏi, ngươi có thể hảo tâm thả ta đi ra? Hứa Phàm rất ngay thẳng nói, Đại Chu cùng Lôi Gia hiện tại là minh hữu, ta cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm. Trước tiên là có chút không thoải mái, nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, hẳn là buông xuống thành kiến. Lôi Viễn nghe hắn nói như vậy, thần sắc hòa hoãn, nhớ tới Lôi Dồn khuyên bảo hắn, Dương Sinh người này chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Hắn hỏi, ngươi có biện pháp thoát khốn a? Hứa Phàm nói biện pháp đều là người nghĩ ra được, trên lôi đài kia không có cấm chế, có thể sử dụng huyền khí, ngươi có muốn hay không đến phía trên suy nghĩ biện pháp? Lôi Viễn vừa nghe nói trên lôi đài không có cấm chế, lập tức gật đầu. Hứa Phàm liền mở cửa thả hắn đi ra. Lôi Viễn chỉ vào bên người 2 cái lồng giam, nói ra, vị này là Ngải gia đại tiểu thư, Ngải Tử Hân, tinh thông trận pháp chi thuật. Vị này là Phương gia tam thiếu gia, Phương Kiệt, tinh thông thuật luyện khí. Đều là ta tin được bằng hữu, có thể hay không đem bọn hắn cũng phong xuất. Một cái hiểu trận pháp, một cái hiểu luyện khí, muốn từ tố đạo y đi trong món pháp bảo này thoát khốn, không thể thiếu bọn hắn hỗ trợ. Hứa Phàm liền đem bọn hắn đều phong ra. Quách Hữu Căn gặp Hứa Phàm đem một đám người ngoại quốc tất cả đều phong ra, chỉ vào còn nốt tại trong lao 2 vị lệ hộ vệ, cầu nói, vương gia, đem người của chúng ta cũng phong xuất nhà. Hát nha ngân xí khách, trước nha thạch lưu hồng, đều là cao thủ. Trước nha thạch lưu hồng. Nghe được cái tên này, Hứa Phàm trong lòng giật mình, quay đầu hỏi, cái nào là trước nha thạch lưu hồng? Quách Hữu Căn chỉ hướng một cái lồng giam, nói ra, vị này, vị này. Hứa Phàm khoe miệng treo lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lúc trước hắn chém giết Tống Trình, bị trước nha thạch lưu hồng ngăn lại. Đối phương cao cao tại thượng, nói năng lộ mãng lời nói, hắn còn ký ức như mới. Hắn hướng phía lồng giam đi tới. Trong lồng giam đứng đấy một vị đới lệ hổ mặt nạ thiếu nữ, gặp Hứa Phàm tới gần, dường như có chút sợ sệt, liên tiếp lui về phía sau, dán chân tường đứng thẳng. Nàng mười phần khẩn trương nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hứa Phàm đứng tại cửa nhà lao miệng, hỏi, Tống Viên ngoại hắn chết ta. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, nói ra, là ngươi giết hắn đúng không? Ngươi ở trong cơ thể hắn hạ độc. Hứa Phàm không chút nào che lấp, trả lời, không sai, chính là ta giết hắn, không phục, có thể cho sư phụ ngươi Khổng Tân Hổ tới tìm ta báo thù. Trước nha thạch Lưu Hồng cả giận nói, ngươi tốt sinh vô lễ, sư phụ ta chính là kinh lược đại học sĩ, tên của hắn cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Hứa Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một cái đại học sĩ mà thôi. Ta chính là Tiêu Sái Vương, bản vương gọi hắn danh tự thế nào? Trước nha thạch Lưu Hồng lúc này mới nhớ tới Hứa Phàm bây giờ đã là cao quý vương gia, đúng là á khẩu không trả lời được. Sát vách trong phòng giam Hắc Nha Ngân xí khách, dường như cố ý chịu vừa, nói ra, vương gia, Tống Lân đã bị sư phụ ta thu làm con nuôi, tương lai thân phận hiển hách, có quan hệ Tống Trình sự tình, chúng ta song phương đều thối lui một bước, không còn so đo vừa bạn rất tốt. Dù sao, hắn cuối cùng vẫn bị ngươi độc chết, ngươi cũng không có tổn thất gì. Lời này vừa nói ra, Hứa Phàm trong lòng giật lên, cái gì gọi là không có gì tổn thất. Thiếu nhi lúc trước thế nhưng là bị đánh gãy một cái chân. Hắn giận quá thành cười, cao giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền đều thối lui một bước. Hắn tay háo hất lên, một cái thủ đao lăng không chém vào trước nha thạch Lưu Hồng trên đùi. Cách một tiếng, trước nha thạch Lưu Hồng bắp chân uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong, lại bị đánh gãy. Nàng hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hắc nha ngân sĩ khách thấy thế giận dữ, quát, Dương Sinh, ngươi tên tiểu nhân này, nói không giữ lời. Ngươi đối với một nữ nhân ra tay, tính là gì anh hùng? Hứa Phàm ném đi một viên đan dược chữa thương tiến lồng giam, thản nhiên nói, bất quá là gãy mất một cái chân mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Hắn quay đầu rời đi quẳng xuống một câu, chờ các ngươi tỉnh táo lại, chân thành hướng ta xin lỗi, ta lại thả các ngươi đi ra. Hắc nha ngân sĩ khách giận không kềm được, ngươi khinh người quá đáng. Hắn còn muốn mắng nữa, bị chức nha thạch Lưu Hồng ngăn cản, nàng quỳ trên mặt đất, lắc đầu nói, sư minh, tính toán. Nàng biết rõ Hứa Phàm vì sao muốn làm như vậy, lúc trước Tiếu Nhi bị Tống Trình đánh gãy một cái chân, nàng cũng đã nói chỉ là gãy mất một cái chân mà thôi lời tương tự. Quách Hưu Căn không nghĩ tới Hứa Phàm cùng Lệ Hổ Vệ lại có thủ, khuôn mặt tái nhợt một mảnh, nhảy xuống lôi đài, từ trong ngực lấy ra mấy quả đan dược chữa thương cho chức nha thạch Lưu Hồng đưa tới. Những người còn lại nhìn lưu lưới, không nghĩ tới Dương Sinh càng như thế có thủ tất báo. Đối với một cái huyền pháp bị cấm nữ nhân ra tay, cũng không hề cố kỵ. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến thanh vấn bảng bên trên ghi lại Dương Sinh hảo ngôn, ta bình sinh chỉ có tam đại yêu thích. Giết người, giết người, giết người. Tỉnh dậy giết người, trong mộng cũng giết người. Giết hết thiên hạ này nục ta, bán ta người. Giết hết thiên hạ này ngăn ta, nghịch ta người. Tóm lại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Hứa An, Hoắc Vũ Quang, Hoắc Vũ Tỉnh, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái sắc mặt buồn bã. Bọn hắn cùng Hứa Phàm thế nhưng là thủ sâu như biển. Giờ phút này, bọn hắn bị giam trong lao, tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đã thấy Hứa Phàm cất bước đi tới Hoắc Vũ Tỉnh cửa nhà lao trước, một đôi đen nhánh con ngươi trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, nhếch miệng giữ tật cười, nói ra, ngươi biết không, ta đã sớm muốn giết ngươi. Hoắc Vũ Tỉnh dọa đến hoa dung thất sắc, co quắp tại trong góc, giống con mèo con run lẩy bẩy. Hoắc Vũ Quang từ sắt vách đưa qua đến một bàn tay, che chở nàng, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, Dương Sinh công tử, giữa chúng ta giống như không có thù oán gì đi. Không có thù hận. Hứa Phàm cười lạnh nói, Hoắc Tầm vợ chồng thế nhưng là đi mai ra mua đầu của ta. Ngươi người nhà họ Hoắc xem ta là cái đinh trong mắt, cho là ta không biết sao? Hoắc Vũ Quang xấu hổ cười nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chỉ trách cái kia ngải ra khí tử châm ngòi ly gián. Chúng ta về sau đã điều tra rõ sự thật. Dương Vũ Trấn trong kia vụ giết người cùng công tử ngài không liên hệ chút nào, chúng ta sớm muốn tìm công tử nói xin lỗi. Ngồi trên lôi đài ngải Mục Kỳ nghe hắn nói như vậy, liếc mắt cũng không phản bác, hắn đã sớm đem cái nổi này quăng lên người. Xin lỗi. Hứa Phàm cười ha ha, xin lỗi của các ngươi ta không có hứng thú. Ta đối với đầu của các ngươi cảm thấy hứng thú. Hắn mở ra cửa nhà lao, chuẩn bị đối với Hoắc Vũ Tỉnh hạ độc thủ. Ngài Mục Kỳ mở miệng chặn lại nói, công tử, lúc này chính là trong lúc nguy cấp, chính là lúc dùng người. Hoắc gia huynh muội liên thủ có thể triệu hoán ra đại lượng hung thú, đối với chiến trường hỗn loạn có hiệu quả, có thể trợ chúng ta thoát khốn. Có thể hay không lưu bọn hắn một mạng? Hứa Phàm mặt đen tui nói, Hoắc gia cùng ta có thâm cừu đại hận, ngươi cũng biết, ta như lưu bọn hắn một mạng, về sau nhất định phải phán tụ nó hại. Ngài Mục Kỳ cười nói, công tử ngươi thế nhưng là vạn độc quân xuất thân, am hiểu nhất dùng độc. Lời này nhắc nhở Hứa Phàm, hắn bắn ra hai viên mặc băng châm, đâm vào Hoắc gia huynh muội thể nội. Hai người lập tức cảm thấy có một cỗ hàn lưu đi khắp toàn thân, như lao đồng dạng tại bọn hắn trong mạch máu xuyên thẳng qua. Hai người lúc này kêu thảm ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn. Hứa Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là kỳ độc băng quan, lúc trước ta chính là dùng loại độc này giết Mai gia ngoại sự trưởng lão Mai Lộc Vân. Các ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn không nhìn hai người kêu rên, đi đến Hứa An cửa nhà lao trước, cười nói, ngươi cái này tu hoan hỉ thiện, một phế vật, liền không có còn sống cần thiết. Chương 382, cha tấn chương 382, cha tấn Hứa An đã từng huyễn tưởng qua vô số lần đem Hứa Phàm chính tay đâm hình ảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thế cục đảo ngược, chính mình thành cái kia dê đợi làm thịt. Hắn mặt không có chút máu, cưỡng ép gạt ra mỉm cười, nói ra, Dương Sinh, giữa chúng ta không có thủ án gì đi. Ban đầu ở hội vui chơi bên trong, chỉ là có chút ma sát nhỏ. Tại sau đó, chúng ta không có chút nào gặp nhau. Ngươi không đến mức muốn giết ta nha. Không đến mức. Hứa Phàm liếc mắt, nói ra, dù sao ngươi cũng không sống nổi, ta liền nói rõ. Dương Vũ Trấn vụ giết người kia, là ta làm. Hoắc Vũ Hiên, Vô Tung, Lục Trưởng Quý đều là ta giết. Bọn ngươi cùng Hoắc gia thiết lập ván cục muốn giết ta, may mắn ta có chút thủ đoạn, mới bảo toàn tính mệnh. Ngươi làm ác, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hứa An trợn mắt hốt mồm, Mai gia hủy diệt đằng sau, hắn biết mình ngộ phán Hứa Phàm thực lực, cho nên suy đoán hắn cùng vụ án này có quan hệ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, những người này tất cả đều là hắn giết. Hắn một mặt ngốc trệ, hỏi, cho nên bắt cóc Hoắc Vũ Tỉnh giá họa cho ta, sự kiện kia cũng là ngươi làm? Hứa Phàm gật gật đầu, cười nhạo nói, thế nào? Ngươi nhị đệ mọc ra rồi sao? Sẽ không hay là tên thái giám đi? Hứa An lên cơn giận dữ, chính là bởi vì Hứa Phàm kế ly gián, dẫn đến Hoắc Vũ Tỉnh phái Bạch Đại Tiên đi trả thù, để hắn gặp kết thúc dễ thống khổ. Nhưng hắn có giận không dám nói, chỉ có thể bị phẫn trừng mắt Hứa Phàm. Sắt vách lồng giam giữ một vị người mặc đại viêm quân phục trắng hán, lúc này mở miệng trách cứ, Dương Sinh, ngươi đừng muốn càng rỡ, ngươi nếu dám làm tổn thương ta nhà điện hạ một quọng tóc gáy, ta Vương Triều Đại Viêm chắc chắn đuổi ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, để cho ngươi tại Đông Diệu Thần Châu không mảnh đất cắm rủi. Hứa Phàm nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Hắn bung tay ném ra một cây độc châm, bắn vào tráng hán kia thể nội. Tráng hán nhất thời kêu thảm ngã xuống đất, giằng co, trên thân tựa như con cóc ghẻ bình thường nâng lên lít nha lít nhít đồ ăn hại. Không bao lâu, đồ ăn hại vỡ tan, chui ra nhan sắc khác nhau cây nấm đến, giống xung khí mà bình thường biến lớn, xanh xanh đỏ đỏ, tiên diễm không gì sánh được. Thời gian trong nháy mắt, toàn thân huyết đủ đều bị cây nấm này hút khô, ngay cả xương cốt đều biến mất không thấy. Hứa Phạm lần này dùng chính là từ Lục Trưởng Quỹ cái kia tịch thu được mục nát nấm độc, đám người gặp một người sống sờ sờ thời gian trong nháy mắt liền biến thành một chỗ cây nấm, đều lưng đổ mồ hôi lạnh. Hứa Phạm thủ đoạn chi tàn nhẫn, bọn hắn xem như có bước đầu nhận biết. Hứa An nhìn thấy một màn này, sợ vỡ mật, bị điên giống như cao giọng kêu cứu nói tiên nhân cứu mạng, tiên nhân cứu mạng. Có người vượt ngục trên lôi đài đám người nghe hắn la như vậy, dọa đến kém chút đem trái tim cho phun ra. Lôi Viễn kéo xuống cổ áo nút thắt, hơi buông tay, đánh về phía Hứa An cổ họng. Viên này nút thắt bay vào Hứa An trong miệng, đánh cổ của hắn về sau một ung, kém chút tê liệt, quỳ trên mặt đất, ho khan không chỉ. Hứa Phạm lại là mười phần bình tĩnh, kêu gào nói, ngươi gọi nhà, chính là gọi nát cổ họng đều không có người tới cứu ngươi. Trên lôi đài người đã sớm phát giác Hứa Phạm cử động quá mức không có sợ hãi. Ngài gia đại tiểu thư ngài tử hân hỏi, công tử, nghe ý trong lời nói ngươi, tựa hồ nhận định tiên nhân sẽ không xem xét cái này thổ lao bên trong tình huống. Hứa Phạm một mực dùng nguyện tinh thần văn giám thị lấy ngoại giới tình huống. Thu Lạc thiếu chủ một mực tại nghiên cứu căn tu rung động phát tác, như muốn bài trừ. Từ đầu đến cuối không có lại chú ý tố đạo y thì một chút. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta hiện tại là bị giam tại một kiện tên là tố đạo y thần hồn pháp bảo bên trong. Món pháp bảo này, trước mắt là ở vào hư hao trạng thái, những tiên nhân kia là không nhìn thấy cái này thổ lao bên trong tình huống. Đám người nghe hắn nói như vậy, đều rất giật mình. Lôi Viễn trừng mắt như chuông đồng con mắt, hỏi, ngươi cùng chúng ta một dạng bị giam ở bên trong, ngươi là thế nào biết tin tức này? Hứa Phàm không cần nghĩ ngợi đáp, ta tự nhiên có biện pháp của ta, tính mệnh du quan, ta không cần thiết nói láo, có tin hay không là tùy ngươi. Các ngươi yên tâm, chỉ ít tại trong vòng một canh giờ, các tiên nhân là không nhìn thấy nơi này tình huống. Chúng ta có thể an tâm nghĩ biện pháp. Trên lôi đài người gặp hắn nói chắc như đinh đóng cột, không giống như là đang nói đùa, đều là nhẹ nhàng thở ra. Lôi Viễn một chỉ Hứa An, mắng, cẩu vật, vậy mà muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết. Ta nhìn ngươi liền biến thành cây nấm đi. Hứa An biết mình phạm vào nhiều người tức giận, nắm lấy hàng rào đội la lên, đừng giết ta, đừng giết ta. Lưu lại ta, ta có tác dụng lớn chỗ, ta có thể mang các ngươi thoát khốn. Hắn bị điên bình thường cởi bỏ y phục của mình. Chỉ mình ngực, giảng nói, các ngươi nhìn, đây là phi môn ấn là tam ca của ta tại trên người của ta lưu lại. Chỉ cần có thể khởi động phi môn ấn ta liền có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Hứa An trên ngực, có lít nha lít nhít đường vân màu đen, đan thành một cái cửa đồ án. Hứa Phạm lười nhắc lại nghe hắn nói nhảm, bắn một cây băng châm tiến trong cơ thể hắn, muốn đem hắn giết chết. Tô Thu Nhi lại là mở miệng chặn lại nói, chờ chút, trước đừng giết hắn. Hứa An bị độc châm tra tấn ngao ngao thét lên, cầu nói, Tô hộ vệ, ngươi gặp qua phi môn ấn ngươi nhanh nói cho bọn hắn. Tô Thu Nhi giải thích nói, cái này đích xác là phi môn ấn là hứa thú dùng tam phẩm kỳ môn cấp 7. Có thể ở trong hư không mở ra một đầu ám đạo, nối thẳng hứa thú vị trí. Nếu như hắn thật có thể mở ra phi môn chúng ta liền có thể từ trong môn trực tiếp đào thoát. Hứa Phàm chưa nghe nói qua kỳ môn cốt bất vi sở động, đảm nhiệm độc tố tại Hứa An thể nội lan tràn, âm thanh lạnh lùng nói, thông đến hứa thú nơi đó, đối với ta mà nói bất quá là ra hang hổ lại nhập đàn sói, không có chút ý nghĩa nào. Ngài tử hân ôn nhu quyến rũ, Dương Sinh huynh đệ, ngươi dùng độc đem hắn khống chế, hắn tựa như nô lệ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, đều tùy ngươi tâm ý, làm gì nóng đội một hồi này. Hứa hồ, có chúng ta các thế lực vì ngươi đảm bảo, hứa thú sao lại dám thương ngươi? Lôi Viễn cũng nói, đúng thế, chúng ta địch thủ thế nhưng là tiên nhân, dùng bình thường biện pháp sợ là không cách nào đào thoát. Kỳ môn cốt chính là tam phẩm xương, thần diệu vô biên, không chừng có thể giúp bọn ta thoát khốn. Hứa Phàm vẫn là không yên lòng, xông Hứa An nói ra, vì xuống đến, gọi ta một tiếng chủ nhân, ta cho ngươi cái sống tạm cơ hội. Hắn chuẩn bị dùng tự thiết tâm miêu khống chế Hứa An. Hứa An bị cực hàn khí tức tra tấn đau đến không muốn sống, hỏi, chuyện này là thật? Hứa Phàm nhẹ gật đầu, ta người này từ trước đến nay nói một không hai, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ta tuyệt sẽ không lật lọng. Hứa An khó mà chịu đựng thể nội đau đớn, rơi vào đường cùng quỳ gối trong lao, đối với Hứa Phàm kêu một tiếng, chủ nhân. Hứa Phàm hắc hắc cười không ngừng, ngẩng đầu đi xem Hứa An trên đầu nô bộc tiêu ký. Hứa Phàm tất cả nô bộc trên đầu đều sẽ biểu hiện có nô bộc tiêu ký, một cái quỷ sát tiểu nhân đồ án. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Hứa An trên đầu trống rỗng, vậy mà cũng không có nô bộc tiêu ký. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Không phải nói, có người nhận chủ, bất kể có hay không thực tình, cảnh giới như thế nào, đều sẽ trở thành nô lệ a. Hắn một lần nữa đọc tự thiết tâm miêu kỹ năng giới thiệu. Tự thiết tâm miêu, khi một người chủ động hướng ngươi nhận chủ lúc, mặc kệ hắn là loại nào thân phận, cảnh giới, mặc kệ hắn thực tình thần phục có thể là tâm hoài quỷ thai, trong cơ thể hắn đều sẽ bị gieo xuống 10 đạo tâm neo, trở thành ngươi trung thực nô bộc. Hứa Phàm đột nhiên hiểu được, tự thiết tâm miêu cần đối phương chủ động nhận chủ, mà không phải giống như bây giờ bị buộc nhận chủ. Hứa Phàm trong lòng phẫn uất, tha Hứa An không chết, thật sự là không cam tâm. Nhưng bạn chúng nhìn chừng chừng lại không tốt đổi ý, hắn liền mở ra cửa nhà lao, nắm chặt Hứa An đứng lên, dùng trùng đao cắt lỗ tai của hắn, cái mũi, thủy hắn cho, lại đem lần nữa cắt xén. Hứa An không có chút nào năng lực chống cự, bị tra tấn máu me khắp người, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Phàm đem hắn ném lên lôi đài, xoa xoa vết máu trên tay, nói ra, chỉ một chút đi, đừng để hắn chết. Mọi người thấy máu thịt be bét Hứa An, từng cái líu lưỡi không thôi. Hứa Phàm tâm tính quá tàn nhẫn, không giống như là người, càng giống là ma. Mọi người đều khuyên bảo chính mình, không thể tới là địch. Sát vách Hoắc gia huynh muội còn tại chịu đủ băng thực tra tấn, chết đi sống lại, Hoắc Vũ Tình thực sự không chịu nổi, liền một đầu hướng phía hàng rào đục vào, muốn lấy cái chết giải thoát. Ngải Tử Hân con ngón đúng ra, một cái tiểu trận pháp tại trên hàng rào sáng lên, đem Hoắc Vũ Tình cứu lại. Nàng xông Hứa Phàm cầu nói, công tử, lại tra tấn xuống dưới, người liền chết. Hắn Hoắc gia triệu hoán thuật, phần lớn là cần hai người trở lên hợp lực mới có thể thi triển, hay là lưu bọn hắn một mạng đi. Hứa Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mệnh đường bảo thu liễm băng thực. Hoắc gia huynh muội thể nội đau đớn biến mất, hai người thở hổn hển nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hứa Phàm mắt lạnh leo quét tới, hai người đều là túi lầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Một bên khác, trước nha thạch Lưu Hồng ăn đan dược chữa thương, cuối cùng đem xương gãy cho đối liền. Nàng mắt thấy Hứa Phàm tra tấn Hứa An quá trình, lại không nào ý, chịu thua nói vâng ra, ban đầu là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, bôi nhỏ tiểu nhi của chúa, ta đã biết sai. Mong rằng vương gia có thể bất kể hiểm khích lúc trước, khoan dung tội lỗi của ta. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía răng đen cánh bạc khách hỏi, ngươi đây? Răng đen cánh bạc khách thân thể cứng ngắc giống đầu gỗ bình thường, sử trên mặt đất không nhúc nhích, trầm mặc hồi lâu mới gạt ra một câu, hạ quan lô mãng, nôn ngựa không đem, mong rằng vương gia thứ tội. Từ lúc hắn bái nhập Khổng Tân Hổ môn hạ, trở thành lịch hổ vệ, từ trước đến nay là tài trí hơn người, còn chưa bao giờ giống hôm nay thấp như vậy quá mức. Trong lòng của hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng huyễn tưởng đem Hứa Phàm giết chết một vài lần để giải hận. Hứa Phàm trong lòng rốt cục thoải mái, đem hai người phóng ra. Hắn lời nói, hai người danh tử quá mức khó đọc. Răng đen cánh mặt khách, ngươi lớn tuổi tại ta, về sau ta liền xưng hô ngươi là lão hắc. Trước nha thạch Lưu Hồng, ngươi cùng ta cùng tuổi, ta liền xưng hô ngươi là tiểu hồng. Hai người nắm chặt nắm đấm, đối với xưng hô thế này tự nhiên là không hài lòng, nhưng lại không dám vi phạm, thành thành thật thật đáp ứng, lên lôi đài. Trong lao còn thừa lại hai người, một người tới từ ngoài ra, là ngải tử Hân tiếp thân nha hoàn, tên là ngải Hao. Một người khác đến từ Bách Đăng Sơn, là miễn chiến giả một trong, mặc một thân áo tơi, mang theo mặt nạ, thần thần bí bí, tự xưng Mạc Phượng. Hứa An rất nhanh liền được cứu tỉnh, đám người buộc hắn mở ra phi môn ấn dẫn bọn hắn rời đi. Hứa An lại nói, kỳ môn cốt chỗ mở ra cửa, toàn bộ nhờ dị không gian kết nối. Nhưng dị không gian này sẽ bị lĩnh vực khác ngăn lại cách. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, mới có thể mở ra phi môn. Lời này vừa nói ra, Hứa Phàm đem hắn đặt tại trên lôi đài, lại đánh cho một trận. Đám người tốt một phen quên, mới đem hắn ngăn lại. Hứa An một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói ra, chỉ cần có thể rời đi cái này thổ lao, ta cam đoan trước tiên mở ra phi môn ấn mang mọi người đi. Phi môn ấn phi thường lợi hại, những cái kia địa chi căn bản ngăn không được, ta là bởi vì nhìn nhiều cái kia mặt người rắn hai mắt, mới bị bắt lại. Đám người cùng nhau liếc mắt, rơi vào đường cùng, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu tố đạo y ở bên trong trận pháp, tìm kiếm thoát khốn biện pháp. Có kim tiền khí vận ảnh hưởng, lại có ngải ra cùng người của phương gia tại. Hứa Phàm tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể từ tố đạo y để thoát khốn. Hắn bắt đầu suy nghĩ thoát ly tố đạo y để đằng sau, nên như thế nào đối kháng tiên nhân căn tu rung động bên trong, thu lạc dùng nửa canh giờ thời gian, rốt cục phá trừ nó nội bộ quy tắc, đem chỗ này lĩnh vực hoàn toàn phá hư. Nguyệt Tinh trở về từ coi chết, quỳ xuống đất hướng phía Thu Lạc cung quýt dập đầu. Thu Lạc trà sát đem mồ hôi trên trán, khuôn mặt bình tĩnh, nói ra, có tốt chỗ này lĩnh vực danh sách không cao, ta phá vực thuật vừa vặn có thể đem bài trừ. Nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhấc lên tố đạo y để nhìn thoáng qua, khó nén vẻ hưng phấn, lời nói, Nguyệt Tinh, Song Tâm, các ngươi tiếp tục đi săn. Đất Xúc theo ta trở về Thông Thiên Tháp, chữa trị tố đạo y để. Hắn cùng Đất Xúc rời đi động đá vôi, hướng phía Thông Thiên Tháp bay đi. Chương 383, xui xẻo độc dẫn chương 383, xui xẻo độc dẫn Thu Lạc từ khi động đá vôi rời đi, Hứa Phàm liền không cách nào lại thông qua Nguyệt Tinh thần văn dò xét đến tình huống của hắn. Từ động đá vôi bay đến Thông Thiên Tháp, cần nửa canh giờ thời gian. Đây là lúc trước hắn liền nghe trộm đến tin tức. Hắn nhắc nhở, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như không cách nào thoát khốn, chúng ta liền phải bị ném đến trong lò nướng. Ngài Mục Kỳ, ngài Tử Hân, ngài Hao, Phương Kiệt bốn người đang nghiên cứu tố đạo y địa nội bộ trận pháp. Những người còn lại thì là đang thương lượng thoát khốn đằng sau, nên như thế nào an toàn rời đi. Bởi vì thân ở tuyệt cảnh, cho nên đám người phần lớn không giữ lại chút nào đem thần thông của mình, dị cốt năng lực công bố, để cầu lẫn nhau hợp tác, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Tất cả mọi người trong thần thông, mấu chốt nhất vẫn là Hứa An phi môn ấn thoát khốn thời khắc thông qua phi môn ấn cấp tốc thoát đi, là ổn thỏa nhất biện pháp. Cho nên hết thể chiến thuật đều vây quanh phi môn ấn bố trí. Hoắc Vũ Quang cùng Hoắc Vũ Tình hai huynh muội trên lôi đài hợp lực thi pháp, triệu hồi ra một mặt bách vực thanh quang kính bị Hoắc Vũ Quang kháng trên bờ bay. Chỉ cần vừa rời đi tố đạo ý thì trong tấm gương này liền sẽ chui ra mấy trăm đầu manh thú, chiến trường hỗn loạn. Hứa Phàm cho mỗi người phát 5 viên lang yên đạn, dùng để đánh nghiệm trợ. Giang đen cánh mặt khách, trước nha quả lưu đỏ, Tô Thu Nhi ba người đều am hiểu không gian phong tỏa kỹ năng, bọn hắn cùng ngải tử Hân quyền trận thuật phối hợp, có thể chống ra một vòng kết giới, đem tiên nhân ngăn cách ở bên ngoài. Tóm lại, chính là thi triển hết thể thủ đoạn, tiểm hộ Hứa An mở ra phi môn ấn rút lui. Thu Lạc tốc độ phi hành viễn siêu thổ xúc, hắn lôi cuốn lấy thổ xúc cùng nhau tiến lên, chỉ dùng hai nén nhang thời gian, liền đi một nửa lộ trình. Đột nhiên, Thu Lạc trong lòng rung động, đình chỉ thân hình, sắc mặt đại biến. Thổ xúc hỏi, thiếu chủ, thế nào? Thu Lạc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lời nói, ti thần cùng độc dẫn chết, đồng thời chết. Thổ xúc nghe vậy, giật nảy cả mình, cái này, làm sao có thể? Thu Lạc nhìn về phía Thông Thiên Tháp, trong mắt có chút bối rối, lời nói, không tốt, có người tại phá hư tố hồn đỉnh. Hắn lập tức từ trước ngực túi rút ra một bản quyển trục, triển khai đằng sau, lấy huyết ti chú, dưới chân sức gió tụ tập, cuốn lên thổ xúc, hướng phía thông thiên tháp màu trắng bay đi. Tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Thời gian trở lại một nén nhang trước đó. Thông thiên tháp bên dưới, tố hồn đỉnh bên trong, liệt diễm cháy hừng hực. Vị Dương Độc Dần ở trong đỉnh nhắm mắt tu luyện, liệt diễm nướng thân thể của hắn, ngay tại đem mới dị cốt cùng cầu đạo gân dung hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng gà gáy, đâm rách mây xanh, nghe ngóng tim đập nhanh. Độc Dần mở to mắt, từ đỉnh lỗ lỗ thủng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đã thấy không trung có một đạo hồng quang chạy nhanh đến, đúng là một gà trống bộ dáng hồn thể, bao vây lấy một viên khô lâu niệm châu, đang điên cuồng chạy trốn. Độc Dần giật nảy cả mình, Ti thần, nhục thể của hắn bị hủy. Ti thần là 12 địa chi bên trong rậu gà. Đã thấy Ti thần hồn thể bao vây lấy khô lâu niệm châu tại thông thiên tháp bên dưới đi vòng vo một vòng, dường như chưa phát hiện Tu Lạc thiếu chủ, lo lắng chui vào tố hồn đỉnh bên trong. Hắn gặp Độc Dần ngay tại trong đỉnh hoang cốt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi, thiếu chủ không ở đó không? Độc Dần nói thiếu chủ đi bắt người ra đen kia. Ngươi làm sao bị đánh nát được thân? Ti thần hồn thể lúc trắng lúc xanh, thở dài, xong, thiếu chủ không tại, chúng ta chết chắc, những người kia đổi tới. Độc Dần sắc mặt đại biến, có truy minh. Ti thần đầu điểm giống chắc mễ giống như, nói ra, đối phương rất nhiều người, phi thường lợi hại, có cái nhị phẩm xương. Nhị phẩm xương. Độc Dần im lặng nói, ngươi đem người dẫn tới nơi này, ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, chỉ thấy trên trăm người từ hướng tây bắc bay tới, mỗi người trên thân đều chống đỡ hộ thuẫn, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cầm đầu là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mắt say lờ đờ mê ly, hai má xinh đẹp đỏ. Độc Dần dọa đến mặt không có chút máu, làm sao đều biết bay, những người này là cảnh giới gì? Ti thần nói cảnh giới không cao, chỉ là cái kia cầm đầu nha đầu, có điều khiển trọng lực dị cốt, này mới khiến bọn hắn đều có thể phi hành. Tới đám người này, không phải khác, chính là Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh, cùng một đám bộ hạ. Vạn Yêu Hải người tiến vào bí cảnh đằng sau, ỷ vào phi hành ưu thế, đi trước chiếm lĩnh giàu có nhất mấy cái đường hành lang. Có Bạch Nhược Yên phi tiên cốt phụ trợ, bọn hắn thăm dò bí cảnh tốc độ cực kỳ cấp tốc. Bọn hắn một mực về phía tây bắc hành tiến, rất nhanh liền xâm nhập đại lục nội địa. 12 địa chi phần lớn là hướng phía hình rùa đảo nhỏ phương hướng tiến phát, vừa vặn cùng Bạch Nhược Yên bọn hắn bỏ lỡ. Thẳng đến sau một đêm, bắt đủ 6 cái con mồi dậu gà Ti thần tại trở về thông thiên tháp trên đường cùng Vạn Yêu Hải người tao ngộ. Cũng coi như hắn không may, gặp được Vạn Yêu Hải người lúc, đúng lúc là tại một chỗ trăm chi đường hành lang hội tụ doanh địa chỗ. Vạn Yêu Hải tiến vào bí cảnh 3000 người, toàn bộ ở đây. Chiến sự hết sức căng thẳng, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. 12 địa chi bên trong, Ti thần am hiểu nhất lấy một địch trăm, độc chiến ngàn quân. Thần thông của hắn hoán nhập tiên đề chính là một loại âm cực, thường thường là một tiếng hót vang, cắt bay đá chạy, người nghe tan nát cõi lòng, tạo thành diện tích lớn thương vong. Vạn Yêu Hải 3000 người, tại hắn tiếng thứ nhất hót vang phía dưới, liền tử trận gần ngàn người. Những người còn lại cũng đều là thân chịu trọng thương. Bất quá, Vạn Yêu Hải cao thủ đông đảo, hơn 10 vị phiêu âm cốt lập tức cho những người khác lên tù âm lung trước đó mai ra trộm thuốc thời điểm, Khâu quản sự từng dùng qua một chiêu này dùng để chống cự âm cực. Ngay sau đó liền thổi lên phản công kèn lệnh. 12 địa chi có thể nghiền ép tiểu thế giới con người, phần lớn dựa vào là cao danh sách thần thông chi lực. Tiểu thế giới nhân tài kiệt xuất bọn họ ít có người có thể nắm giữ có thể cùng 12 địa chi đối kháng thần thông. Nhưng Vạn Yêu Hải bên trong liền có hai vị, nhị phẩm phi tiên cốt Bạch Nhược Yên, cùng tứ phẩm trưởng sinh cốt Lục Trường Sinh. Nhất là Bạch Nhược Yên, tùy ý thao túng một vùng không gian trọng lực, động một tí phát sinh gấp trăm lần biến hóa. Ti thần một cùng giao thủ, liền lập tức ăn vào đau khổ. Trung quanh hỗn loạn lực trường để đầu hắn trọng cấp nhẹ, trên bờ vai tựa hồ khiêng hai ngọn núi lớn, hai chân vừa mềm yếu sợi đông. Lục Trường Sinh nghĩ vào chính mình có trường sinh cốt không sợ chết cùng sát người vật lộn, thi triển một môn mới nắm giữ nước cực thần thông vô trần hàn thủy đánh Ti thần mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng tại ngàn người điên cuồng công kích phía dưới, Ti thần nhục thân bị hủy. Linh hồn của hắn lôi cuốn lấy khô lâu niệm châu hướng phía thông thiên tháp chạy trốn. Vạn Yêu Hải nhân đại đô trọng thương không dậy nổi, chỉ sót lại hơn trăm người bảo tồn chiến lực, tại Bạch Nhược Yên dẫn đầu xuống, đối với Ti thần theo đuổi không bỏ. Một đoàn người đi vào thông thiên tháp dưới chân, lập tức phát hiện luyện hồn đỉnh. Độc Dần cùng Ti thần trốn ở trong đỉnh run lẩy bẩy. Độc Dần hoán cốt chưa thành công, cho nên không có chút nào năng lực chiến đấu, chỉ có thể ôm lấy may mắn tâm lý tự an ủi mình, thiếu chủ trước khi đi, ở trên đỉnh thiết hạ cấm chế. Những này hạ giới di dân là tuyệt đối không gây thương tổn được luyện hồn đỉnh. Vạn Yêu Hải người thi triển các loại thuật pháp, đối với tố hồn đỉnh của ngoanh loạt tạc. Tố hồn đỉnh lập tức mở ra một đạo kết giới, đem tất cả công kích đều ngăn lại. Độc Dần cùng Ti thần thấy thế, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy Vạn Yêu Hải trăm người bên trong, đột nhiên có người lấy ra một tờ địa đồ chỉ trỏ một phen, sau đó đám người cùng nhau lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn hắn tại tố hồn đỉnh bên ngoài thiết trí tầng tầng cấm chế. Sau đó, Bạch Nhược Yên vung tay lên, đem tố hồn đỉnh lăng không giơ lên, hướng phía phương nam bay đi. Một đám người áp lấy tố hồn đỉnh đi vào gần nhất lĩnh vực bên trong, đem tố hồn đỉnh ném đi đi vào. Chỗ này lĩnh vực chỉ có một thì vực quy, động thì sống, tính thì chết. Tại lĩnh vực bên trong chỉ có không ngừng di động mới có thể sống sót, lâu dài lưu lại nguyên địa, liền sẽ nhận không gian lực xoắn. Ti thần cùng Độc Dần không biết vực quy, lực xoắn lúc xuất hiện, hai người đã tới không kịp phản ứng. Nhục thân, linh hồn, khô lâu niệm châu đều bị xoắn nát. Tiểu thế giới trong bí cảnh vực quy từ trước đến nay cường hãn, tiên nhân cũng khó ngăn cản. Đáng thương Độc Dần một thân thần thông chưa thi triển, liền bỏ mình tại chỗ, đó là bị đồng đội chôn hố. Mắt thấy hai người bỏ mình, Bạch Nhược Yên lại giơ lên tố hồn đỉnh mang đám người năm đi, rời xa thông thiên tháp. Trên đường đi, bọn hắn thử nghiệm phá vỡ trên đỉnh cấm chế. Kết quả, không có bay bao xa, liền gặp hai bóng người đối diện bay tới, tốc độ nhanh giống như thiểm điện. chính là Thu Lạc cùng Thổ Súc. Chương 384, Thu Lạc chi uy. Chương 384, Thu Lạc chi uy. Bạch Nhược Yên đám người này, trên thân phần lớn mang thương, có ít người thể nội còn có lưu âm cực. Mắt thấy đối diện bay tới một người một quái, đều là giật nảy cả mình. Nhất là nhìn thấy đất xúc cái kia cao hơn 5 mét thân hình khổng lồ, bọn hắn lại không chiến ý Lục Trường Sinh quát to một tiếng, tán. Hơn trăm người lập tức chạy tứ tán. Thu Lạc thấy thế, cắn răng cười lạnh, từ bên hông rút ra một chi quyển trục, hướng không trung ném đi, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Đã thấy trên quyển trục phù văn lưu chuyển, đột nhiên để lộ, bên trong vẽ có các loại phức tạp chú ấn. Thu Lạc nghiêm nghị quát, Thiên Ti Câu Hồn. Trong quyển trục, đột nhiên chui ra một viên sáng tỏ quang cầu màu vàng đến, đạo đạo sợi tơ từ trên quang cầu bay ra, hướng phía điên cuồng chạy trốn bạn yêu hải chúng bắt tới. Tựa như một đóa kim tuyến cúc nở rộ, đã chạy ra ngoài trăm thước bạn yêu hải chúng, không thể đào thoát kim tuyến đuổi theo, mỗi người phía sau lưng đều có một cây kim tuyến bắn vào. Kim tuyến kia khảm vào nhục thể của bọn hắn, cũng trói lao linh hồn của bọn hắn. Một cú cự lực nắm kéo bọn hắn, để bọn hắn tốc độ phi hành chợt giảm. Đám người cùng nhau quay đầu, vung vẩy vũ khí, thi triển huyền vũ khí, muốn đem phía sau kim tuyến chém đứt. Nhưng mà, kim tuyến kia hư thực chuyển đổi, tựa như cảnh tượng hư ảo, bọn hắn công kích đều thất bại. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lần nữa cắm đầu hướng nơi xa bay. Chỉ là, bọn hắn càng là rời xa cái kia bắn ra kim tuyến quang cầu, không gian bốn phía liền càng là đè ép mà đến. Ngược lại là, hướng về phi hành, áp lực chợt giảm. Thu Lạc lửa giận hung hăng, hung dữ mắng, các ngươi những này đáng chết gì dân, các ngươi có biết không? Cái này mỗi một tờ quyển trục đều là tiền, dùng tại các ngươi trên thân, quả thực là phung phí của trời. Hắn đem ngón trỏ xâm nhập trong miệng, dùng răng cắn nát, đem một giọt máu tươi bắn vào quang cầu màu vàng bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, chết. Quang cầu màu vàng lập tức bị nhuộm thành huyết sắc, đạo đạo huyết tiễn thuận kim ti lan tràn bắn ra, hướng phía bạn yêu hải chúng bọn tới. Khoảng cách tương đối gần mấy người dẫn đầu chúng chiêu, huyết tiễn dọc theo kim tuyến tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, thân thể của bọn hắn lập tức khô quắt, như bị gió thổi đi bổ công anh bình thường, hóa thành lấm ta lấm tấm bột máu, theo gió mà đi. Tình cảnh như thế, dọa đến những người khác hồn phi phách tán, mắt thấy huyết tiễn bay tới, từng cái chống ra huyền pháp hộ thuẫn, muốn ngăn cản. Nhưng mà, những cái kia huyết tiễn xem hộ thuẫn như không có gì, thẳng vào thân thể, người này đến người khác hóa thành một biển. Một chiêu này, không ai cản nổi. Mắt thấy huyết tiễn liền muốn đem tất cả mọi người giết chết. Thu Lạc bên hông treo tố đạo ý ỉ đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái ba động. Thu Lạc túi đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Tố đạo ý ỉ bên trên vỡ ra đạo đạo tế văn, màu đen tử sát chi khí từ vết dạn dò dỉ ra, hướng phía bốn phía điên cuồng quét tán. Tử sát thuật. Thu Lạc kinh hô một tiếng, ném đi tố đạo ý ỉ, thân hình vội vàng tối lui. Đã thấy đoàn kia màu đen tử sát chi khí, trong nháy mắt đem phương viên một trượng chi địa bao trùm, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, tại năm hơi thời gian bên trong, đem không gian thôn phệ, lại hóa thành hư không. Lúc trước hắn thi triển Thiên Ti Câu Hồn quang cầu màu vàng, vừa lúc ở cái này một trượng trong không gian, bị lỗ đen thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Vạn Yêu Hải còn sót lại hơn 10 người, phía sau sợi tơ đột nhiên biến mất, huyết tiễn cũng theo đó tiêu tán. Bọn hắn quá hung hiểm trở về từ coi chết. Lỗ đen qua đi, cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi cắt bay đá chạy, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên từ hiện thân trong cuồng phong. Một người trong đó trên bờ vai khiêng một mặt tấm gương khổng lồ, trên gương phủ văn lưu chuyển, từng đầu núi nhỏ bình thường to lớn ra thú tử trong mặt kính chui ra. Sói đỏ, sói, hổ, báo, ưng, gián, phượng, tức, phi cầm cự thú, vừa chui ra mặt kính, liền huy động che trời trừng rực, hướng phía Thu Lạc cùng đất xúc đánh tới. Những người còn lại sơn lâm mãnh thú, thì là sau khi rơi xuống đất, lại nhảy lên một cái, đồng dạng hướng phía Thu Lạc cùng đất xúc đánh tới. Lại nhìn cái kia đột nhiên toát ra mười mấy người, mỗi người đều ném ra mấy viên lang yên đạn đến, trên không trung đụng vào nhau, nổ bể ra đến. Trong nháy mắt liền tứ bề báo hiệu bất ổn, đem bọn hắn thân hình che chắn. Đám người này chính là bị giam thổ lao hứa phàm một đám. Tại trải qua nửa canh giờ cẩn thận sau khi nghiên cứu, đến từ luyện khí thế gia phương kiệt, rốt cuộc tìm được từ tố đạo ý thoát khốn biện pháp. Hắn phát hiện thổ lao bên trong treo chống không gian cái nào đó chú ấn phát sinh rung lỏng. Chỉ cần dùng tuyệt đối lực lượng đem nó phá hủy, tố đạo ý liền sẽ sụp đổ, người ở bên trong cũng có thể an toàn rời đi. Trong một đám người, có thể thi triển ra uy lực lớn nhất chiêu thức chính là Tô Thu Nhi tự sát thuật, cho nên do nàng đến phá trận. Lúc này mới xuất hiện vừa rồi tử sát lỗ đen thôn vệ không gian hình ảnh. Lang Yên niệm hộ bên trong, răng đen cánh bạc khách, trước nha quả lưu đỏ, Tô Thu Nhi cùng ngải tử hân liên thủ phong tỏa một vùng không gian, tại bốn phía chống ra kết giới, đem Lang Yên ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thời, Hứa An bắt đầu thi pháp khởi động phi môn ấn. Từng đoàn xương mù màu đỏ từ bộ ngực hắn chú ấn bên trong bay ra, tại trước người hắn hình thành một tòa hai thước rộng bao nhiêu cao cỡ một người cửa lớn. Trên đại môn, tử quang lưu động, biên giới chỗ cùng không gian bốn phía xoắn xuýt cùng một chỗ. Thân cửa dày đặc chú ấn, một con hổ thú đầu đàn cắn vòng khảm trên đó. Hứa An đưa tay nắm chặt thú cắn vòng, đột nhiên kéo một phát, cửa lớn lúc này bị đánh đến, bên trong xuất hiện một cái đen kịt thông đạo. "Đi, đi mau!" hắn kích động kêu một tiếng, liền muốn chui vào cửa đi. Hứa Phàm sợ hắn giở trò xấu, đem hắn nắm chặt đi ra, nói ra, "Ngươi cuối cùng đi." Chợt dẫn đầu tiến vào cửa đi. Đám người còn lại nối đuôi nhau mà vào. Môn này chỉ có hai thước rộng, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Hứa An không dám ngỗ nghịch Hứa Phàm, đưa mắt nhìn người khác một cái tiếp một cái tiến vào trong môn, trong miệng kêu to, "Nhanh lên, nhanh lên." Nhưng mà, ngay tại đến phiên hắn vào cửa lúc, một tiếng gầm nhẹ vang lên, tứ thần tỏa thiên một mắt tự linh, giúp ta phong tỏa không gian. Gặp bách thú công kích, Thu Lạc đột nhiên rút ra một trường quyển trục, triển khai đằng sau, hướng không trung ném đi. Một tiếng thét ra lệnh, trong quyển trục huyền quang đại tác, bốn đạo cao tới bách trượng độc nhãn cự linh pháp tướng từ trong quyển trục bắn ra mà ra, phân biệt tọa lạc đông tây nam bắc bốn góc. Bốn cái độc nhãn đồng thời mở ra, bắn ra đạo đạo màu trắng bạc huy quang. Tia sáng này trôi đến, hết thảy sự vật đều như bị thi triển định tân thuật, lâm vào trạng thái đứng im. Trăm con cự thú lấy các loại tư thế lơ lửng ở giữa không trung. Bốn chỗ khuyết tán lang yên cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Đang muốn tiến vào trong môn Hứa An, thất ở trong đường hầm Hứa Phàm một đoàn người, đồng dạng như bị rót vào bê tông bên trong bình thường, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Liền ngay cả Thu Lạc bên người đất xúc cũng bị vây khốn, không nhúc nhích tí nào. Thu Lạc trong nháy mắt đánh ra một đạo huyền quang bắn vào đất xúc thể nội, nói ra, đi, đem những này tạp ngư giết. Đất xúc lập tức khôi phục năng lực hành động, triệu hồi gia đình lớn nhỏ đèn lồng, hướng phía từng đầu cự thú đập tới. Những cự thú này không hề có lực hoàn thủ, một cái tiếp lấy một cái, bị trong đèn lồng thanh hỏa đốt thành cho bụi. Thu Lạc nhìn về phía trước ngưng trệ lang yên, trà sát giữa ngón tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lên, chống ra một khe hở không gian, một cơn gió lớn quét sạch mà qua, đem tất cả lang yên đều cuốn vào trong vết nứt không gian. Lang yên đằng sau, màu tím nhạt không gian kết giới ánh vào Thu Lạc tầm mắt. Trong kết giới, lơ lửng một tòa cửa lớn, trước cửa có một người hai tay để trần, chính một mặt lo lắng muốn hướng bên trong tiến, chỉ là thân hình bị khóa, chỉ có một chân bước vào trong môn. Thu Lạc có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mắt không gian kết giới, bay đến phụ cận, duỗi ra một đầu ngón tay, hướng trên kết giới nhẹ nhàng đâm một cái, hắn đầu ngón tay lập tức chui vào trong kết giới, như ở trong nước đầu nhập vào một viên cục đá. Không gian kết giới nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiện ra một cỗ lực bài xích, đem hắn ngón tay bắn đi ra. Thu Lạc khẽ nhíu mày, thật là cao minh kết giới. Muốn bài trừ, có chút phiền phức, tứ linh tỏa thiên chỉ có thể phong tỏa không gian 20 hơi thở. Hắn ghé mắt hướng phía Hứa An nhìn lại, thấy rõ ràng độ ngực hắn ấn ký, có chút ngạc nhiên kêu lên, à, đây là phi môn ấn a. Tam phẩm kỳ môn cốt cùng biểu tỷ dị cốt giống nhau như lúc nhà. May mà ta sử dụng tứ linh tỏa thiên không phải vậy muốn bị bọn hắn bỏ chạy. Hắn rút ra treo ở bên hông một cái tiểu hào quyển trục, đem nó mở ra đằng sau, rút ra một cọc lông bút. Tại trên quyển trục cấp tốc hội họa đứng lên, rất nhanh liền vẽ ra một người giống, cùng Hứa An dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Hắn thản nhiên nói, ta họa sĩ không tốt, nếu không, lực lượng nguyền rủa sẽ càng mạnh. Bất quá, mục tiêu cảnh giới cùng ta chênh lệch quá xa, vẽ ba phần tương tự, chú thuật cũng có thể thành công. Hắn thu bút, nhẹ giọng phun ra bốn chữ, họa chú thuật mổ ngực lấy bẩn. Lập tức, một cỗ khí tức tà ác tại Hứa An quanh thân hiện lên, lồng ngực của hắn đến cái rốn vị trí đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng, ngũ tạng lục phủ đều từ chỗ lỗ hổng chảy ra. Hướng phía Thu Lạc lướt tới, lại bị kết giới ngăn cản, lơ lửng ở giữa không trung. Hứa An trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, con người quyết tán, tại chỗ bỏ mình. Hắn vừa chết, phi môn ấn triệu hồi ra cửa lớn, lập tức vỡ nát. Thân ở trong đường hầm Hứa Phàm đám người, một cái tiếp một cái bị ném ra ngoài, lại bị tứ linh tỏa thiên phong tỏa, không thể động đậy. Một bên khác, đất xúc giết chết tất cả cự thú, Thu Lạc nhìn về phía trong kết giới đám người, hỏi, cái nào là người da đen kia? Đất xúc lập tức hướng phía Hứa Phàm chỉ đi, nói ra, chính là hắn. Hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Thu Lạc ném ánh mắt tò mò. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Hứa Phàm thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã đến phía sau hắn, cầm trong tay một thanh hắc đao bổ về phía đầu của hắn. Chương 385, âm sát thuật chương 385, âm sát thuật mắt thấy hắc đao liền muốn chém vào Thu Lạc trên đầu, đầu của hắn đột nhiên nổi lên một trận lục quang, càng trở nên hư hóa đứng lên. Hứa Phàm đao liền giống chặt tới xương mù bình thường, từ trên đầu hắn xuyên qua, đập ầm ầm tại trên kết giới. Một kích không thành, Hứa Phàm thân hình cong người, hai chân giống tại trên kết giới, đột nhiên đạp một cái, thân thể giống một viên đạn tháo, bắn ra, thời gian trong nháy mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài. Thân hình nặng nề mà nhập vào một mảnh rừng cây phong bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thu Lạc kịp phản ứng, giật nảy cả mình, thật nhanh. Từ Hứa Phàm thuấn di đến sau lưng của hắn, vung đao bổ về phía đầu của hắn, đến nó đạp trên kết giới bắn ra mà ra, thân đến vài trăm mét bên ngoài, bất quá là trong nháy mắt. Thu Lạc chấn kinh tại Hứa Phàm hai chân lực lượng, cái này nhảy lên đến vài trăm mét xa, tốc độ thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, đơn giản có thể so với thuấn di. Hắn lập tức bay người về phía Hứa Phàm đuổi theo, bước xuống một chi quyển trục cho đất xúc, ra lệnh, phá kết giới, trừ sẽ tử sát thuật cái kia, những người khác toàn giết. Dừng cây phong bên trong, Hứa Phàm một đường phi nhanh, mỗi chạy ra mấy trăm bước, hắn liền sẽ dừng lại, hai chân khép lại, tới một lần đánh dấu tiêu chuẩn lập định khiêu biển. Cái nhảy này liền có thể chớp mắt bay ra xa vài trăm thước. Đây là Hứa Phàm vừa mới lấy được kỹ năng. Lập định khiêu biển, ngươi cực kỳ am hiểu lập định khiêu biển, coi ngươi lấy tiêu chuẩn tư thế lập định khiêu biển lúc, sẽ phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng. Thư hữu dễ nhưng bạn gái trước cung cấp. Hứa Phàm chính là bằng vào kỹ năng này, chân đạp kết giới, nhảy lên chạy ra vài trăm mét bên ngoài. Bất quá kỹ năng này có cái khuyết điểm, bởi vì uy lực quá lớn, quán tính cũng lớn đến đáng sợ, mỗi lần rơi xuống đất, hắn đều cần chạy ra thật xa mới có thể ổn định dáng người, còn không cách nào thực hiện liên tục vượt. Cho nên, hắn luôn luôn nhảy lên đằng sau, chạy ra mấy trăm bước, lại tiến hành lần thứ hai nhảy vọt. Thu Lạc trên không trung liều mạng đuổi theo, gặp Hứa Phàm như cái châu chấu lớn một dạng, một lần lại một lần nhảy lên, mỗi một lần cũng bay vọt một cái cực kỳ khoa trương khoảng cách, kém chút kinh điệu cái cảm. Đáng chết, gia hỏa này là châu chấu tinh a. Làm sao như thế có thể nhảy? Ta bay lên đều đuổi không kịp. Vì cái gì tứ linh tỏa thiên không thể đem hắn vây khốn? Hứa Phàm điên cuồng chạy trốn, tra xét bốn phía lĩnh vực tên, càng không ngừng cho ám lao bên trong đồng loạt báo cáo vị trí của mình. Ta tại Thông Thiên Tháp phía tây nam, ước chừng 60 dặm chỗ, vừa mới đi ngang qua một chỗ tên là Dung Tương lĩnh vực, hiện tại ngay tại hướng phía chính nam chạy, ngươi tìm nhanh lên. Đồng loạt bưng lấy bạn yêu bí cảnh địa đồ, tìm kiếm khoảng cách Hứa Phàm gần nhất hồ nước ngọt. Hắn đáp lại nói, hướng tây chạy 30 dặm, có 5 cái hồ nước ngọt, hiện lên hình khuyên vây hàng. Lẫn nhau có chảy dòng giao hội nơi trung tâm nhất có một mảnh rừng rậm nhỏ, tên là Thải Sa Chi Sâm là cái hạn chế phi hành lĩnh vực, thích hợp nhất người tác chiến. Hứa Phàm lập tức điều chỉnh phương hướng, về phía tây chạy tới. Hắn chiêu này lập định khiêu viễn mặc dù rất nhanh, nhưng cực kỳ tiêu hao thể lực nhảy dựng lên bỗng chốc kia, là quy tắc chi lực, cũng không tiêu hao thể lực. Nhưng rơi xuống đằng sau, giảm sóc quán tính cùng điều chỉnh dáng người cần tiêu hao đại lượng thể lực. Nhiều nhất lại nhảy cái hơn 10 lần, hắn liền muốn kiệt lực. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới có thể phát động nộ thủy trọng sinh chiến trường, cam đoan an toàn của mình. Chạy 35 dặm, rốt cuộc tìm được Thải Sa Chi Sâm, đây là một chỗ thất thải rừng rậm, sở sinh cây cối đủ mọi màu sắc, lá cây cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như tiến nhập một mảnh truyện cổ tích thế giới. Hứa Phàm tại một gốc có màu da cam lá cây đại thụ phía dưới đứng vững, quay đầu nhìn về phía bầu trời, chờ đợi thu lạc đến. Tất Thương bên trong đồng loạn rất khẩn trương mà hỏi thăm, nơi này khoảng cách mỗi một cái hồ đều không cao hơn 4 dặm. Chủ nhân, vì cái gì ngươi muốn tìm tới khoảng cách nước hồ gần địa phương chiến đấu? Hứa Phàm không có trả lời vấn đề này, mở ra Tất Thương đem đồng loạn phóng ra, chỉ chân trời bay tới thu lạc, hỏi, ngươi có thể đánh giá ra thực lực của hắn à? Đồng loạn meo mắt lại nhìn một hồi, sắc mặt đại biến, đáp, hẳn là quỷ soái cấp bậc, so ta cao hơn ra một cảnh giới. Chủ nhân, cùng hắn đánh, chúng ta đều sẽ chết. Hứa Phàm sắc mặt tâm trầm, lại đem đồng loạn thu hồi Tất Thương. Nếu đánh không lại, vậy liền không cần thiết để đồng loạn mạo hiểm, hắn có thể chủ sinh, đồng loạn lại không thể. Đánh không lại, cũng muốn cắn xuống một miếng thì đến. Hắn ra lệnh Đường Bảo Đạo, một khi ta trong chiến đấu mất đi ý thức, còn sống bị bắt, liền lập tức phóng thích cực hàn khí tức đem ta đánh giết, tuyệt đối không thể để cho đối phương đem ta sống mang đi. Đường Bảo lại đáp, chủ nhân, ta tại ngươi đoạt lại trong càn khôn giới tìm được hư hư thực thực vằn đen thần quang thạch đồ vật, có lẽ có thể đem ngộ thủy trọng sinh tiến hóa dược tề yên diệt làm được. Yên diệt, coi ngươi tử vong, cũng phát động ngộ thủy trọng sinh thời. Ngươi thi thể phương viên một trượng phạm vi bên trong sẽ phát sinh yên diệt, tức phạm vi bên trong hết thể sự vật, bao quát không gian bản thân ở bên trong đều bị lô đen tuôn vệ hủy diệt, uy về hư vô. Hứa Phàm nghe vậy, lập tức để Đường Bảo lấy ra tảng đá cho hắn quan sát, tảng đá kia hiện lên màu vàng, quanh thân có đường vân màu đen, tản ra u ám quang mang. Cùng trong điện tịch ghi lại vằn đen thần quang thạch có chút cùng loại, Hứa Phàm không cách nào xác định. Tiên diệt dược tề cũng chỉ thiếu khuyết vằn đen thần quang thạch vị thuốc này. Hắn đưa cho đồng loạn nhìn thoáng qua, đồng loạn cũng có chút do dự, có điểm giống, nhưng không giống lắm. Vằn đen thần quang thạch ánh sáng cần phải so cái này sáng nhiều. Mắt thấy thu lạc liền muốn bay đến, Hứa Phàm không có thời gian lại xoắn xuýt vấn đề này, phân phó Đường Bảo nói quản hắn có phải hay không, một mực nấu thuốc. Đến lúc đó, uống xong thử một lần liền biết. Trong bầu trời, thu lạc rốt cục tiến nhập Thải Sa Chi Sâm. Một cỗ cự lực từ không trung nghiền ép mà đến, đem hắn ép hướng mặt đất. Hắn có chút bất đắc dĩ rơi xuống, tức giận nói, đáng chết, chỗ này lĩnh vực cấm chỉ phi hành. Hắn tại khoảng cách Hứa Phàm 50m chỗ đứng vững, vung ra một đầu khăn dài, đem hai mắt che kín. Hắn biết Hứa Phàm có ma đồng thần thông, cho nên không chuẩn bị dùng mắt thường cùng hắn đối mặt. Hắn bóp mấy cái pháp quyết, trên trán lập tức rôi ra hai cái xúc giác đến, xúc giác phía trên mọc ra hai con mắt, giống hai cây kẹo que, hướng phía Hứa Phàm quan sát. Hắn hơi kinh ngạc nói, vừa mới cái kia tà quỷ tử trong cơ thể hắn chui ra, nhìn ta một chút, lại thu hồi thể nội, đây là ý gì? Hắn háng giọng một cái, thử dò xét nói, các hạ thế nhưng là vị nào quỷ chủ hồn túc chi thể? Hứa Phàm không biết hồn túc chi thể là có ý gì, đồng loạn một phen giải thích, hắn mới hiểu được, thu lạc là coi hắn là thành tịnh đế hồn túc thể. Hắn tương kế tự kế, đáp, không sai, ngươi biết trong cơ thể ta có quỷ chủ ký túc, còn dám đối với ta theo đuổi không bỏ. Ngươi bất quá là quỷ soái cảnh giới, so quỷ chủ yếu thấp một cảnh giới. Ngươi không sợ chết ta? Hắn hỏi một chút này, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là loại nào cảnh giới. Thu Lạc nghe vậy cười ha ha, cáo mượn oai hùng, thi triển tịnh đế hồn túc chi pháp, có bội quỷ đạo, cảnh giới sẽ rơi xuống, ngươi huyền pháp thực lực, bất quá quỷ thống cảnh giới mà thôi. So ta thấp một cảnh giới, ở dưới tay ta, sợ là một chiêu đều qua không được. Không bằng thúc thủ chịu trói, ta cầu phụ thân đưa ngươi làm thành đại thần tương lưu ngươi một tia tàn hồn, để cho ngươi thể hội một chút tiên giới phong quang. Lời nói này, để Hứa Phàm xác nhận đối phương cảnh giới xác thực như đồng loạn nói tới là quỷ soái cảnh giới. Đây là so bất luật cảnh giới cao hơn một tầng cảnh giới. Hứa Phàm ôm quyết tâm quyết tử, cho nên không chút kinh hoàng. Cười lạnh nói, nói quát mà không biết ngượng, nếu không có ta chờ đợi ở đây, ngươi ngay cả đuổi đều đuổi không kịp ta. Ngươi nhiều lần phái thủ hạ truy sát ta, đã chọc giận ta. Dẫn ngươi đến tận đây, chính là muốn lấy ngươi mạc chó. Hôm nay ta đem lời đặt xuống cái này, hôm nay nếu không giết ngươi, ta dê sinh danh tự, về sau viết ngược lại. Lời nói này tràn đầy tự tin, để Thu Lạc trong lòng cũng lẩm bẩm, Hứa Phàm nếu là không dừng lại, hắn đúng là đuổi không kịp. Hắn suy nghĩ nói, hắn huyền pháp cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng thần thông có tại. Hiện hữu tình báo có biết, hắn có phản chấn, thuần di, băng cử, ma đồng, thậm chí khả năng có một môn có thể ve sầu thoát xác, từ chói buộc loại chiêu thức bên trong thoát khốn thần thông. Đối phó loại địch nhân này, tốt nhất chiêu thức chính là âm sát thuật. Hắn lập tức rút ra trên chân trái một chi quyền trụ, ném lên trời, cười lạnh nói, vậy liền so tài xem hư thực đi. Hứa Phàm gặp hắn xuất thủ, lập tức lập định khiêu viện hướng phía Thu Lạc bắn tới, trong tay tha đao, hoành đao chém liền. Thân thể mới vừa bật bay ra hơn 10 mét, đã thấy Thu Lạc đỉnh đầu trong quyền trụ, đột nhiên chui ra ba cái đầu đến, đúng là một cái thân thể bốc hỏa chó địa ngục ba đầu, đưa cổ, đối với không trung gào thét. Ngao tiếng như sói tru, một vòng lại một vòng khí lãng, mắt trần có thể thấy từ trên quyền trụ khuyết tán mà đến. Hứa Phàm nổ bắn ra mà ra thân thể tựa như là tiến vào cối xay thịt bên trong, bị khí lãng gợi lên điên cuồng xoay tròn, trong lúc thoáng qua, trên thân liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái vết thương. đại địa thất thải đất cát bị khí lãng cuốn lên, trong nháy mắt bị cắt nát thành càng thêm thật nhỏ hạt tròn. Khí lãng này bên trong tựa như có vô số trôi sợi tóc nhỏ đao đang không ngừng cuốn lên. Ngay sau đó, sói kia gào âm thanh đột nhiên trở nên lanh lảnh đứng lên, lanh lảnh đến đột phá nhân loại thính lực cực hạn. Mình đầy thương tích Hứa Phàm đột nhiên đã mất đi thính giác, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chợt lại bắt đầu vang lên nhỏ xíu ù tai âm thanh, đơn nhất tựa như chạm canh gắt vang. Tiếng vang kia hóa thành cương đao, chuẩn xác chặt đứt tứ chi của hắn, xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn, móc mắt của hắn, cắt cái mũi của hắn, lại đem hắn toàn thân ra nhổ. Trong chớp mắt, Hứa Phàm liền trở thành cái huyết hồ lô, một đầu mới ngã xuống đất, cũng không lúc đích. Thu Lạc chờ đợi mấy hơi thở, gặp Hứa Phàm không hề có động tĩnh gì, tựa hồ chết hẳn, kinh ngạc nói: "Không nên nha, tốc thể đã tử vong, hồn thể không có trèo trống, hiện tại hẳn là hốt hoảng chạy trốn, tìm kiếm kế tiếp tốc thể mới đối. Vì sao an tĩnh như vậy?" Đột nhiên, phương biên 10 dặm cây cối cũng bắt đầu phát ra suy 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 thổ khí thanh âm, đúng là bắt đầu mục nát tàn lụi, như quả cầu da xì hơi bình thường, từng cái nhăn co lại biến mềm, biến thành bùn nhão. Trong nháy mắt, thất thải chi xâm liền biến thành một mảnh trống trải chi địa, lại không mỗi thân cây cối đứng sừng sững, phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa hồ nước ngọt nhìn một cái không sót gì. Thu Lạc ngắm nhìn một phía, kinh hai trận mắt hốt mồm, vạn cái cây đồng thời tàn lụi, quỷ dị như vậy tình cảnh, hắn là lần đầu tiên gặp, không biết xảy ra chuyện gì. Một tiếng trầm thấp tiếng mắng vang lên, mẹ nó, ta vừa mới bị trẻ thành nhân côn, đau quá a. Thu Lạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản nát thành thịt nát Hứa Phàm, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại từ dưới đất bò dậy. Hắn xé toang một thân huyết y liễu, chân chuông đứng vững, toàn thân làn da bóng loáng như ngọc, không có một tia vết thương. Thu Lạc trợn tròn mắt, bờ môi đều run rẩy, tình huống như thế nào? Hứa Phàm từ tất thương túm ra một thân quần áo mới, khoác lên người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vậy mà không chết. Hắn nhìn bốn phía hóa thành bùn nhão cây cối, trầm ngâm nói, hẳn là tụ mục đích hy sinh đã cứu ta. Vận khí không tệ, cái này rừng rậm nhỏ bên trong lại có vạn cái cây. Thu mục đích hy sinh là đại tụ đích tí hữu tiến hóa hiệu quả. Thu mục đích hy sinh, coi ngươi gặp chí tử đã kích lúc. Nếu như phương viên trong vòng 10 dặm có vượt qua 100 cái cây, những cây cối này sẽ giúp ngươi gánh chịu 3 thành tổn thương. Có vượt qua 1000 cái cây, những cây cối này sẽ giúp ngươi gánh chịu 5 thành tổn thương. Có vượt qua 10.000 cái cây, những cây cối này đem giúp ngươi gánh chịu 7 thành tổn thương. Cũng chữa trị ngươi tất cả thương thế. Hứa Phàm nhìn về phía Thu Lạc, thâm trầm cười nói, thật là lợi hại chiêu thức à, cây cối giúp ta ngăn cản 7 thành tổn thương, hay là kém chút đem ta giết chết. Bất quá chiêu thức giống nhau, ngươi có thể gánh vác được a? Đã thấy Hứa Phàm bóng dáng đột nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành tam đầu quyển bộ dáng, ngẩng đầu lên, chỉ lên trời tê minh. Chương 386, Lam Thước chương 386, Lam Thước Thu Lạc nhìn qua Hứa Phàm phía sau hóa thành tam đầu quyển hình dạng bóng dáng, trầm ngâm nói, đây là đất xúc miêu tả qua bóng dáng thần thông, chẳng lẽ lại có thể hoàn toàn đem chiêu thức của ta tái hiện? Một vòng lại một vòng khí lãng từ Hứa Phàm phía sau trên bóng dáng phát ra, hiện lên hình quạt hướng phía Thu Lạc quét sạch mà đi. Mắt trần có thể thấy, khí lãng bên trong có vô số thật nhỏ âm đao, hiện lên rạo sát chi thế, lao nhanh mà tới. Thu Lạc thân hình bất động, toàn thân nổi lên lục quang, đúng là biến hóa thành hư vô trạng thái. Âm ba từ hắn thân thể trôi qua, thân ảnh của hắn như trang ảnh lưu động, lắc lư một trận, đúng là lông tóc không thương. Bóng dáng công kích đánh hụt. Hứa Phàm giật nảy cả mình, lại hư vô. Trước đó, hắn tuấn di đến Thu Lạc phía sau, lấy hắc đao bổ về phía Thu Lạc đầu thời điểm, Thu Lạc liền thi triển qua một chiêu này. Hứa Phàm lập tức ngưng kết ra 10 quả mặc băng hoàn hướng phía Thu Lạc đánh tới, đồng thời hai chân chụp lại, lần nữa lấy lập định khiêu viện hướng phía Thu Lạc bay nhào mà đi. Hắn hy vọng có thể cùng Thu Lạc cận thân vật lộn. Mặc băng hoàn trên không trung hóa thành nghìn đạo mang tinh. Thu Lạc khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thân thể lần nữa phát ra lục quang, hóa thành hư vô, thản nhiên nói, vô dụng, ngươi ngay cả hư hóa là cái gì cũng đều không hiểu, loại công kích này là đánh không đến ta lại nói một nữa. Hắn liền ngây mẩn cả người. Chỉ gặp không trung bay tới nghìn đạo mang tinh bên trong, có gần 100 quả mang tinh, nhan sắc chuyển biến, từ màu vàng biến thành màu bạc, đồng thời trở nên sáng vô cùng trước mắt, chợt đột nhiên biến mất trên không trung. Ngay sau đó, Thu Lạc liền cảm thấy ngực gặp đả kích nặng nề, cái kia biến mất trăm đạo mang tinh đúng là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực hắn. Hắn xanh mơn mởn thân thể bị đánh bay ngược mà ra. Những cái kia mang tinh phía trên hiện ra loạn chi lực, lại có một cỗ cực hàn khí tức phóng thích, để hắn huyền khí ngắn ngủi xuất hiện ngưng trệ. Hư hóa tại giờ khắc này bị phá giải, thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Phàm thân thể như một viên đạn tháo, đâm vào Thu Lạc bên hông, đem hắn đụng như cái con tôm cong thân thể, nặng nề mà nện xuống đất. Hứa Phàm trong tay một thanh đao nhọn chọc vào Thu Lạc sau lưng, bị y phục của hắn ngăn lại cản. Một cỗ hàn ý đột nhiên tại Thu Lạc trong lòng dâng lên, quét sạch toàn thân, để hắn như bị băng phong, không thể động đậy, thể nội huyền khí cũng tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển. Đắc thủ. Hứa Phàm lập tức khởi động Điệp Vân Tí Huy quyền hướng Thu Lạc quanh thân huyệt vị đánh tới. Cùng lúc đó, chúng đám nam thanh niên thừa lúc vắng mà vào, chui vào Thu Lạc thể nội. Hàn ý chỉ tiếp tục nửa giây. Hứa Phàm liên tục đánh ra 6 quyền đằng sau, nối liền một cái đấm móc hướng cái cằm của hắn đánh tới, muốn lấy cảnh trực bên dưới đấm móc đem Thu Lạc tiếp tục khống chế lại. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ chuyện phát sinh. Ở vào hàn ý trong trạng thái Thu Lạc, đột nhiên giơ tay lên, ngăn tại cằm phía dưới, đem Hứa Phàm một quyền này ngăn lại. Chợt thân hình vội vàng thối lui. Hứa Phàm kêu to không tốt, mệnh lệnh trùng đám nam thanh niên phóng thích cực hàn khí tức. Nhưng mà, Thu Lạc thân thể lần nữa hóa thành hư vô, như yên bình thường bay đi. Trong cơ thể hắn trùng thể lại là lưu tại nguyên địa, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, có chút không biết làm sao. Thu Lạc đơn chỉ bắn ra, miệng phun một chữ, toàn lập tức, đầu ngón tay xuất hiện một cái vòng xoáy, đem tất cả trùng thể hút vào trong vòng xoáy, đều rào sát. bộ ngực hắn chập trùng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, trên xúc giác ánh mắt híp lại, may mắn ta sớm trói lại hồn tuyến cho dù mất đi ý thức, cũng có thể ngăn địch. Nếu không thật muốn bị hắn bị thương nặng. Kỳ quái, vì cái gì ta hư hóa chính mình, hắn còn có thể đánh tới ta? Những cái kia mang tinh là chuyện gì đây? Chẳng lẽ lại là một loại thần thông? Hứa Phàm sở dĩ có thể đánh trúng Thu Lạc, là bởi vì phát động Tiêu Vương tiến hóa kỹ năng ngân điểm. Ngân điểm, ám khí loại công kích có một thành sát suất phát động ngân điểm, ám khí của ngươi sẽ trực tiếp tuấn di đến mục tiêu nhục thân, không nhìn thứ nhất cắt phòng ngự, đồng thời lực lượng tăng phúc gấp 30 lần. Vừa rồi, Thu Lạc nhìn thấy đầy trời màu vàng mang tinh bên trong có gần trăm đạo đột nhiên biến thành màu bạc, chính là bởi vì những này mang tinh phát động ngân điểm. Cho dù thân thể của hắn hư hóa cũng vẫn là không cách nào tránh thoát. Gấp 30 lần lực lượng tăng phúc, lại thêm huyền khí bên trong dung nhập loạn trực tiếp đem Thu Lạc từ hư hóa trạng thái đánh về nguyên hình, để nội tạng của hắn rất nhỏ bị hao tổn, phun một ngụm máu. Thu Lạc trong lòng kinh ngạc, cười khổ nói, gia hỏa này, cho dù là quỷ chủ, cũng không nên nắm giữ nhiều như vậy thần thông a. Thôi, không cùng hắn dài dòng, dùng tuyệt chiêu đi. Trong tay hắn cấp tốc bóp mấy cái pháp quyết, trên hai tay lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục đến. Đưa tay hướng phía Hứa Phàm ngoắc ngón tay, nói ra, ngươi tựa hồ rất muốn cùng ta cận thân chiến đấu, kỳ thật, ta cũng rất am hiểu cái này, tới đi. Hứa Phàm nhìn về phía trong tay hắn hỏa diễm, có chút kiêng kỵ. Đối phương tự tin như vậy cùng hắn vật lộn, sợ là có át chủ bài gì. Nhưng hắn mạnh nhất chiêu thức đều tại sát người vật lộn bên trên. Đối phương chủ động nhận chiêu, không có đạo lý lùi bước. Huống hồ hắn muốn là đi cầu chết, không bằng ra sức một trận chiến. Hắn mở ra mặc băng áo giáp hóa thành người da đen thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Thu Lạc mới bước bên trong. Tay phải hắn giấu tại trong tay áo, lấy quỷ chảo đánh về phía Thu Lạc cái cằm. Thu Lạc đầu có chút hướng lên, biết trước bình thường liệu đến một chiêu này, nhẹ nhõm tránh thoát, chợt huy quyền hướng phía Hứa Phàm lăng không đánh tới. Một quyền này, dành thời gian phương viên trong vòng một trượng không khí, dẫn tới tiếng gió rít gào mà đến. Một đầu răng dài ma mút cự thú pháp tướng tại hắn huy quyền vai phải phía trên ngưng tụ, theo hắn quyền phong, hướng phía Hứa Phàm va chạm mà đến. Voi ma mút kia pháp tướng lớn như núi, nhanh như gió, phong tỏa Hứa Phàm tất cả đường lui, trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Hứa Phàm vừa sử qua thập phương không bộ thuật tránh cũng không thể tránh, đành phải xoay người lại, về sau có nên đón, lại chống ra tứ phẩm huyền ngọc pháp khí tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng lôi hỏa úng ngăn cản. Lôi hỏa úng hóa thành hình mai rùa kim úng, đem Hứa Phàm bao ở trong đó. To lớn ma mút pháp tướng đem lôi hỏa ông đập đổ, từ Hứa Phàm trên thân nghiền ép mà qua. Cả người hắn đều bị chôn ở dưới chân thải xa bên trong. Hứa Phàm có thiên sứ đích kiên bảng tám thành giảm thương, lại thêm hai kiện huyền ngọc pháp khí ngăn cản, cũng không nhận thương tổn quá lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp voi ma mút kia pháp tướng trổ đến, không gian bặm mẻo, trăm ngàn cây đại thụ gốc rễ đều bị rút ra, nước bùn bị cuốn lên trời, hóa thành mưa rơi xuống. Một quyền này đánh, nửa cái thải xa chi sâm đều biến thành bãi bùn. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, uy lực của một quyền này, đơn giản có phá vỡ núi đoạn thác nước chi uy, thế thì còn đánh như thế nào? Thu Lạc thân hình quỷ mị bình thường xuất hiện tại phía sau hắn, đốt ngọn lửa xanh lục nắm đấm hướng Hứa Phàm hậu tâm đánh tới, trong miệng vô cùng trầm ổn kêu, quyền thứ nhất, trái tim. Hứa Phàm không có chút nào phản kháng chi năng, bị đánh bừa bộn. Nhưng mà một quyền này đúng là mềm mại vô lực, cũng không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, Thu Lạc lại là một quyền đánh về phía Hứa Phàm sau lưng, trong miệng thì thầm, quyền thứ hai, thật. Lần này, Hứa Phàm kịp phản ứng, cái mông bặm mẻo, dùng cái cực kỳ buồn cười động tác, tránh thoát một quyền này. Chợt xoay người lại, song quyền vung đẩy, như bạo vũ lê hoa vung vãi tại Thu Lạc trên thân. Thu Lạc gặp chiêu phá chiêu, cùng Hứa Phàm đánh làm một đoạn, làm cho Hứa Phàm buồn bực là, Thu Lạc tựa hồ là cố ý tại thu khí lực, cũng không đánh ra giống vừa rồi ma mút pháp tướng như thế quyền phong. Thu Lạc thân thủ so với phỉ thư chỉ có hơn chứ không kém, cũng tương tự có liêu địch tiên cơ chi năng. Thường thường là Hứa Phàm vừa ra chiêu, quyền cước của hắn liền đã sớm sớm ngăn cản. Bất quá, Thu Lạc rất ít tiến công, phần lớn thời gian đều tại phòng thủ, ỷ vào tốc độ của mình so Hứa Phàm nhanh nhiều, phòng giọt nước không lọt. Ngẫu nhiên đánh trúng Hứa Phàm một quyền, cũng là nhẹ nhàng không có chút nào tổn thương, trong tay hắn ngọn lửa xanh lục một mực tồn tại. Nhưng bị mặc băng áo giáp ngăn cản, cũng không uy lực. Tốt tuấn thân thủ, tuổi còn trẻ, liền có cái này một thân công phu, thật sự là khó được a. Thu Lạc thần sắc bình tĩnh, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, một bên đánh một bên tán thưởng. Hứa Phàm vẫn muốn đánh huyệt, làm sao Thu Lạc phòng thủ cực kỳ kiên cố, hắn tất cả nắm đấm đều bị Thu Lạc quyền cước ngăn lại. Đánh huyệt không thành, Di Sơn trồng bay lên. Thu Lạc đỉnh đầu Di Sơn số tầng, rất nhanh liền đến 3000 tầng. Thu Lạc rất trực quan cảm nhận được Hứa Phàm lực lượng tăng trưởng, cũng như phỉ thư bình thường phát giác Hứa Phàm là tại ỷ vào miên trưởng điệp ra khí lực. Hắn lập tức ở quanh thân tuyệt bên trong gia nhập miên dùng để triệt tiêu Hứa Phàm điệp vấn thí. Di Sơn số tầng gia tăng tốc độ lập tức chợt giảm. Nhưng mà, lúc này Hứa Phàm đã tích lũy 170.000 cân khí lực cùng gấp 3 tốc độ, có xích thủ chiến thần gia trì, cho dù Thu Lạc có thể liêu địch tiên cơ cũng chống đỡ không được, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn biết Hứa Phàm có một môn đập nện cái cằm đem người mê mội thần thông, cho nên thu liễm tinh lực, đối với cái cằm nghiêm phòng tử thủ. Trên người những vị trí khác, liên tiếp trung quyền. Hứa Phàm tập trung tinh thần đang đánh huyệt, Thu Lạc trên thân được thắp sáng huyệt vị rất nhanh liền đạt đến 90. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng 18 cái huyệt vị, liền có thể phát động chí mệnh thời khắc khiến cho ở vào sắp chết trạng thái. Thu Lạc đột nhiên một quyền đánh vào Hứa Phàm sườn phải chỗ, nhếch miệng cười một tiếng, triệt thoái phía sau hai bước, thoát ly chiến cuộc, nói ra, quyền thứ 5, gan. Đầy đủ đi. Hứa Phàm nghe vậy quá sợ hãi, quyền thứ 5. Hắn đột nhiên phát giác được một sự thật. Thu Lạc một mực phòng thủ, cực ít tiến công, từ khai chiến đến bây giờ chỉ có tiến công qua 5 lần. Phân biệt đánh vào hậu tâm của hắn, sau lưng, trong lồng ngực, sườn trái,
sườn phải. Những vị trí này vừa bạn đối ứng hắn ngũ tạng, trái tim, thận, dạ dày, lá lách, gan. Hẳn là, đây là thần thông gì? Hứa Phàm trong lòng bối rối, đã thấy thể nội đột nhiên toát ra hào quang màu xanh lục, đúng là hắn ngũ tạng đang phát sáng, rất nhanh liền lan tràn toàn thân, hắn càng trở nên hư vô, tựa như một đoàn sương mù, nội đồng bền giữa không trung, thân thể đã mất đi trí giác. Thu Lạc cười ha ha, cất cao giọng nói, ngươi một mực tại đánh huyệt vị, ta lại là đang đánh ngũ tạng. Ngươi ý đồ quá rõ ràng, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, chiến đấu khiếu giác cũng không đủ nhạy cảm. Bất quá công phu quyền cước ngược lại là cao lạ kỳ siêu. Ta lấy Liêu Địch tiên cơ tính toán gần ngàn lần, mới tìm được đánh trúng ngươi ngũ tạng thời cơ. Hán Dương Dương đắc ý lung lay trên nắm tay ngọn lửa xanh lục, nói ra, một chiêu này tên là ngũ tạng hư, chỉ cần ta cầm trong tay hư viêm đánh vào ngươi trong ngũ tạng, ngươi liền sẽ tiến vào hư hóa trạng thái. Thế nào? Có phải hay không hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại? Hứa Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ trúng cùng loại với chí mệnh thời khắc chiêu thức. Hắn xác thực đã không cảm giác được thân thể tồn tại, cái này khiến hắn hoảng hồn, mệnh lệnh Đường Bảo nói nhanh, phóng thích cực hàn khí tức, đem ta giết chết. Nhưng mà, Đường Bảo lại hồi đáp, chủ nhân, ta không cảm ứng được trong cơ thể ngươi trùng tể tồn tại, bọn hắn tựa hồ cũng hư hóa. Ổ Ni Mã Hứa Phàm nghe nói lời này, trực tiếp phát nổ nói tụng. Thu Lạc từ ngực rút ra một chi quyền trụ, mở ra đằng sau, niệm tụng pháp quyết, thản nhiên nói, ngươi tựa hồ có một môn giỏi về thoát khốn thần thông, cho nên ta sẽ không đem ngươi cầm tù, ta sẽ đem ngươi lưu đày tới dị vực, chờ ta trở về thượng giới đằng sau, lại đem ngươi triệu hoán đi ra. Hắn chống ra quyền trụ, hướng phía Hứa Phàm ném đi, Hứa Phàm hư hóa thân thể bị cuốn trụ quấn quanh vài vòng, biến mất không thấy gì nữa. Thu Lạc nhất câu ngón tay, quyền trụ kia lại hợp lại cùng nhau, hướng trong lòng bàn tay hắn bay tới. Mắt thấy quyền trụ kia liền muốn bay vào trong tay hắn, một cái màu làm chim khách đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từ trước người hắn lướt qua, đúng là đem quyền trụ điêu đi. Tốc độ nhanh giống như thiểm điện, mang theo một trận cuồng phong. Trong cuồng phong, tràn ngập cực kỳ thật nhỏ mảnh gỗ vụn. Thu Lạc kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp cái kia làm chim khách bay vào một tòa lăng không đứng lặng trong cửa lớn. Một tiếng gầm nhẹ từ trong môn vang lên, Lam Viêm Phần Thiên. Chương 387, Thoa Y Đi Khách. Chương 387, Thoa Y Đi Khách. Một tiếng này gầm nhẹ, để phương viên một dặm không khí cũng vì đó ngưng trệ, thật nhỏ mảnh gỗ vụn đứng im trên không trung. Ngọn lửa màu lam tại mảnh gỗ vụn ở giữa lan tràn, nhảy lên, tựa như màu lam thuốc màu rội vào nước bạc, khoảnh khắc liền đem thế giới biến thành màu lam. Ngọn lửa màu lam đột nhiên quyết trương, tiếng nổ cực lớn lên. Mãnh liệt sóng xung kích, quét ngang đại địa, đem hải sa chi xâm tất cả hạt cát đều thổi đi, lộ ra đen kịt thổ nhưỡng. Bạo tạc chi địa, phương viên trong vòng 10 trượng, tất cả thảm thực vật đều bị lam viêm đốt thành bụi than. Tất cả nham thạch đều bị lam viêm đốt thành bụi đá, nuốt bể không gian vặn vẹo không chỉ, xuất hiện đạo đạo vết nứt. Thu Lạc thân ở bạo tạc trung tâm nhất, thân thể thẳng, lù lù bất động. Toàn thân trên dưới bốc lên lục quang, lấy hư hóa dễ dàng tránh thoát một chiêu này. Thân hình hắn lóe lên, hướng phía lam thức phi nhập cửa lớn đuổi theo. Mơ hồ có thể thấy được, trong đại môn kia có một đầu màu đen đường hầm, một vị người mặc áo tơi người, trong tay nắm chặt quyền trụ, không nhanh không chậm đem cửa lớn đóng lại. Phanh một tiếng, cả tòa cửa lớn hóa thành một sợi khói, biến mất không thấy. Thu Lạc bồ hụt, trong mắt phun trào ra lửa giận, mắng to không chỉ, đây là kỳ môn cốt năng lực, đáng chết. Hắn giật ra một chương quyền trụ, cắn nát đầu ngón tay, ở phía trên phi tốc biết, rất nhanh, liền có một đoàn ngọn lửa xanh lục từ đó bay ra, hướng về một phương hướng mà tới. Thu Lạc giữ tợn cười nói, ngươi trong ngũ tạng có ta hư viêm, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị ta tìm tới. Hắn phi thân truy đuổi đoàn kia lục hỏa mà đi. Trong cửa lớn đường hầm, chỉ có rộng 3 thước, cao 9 thước, chỉ cung cấp một người thông qua. Nơi này là kỳ môn thoại đạo, chính là kỳ môn cốt năng lực mở ra đường hầm, tự thành một vực. Cùng lĩnh vực bình thường, là trùng điệp tại hiện thực trong không gian. Thoa Y khách đem quyển trục giật ra nhìn thoáng qua, trên quyển trục có các loại phức tạp phù văn. Hắn xem không hiểu, cũng vô pháp mở ra trong quyển trục lĩnh vực. Bất đắc dĩ thở dài, hay là tới chậm một bước. Hắn đem quyển trục nhét vào ống tay áo, dọc theo đường hầm phi nước đại. Không có chạy mấy bước, trong tay áo quyển trục đột nhiên nổ tung, lực đạo cuồng mạnh đem hắn tay áo cùng phía sau nửa cái áo tơi xé thành vỡ nát. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trong đường hầm, toàn thân đen kịt, đang ảm đạm đi tia sáng bên dưới, lập lòe. Chính là Hứa Phàm. Lại nói, Hứa Phàm được thu vào quyển trục đằng sau, đi tới hư cảnh. Đây là một mảnh hư vô thế giới, các loại thần kỳ bị hư hóa quái vật, tại mảnh thế giới này bên trong như sinh vật phù du bình thường tiêu đãng. Hứa Phàm cũng là như vậy, duy nhất có thể làm sự tình, chính là thông qua thần văn xem xét ngoại giới tình huống. Hắn cùng Thu Lạc vật lộn lúc, đúng rồi rất nhiều trường, sớm tại trên thân nó gieo thần văn. Hắn chưa nhìn thấy Lam Tước điêu đi quyển trục, lại thấy được Lam Viêm Phần Thiên. Một chiêu này, hắn tại Mai Gia hủy diệt đêm đó được chứng kiến, là Mai Kình Thiên thi triển chiêu thức. Hắn khiếp sợ không thôi, Lam Tinh Thủy Lửa. Là ai? Mai Kình Thiên? Hay là đúng lúc này, một loạt chữ nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thượng vị giả chế tài khởi động, ngũ tạng hư vô hiệu. Thân ảnh của hắn lập tức biến ngưng thực đứng lên, hư hóa trạng thái cấp tốc giải trừ, thân thể cũng khôi phục trí giác. Hư giới bên trong, thực thể không thể tồn. Hứa Phàm thân thể giống kem đánh răng bình thường bị tơ lụa chen ra ngoài, từ trong quyển trục bung ra. Hắn lảo đảo đứng vững dáng người. Trước mắt là cái chợt hẹp đường hầm trên vách tường ướt nhẹp, phát ra hắc diệu thạch giống như u ám qua mang. Một vị đỉnh đầu thoa nó lá, mặt mang mặt nạ người, đang đứng tại trước người hắn. Kinh ngạc đưa cổ, hướng hắn dò xét, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bã nói, không hổ là ngươi à. Hứa Phàm bản năng triệt thoái phía sau, chân đạp đất mặt, thân thể bắn ngược mà ra, cùng Thoa Y Đi Khách ngăn cách xa hơn một trượng khoảng cách, một mặt kiên kỳ hỏi, ngươi là ai? Thoa Y Đi Khách đưa tay chỉ phía sau, nói ra, tiên nhân ngay tại đuổi theo, ta đề nghị chúng ta hay là đi nhanh lên tương đối tốt. Ta kỳ môn không giống Hứa Thú kỳ môn như vậy vững chắc, rất dễ dàng liền sẽ bị phá trừ. Hứa Phàm mở ra thần văn xem xét, đã thấy Thu Lạc chính lơ lửng trên không trung, duỗi ra hai ngón tay bấm đốt ngón tay, hai ngón tay phía trên có ngọn lửa xanh lục thiếu đốt, ngọn lửa kia tựa hồ cùng hắn ngũ tạng có cộng minh, Hứa Phàm có thể cảm nhận được giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó. Hắn lập tức kịp phản ứng, ta bị truy lùng. Hắn lấy huyền khí nội thị, chỉ gặp trong ngũ tạng có màu xanh lá ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn hơi phóng thích mặc băng khí tức như muốn khu trừ, nhưng mà ngọn lửa kia đúng là hư vô, căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn một cái đầu hai cái lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lại nhìn Thu Lạc, hắn hướng về phía bên người trống trải chỗ, lời nói, người chính là chỗ này, hẳn là giấu ở kỳ môn thoại đạo bên trong. Hắn hất ra một trương quyển trục, nhỏ máu ở phía trên, trong miệng niệm pháp, kêu gọi nói toa không chúc yêu nghe ta hiệu lệnh, phải không? Lập tức, một cỗ khí tức quỷ dị từ trong quyển trục bay ra, một cây đòn gánh dáng dấp cự hình bỏ que, chui ra quyển trục, nó sáu cái chân, đúng là mập phì cánh tay của người. Nó ngẩng đầu lên, người người Thu Lạc trên tay màu xanh lá ngọn lửa. Chợt, một đầu đâm vào trong hư không, giang giác hư không vỡ ra đạo đạo vết nứt, bỏ que giãy giụa thân thể, giãy giụa lấy cánh tay, dùng sức hướng trong vết nứt hư không chui. Bên trong đường hầm, trên vách tường đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, bỏ que đầu chui đi vào. Hứa Phàm cùng Thoa Y khách cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thoa Y khách kêu lên, đừng ngăn cản đường đi, đi mau. Hứa Phàm quay đầu liền chạy. Thoa Y khách cũng hai ngón tay ở lòng bàn tay vẽ lên mấy cái ấn phủ, hướng trên vách tường nhấn một cái. Lập tức, có một cánh cửa sinh đi ra, nằm ngang ở trong đường hầm, đem bỏ que ngăn cách. Hắn quay người hướng phía Hứa Phàm đuổi theo. Hai người một đường phi nước đại. Thu Lạc lấy hư viêm truy tung, bay càng nhanh, căn bản là cùng Hứa Phàm hai người sánh vai mà đi, chỉ bất quá ba người cũng không tại một thế giới. Hắn trong quần trụ, chui ra một cái lại một cái bỏ que đến, bay múa đuổi theo, gặm nuốt lấy hư không, lần lượt đem đường hầm cắn thủng. Thoa Y khách cũng một lần lại một lần triệu hồi ra cửa đến, đem bỏ que ngăn cách. Bởi vì đường hầm quá mức chật hẹp, độ cao cũng không đủ, Hứa Phàm không cách nào thi triển lập định khiêu viễn kỹ năng, hai người chạy hồi lâu cũng không có chạy ra bao xa. Mắt thấy những cái kia bỏ que đánh xuyên qua không gian tốc độ càng lúc càng nhanh, Thoa Y khách triệu hoán môn tốc độ càng ngày càng chậm, lộ ra lực bất tòng tâm. Hứa Phàm nói chạy không được, trong cơ thể ta có hư viêm, hắn đang truy tung ta. Ngươi đi đi. Ta ngăn lại hắn, lại hướng phía trước chạy, liền muốn rời khỏi phát động nộ thủy trọng sinh phạm vi. Hứa Phàm lấp loại nhân bị dược hoàn tại trong miệng, nghiêng người nhường ra không gian, để Thoa Y khách thông qua. Hắn chuẩn bị tiếp cận kim cương bất phôi ngăn trở Thu Lạc, sau đó tự vẫn. Thoa Y khách lại nói, tiếp tục chạy, phía trước ba dặm, liền tiến vào Thạch Duẩn Mê Cung, tiến vào mê cung, hắn liền truy tung không đến chúng ta. Thạch Duẩn Mê Cung. Hứa Phàm nghe vậy lại hỉ, không nghĩ tới thải xa chi xâm vậy mà khoảng cách Thạch Duẩn Mê Cung gần như vậy. Nếu như chỉ có ba dặm lời nói, cũng không cần phải mạo hiểm chiến đấu. Hắn quay người, tiếp tục chạy tới. Ba dặm đối bọn hắn tới nói, gần trong gang tấc, bọn hắn rất nhanh liền đến. Đường hầm cuối cùng là một tòa cửa lớn, chính mở rộng ra, có thể nhìn thấy, ngoài cửa cách đó không xa, là một mảnh rừng măng đá. Hứa Phàm đại hỉ, chỉ cần đi vào Thạch Duẩn Mê Cung, hết thảy dò xét chi thuật đều không thể có hiệu lực. Thoa Y Y khách hô, mau đi ra, kỳ môn thoại đạo không có khả năng gác ở hai cái lĩnh vực ở giữa, chúng ta trước tiên cần phải tiến vào Thạch Duẩn Mê Cung một lần nữa mở ra kỳ môn. Hứa Phàm trực tiếp sử dụng thập phương không bộ thuật một cái thuần gì, rời đi cửa lớn, rơi xuống lại là một chiêu lập định khiêu viện hướng phía Thạch Duẩn Mê Cung bay đi. Phi hành tư thái bên trong, hắn đột nhiên quay người, trong tay vung ra đại lượng huyền khí sợi tơ, quấn quanh ở Thoa Y khách trên thân, muốn đem hắn cũng kéo vào mê cung. Nhưng mà, Thoa Y khách trên thân toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, đem sợi tơ đốt đoạn. Hắn hô, ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Hắn lại quay người, nên hướng bay tới Thu Lạc. Hứa Phàm thân thể trong nháy mắt bay ra vài trăm mét, tiến nhập trong mê cung, hắn nhìn thấy mê cung bên ngoài, lam viêm ngập trời, cái kia Thoa Y khách cùng Thu Lạc chiến làm một đoàn. Hứa Phàm trong lòng lo lắng, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, mắng, hỗn đản, gia hỏa này đến cùng là ai? Tại sao muốn cứu ta? Sẽ không thật là Mai Ngọc Thư đi. Hắn làm sao lại dùng kỳ môn đâu? Hắn quăng sợi tơ rơi vào măng đá trên thân, đột nhiên kéo căng, ngừng thân hình, sau khi rơi xuống đất, lần nữa bật lên, hướng phía ngoài mê cung bay đi. Hắn muốn đi cứu cái kia Thoa Y Y khách, Thu Lạc thực lực vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải cái kia Thoa Y Y khách ngăn được. Đối phương bởi vì cứu hắn mà mạo hiểm, hắn cũng không muốn bỏ đi mà đi. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần thứ hai bay lên không trung đằng sau, hắn vậy mà không cách nào lại nhìn thấy mê cung bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, là vô biên vô tận măng đá. Hứa Phàm kinh ngạc rơi xuống từ trên không, hắn lại lạc mất phương hướng. Hắn lập tức mở ra thần văn xem xét hai người tình hình chiến đấu. Chương 388, quỷ dị chiến đấu chương 388, quỷ dị chiến đấu Thạch Duẩn Mê Cung mặc dù cấm chỉ hết thể thuật thăm dò, nhưng nó quy tắc danh sách rõ ràng thấp hơn thần văn cho nên Hứa Phàm như cũ có thể thu hoạch được Thu Lạc tầm mắt. Ngoài mê cung, Thoa Y khách hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, trên bầu trời xuất hiện một tòa lại một tòa huyền pháp ngưng tụ thành cửa lớn. Tổng cộng 32 tòa, tựa như bóng đá 32 mặt, sắp xếp thành một quả cầu thể, đem hắn cùng Thu Lạc vây quanh ở trong đó. Ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập ở bên trong hình cầu, Thoa Y khách thân thể bị ngọn lửa nâng lên, chống giống mà đứng. Thu Lạc thân thụ hỏa diễm tiêu đốt, không chút nào không bị ảnh hưởng, toàn thân hiện ra lục quang, đã là tiến nhập hư hóa trạng thái. Hắn giận không kềm được. Vì bắt được Hứa Phàm, hắn hao tổn mấy vị địa chi, cuối cùng thậm chí tự mình xuất thủ, tiêu hao mấy tấm có giá trị không nhỏ của chủ. Thật vất vả đem người bắt lấy, nhưng không ngờ bị Thoa Y khách quấy cục. Hắn đối với Thoa Y thì khách hận đến cắn cắn nghiến răng, kỳ môn cốt hắn không chút nào cảm thấy hứng thú, cho nên vừa ra tay, chính là cực kỳ cường hãn sát chiêu. Đầy trời trong ngọn lửa màu xanh lam, Thu Lạc thân ảnh hiện ra lục quang, ủy mị bình thường xuyên qua, chớp mắt bay tới Thoa Y thì khách bên người, xanh mơn mận trên bàn tay, chống rông toát ra một cái trúc roi đến, đối với Thoa Y thì khách bỗng nhiên rút đi, trong miệng hùng dữ hô, chết. Thoa Y thì khách phía sau một cánh cửa ầm vang mở ra, nội bộ hiện ra một cỗ to lớn hấp xả chi lực, đem Thoa Y thì khách thân thể hút vào trong môn. Thu Lạc roi quất cái không, thân roi bay ra một cánh cửa tấm rộng vết nước không gian, lại như đao mang bình thường cấp tốc di động, hung hăng hướng xuống đất đập tới, trực tiếp tướng vị tại dưới đáy hai cái cửa lớn nện thành vỡ nát, lại đang trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu, sâu đạt trăm mét. Loại này điều khiển vết nước không gian như ánh đao vận động chiêu thức, chính là một môn không gian thần thông. Uy lực so với huyền khí đao mang phải lớn ra gấp trăm lần. Thoa Y khách bị phía sau cửa lớn sau khi cứu đi, một giây sau, thân ảnh của hắn lại từ Thu Lạc phía sau cửa lớn chui ra, huy quyền hướng phía Thu Lạc đánh tới. Thu Lạc sớm đoán được như vậy, xoay người một cái, trong tay trường tiên hung hăng quất vào Thoa Y khách trên thân. Đùng một tiếng giòn vang, Thoa Y khách thân thể như lưu tinh truy, nện ở trên mặt đất. Trên roi vung ra vết nước không gian như lao chém vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể chém ngang lưng. Máu tươi tuôn trào ra. Trong bầu trời, còn sót lại 30 cửa, không có huyền pháp duy trì, lập tức bắt đầu một cái tiếp một cái vỡ nát. Thu Lạc rơi xuống từ trên không, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết không, ta từ nhỏ đến lớn đều tại cùng tam phẩm kỳ môn cốt đánh nhau, loại này xuyên đến xuyên đi năng lực, trong mắt của ta, quả thực là nhà tròi. Thoa Y khách ruột chảy đầy đất, hắn khó khăn nắm kéo những cái kia ruột, tựa hồ muốn đưa chúng nó nhét về thể nội. Thu Lạc không muốn ở trên người hắn lãng phí một tia thời gian, một cước liền đem đầu của hắn dẫm nát. Sau đó hướng phía Thạch Duẩn Mê cung bay đi, hắn một lòng muốn đuổi bắt Hứa Phàm, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao ta không cảm ứng được hư viêm tồn tại? Hứa Phàm mắt thấy Thoa Y khách bị giết, như muốn phát điên, không phải đâu, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản sự, muốn đi cùng tiên nhân đơn đấu, lúc này mới một hiệp liền treo. Ngươi cùng ta náo đâu? Hắn biết Mai Kình Thiên thi thể bị tiểu hắc thủ bắt đi, chuyện này tuyệt đối có một cái cực lớn bí mật, mà Thoa Y khách chính là đáp án. Mắt thấy đáp án liền muốn công bố, Thoa Y khách vậy mà bỏ mình, cái này khiến hắn chăm chào cạo tâm, khó chịu đến cực điểm. Buồn Mi thương thích nói, cái này đáng chết tiên nhân, ngươi làm gì muốn dẫm nát đầu của hắn nha? Không phải vậy ta còn có thể đi nhận nhận thi. Hứa Phàm tức hồn hện, bắt đầu tay thoát đi. Nhưng mà, một giây sau, hắn tại trong thần văn thấy được làm hắn ngạc nhiên một màn. Bay về phía Thạch Duẩn Mê cung Thu Lạc, thân hình đột nhiên đình chỉ, quay đầu hướng phía Thoa Y khách thi thể phương hướng nhìn lại. Trong bầu trời, cấp tốc vỡ nát 30 cửa lớn, lại có một đại môn ngạo nghễ mà đứng, từ đầu đến cuối không có vỡ nát. Thu Lạc hướng đại môn kia nhìn lại, có chút nheo mắt lại, kinh ngạc nói, người đều chết, vì cái gì kỳ môn không nát? Đúng lúc này, một cái nhỏ hẹp cửa đột nhiên từ Thu Lạc dưới chân trống ra, một bàn tay từ đó đưa ra ngoài, cũng hai ngón tay điểm vào lòng bàn chân của hắn chỗ. Thu Lạc trợn mắt hốt mồm, lại nghe lại có một tiếng thanh thúy chú ngôn từ trong môn vang lên, lưu phóng. Lập tức, trăm đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, vậy thành một tấm vong lớn, đem Thu Lạc thân thể giữ được, hướng phía rời xa Thạch Duẩn Mê cùng phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, liền đến ở ngoài ngàn dặm. Thần Văn tầm mắt như ngồi xe cắp treo giống như lao vùn vụt, đợi tầm mắt ổn định, đã thấy Thu Lạc đã đến bí cảnh cuối cùng, dưới chân là một mảnh mênh mông biển cả. Mà đại lục lại tại xa không thể chạm ở xa. Tinh mang lưới lớn, hóa thành điểm điểm hình quang tán đi. Thu Lạc căn bản là không kịp phản ứng, người liền đã được đưa đến nơi này. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tức hồn hển gầm hết lên, hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, các ngươi đều phải chết, ta thể, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hứa Phàm cũng mắt tròn váng, vừa mới chiêu kia là lưu phóng đi, cũng là Mai Kình Thiên chiêu thức. Thế nhưng là, vừa mới bị chém ngang lưng chính là ai? Thạch Duẩn Mê cung bên ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung trong cửa lớn đi ra một người, đầu đội thoa nó lá, người khoác một nửa áo tơi, mười phần tiêu sái giẫm lên lam thước rơi xuống, đến bị chém ngang lưng trước thi thể, lẩm bẩm nói, song sinh bất tu. Bên người của hắn lập tức xuất hiện một khe hở không gian, sao động hài đồng nói mớ tiếng vang. Ta một đám cảnh khô bình thường tiểu hắc thủ từ trong cái khe đưa ra ngoài, đem trên mặt đất thi thể kéo vào trong vết nứt không gian. Thoa Y khách hất lên ống tay áo, một đoàn lam thước cuốn lên hắn, hướng phía Thạch Duẩn Mê cung bay đi. Đến mê cung bên trong, hắn tại lòng bàn tay vẽ lên mấy cái ấn phù, hướng không trung nhấn một cái, đều nhất chú định hướng muốn mở. Một đạo cửa lớn trống rông xuất hiện. Thoa Y khách xài bước đi vào, chợt cửa lớn đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Duẩn Mê cung bên trong, Hứa Phàm đứng tại một đống cao hơn 3 mét măng đá ở giữa, còn tại mê mang, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước người hắn đột nhiên trống rông xuất hiện một đạo cửa lớn đẩy ra, Thoa Y khách đứng ở bên trong cửa, hô, công tử, vào nói nói. Lãnh Bất Đinh đến như vậy vừa ra, Hứa Phàm dọa đến nhảy lên cao ba thước, đợi thấy rõ trong môn trô đứng người, cả người đều hóa đá. Thoa Y khách háng giọng một cái, lần nữa hô, công tử. Hứa Phàm gật gật đầu, tỉnh táo lại, trong lòng tự đủ, gia hỏa này là quỷ đi, xuất quỷ nhập thần. Hắn mười phần mâu thuẫn lui về sau một bước, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thoa Y khách nói, bảo đi, trong mê cung này còn có mấy vị địa chi, không an toàn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Hứa Phàm nuốt ngụm nước bọt, ngẫm lại đối phương liều chết từ Thu Lạc trong tay đem hắn cứu ra, hẳn là sẽ không hại hắn, liền đi vào trong cửa lớn. Thoa Y khách đóng lại cửa lớn, dẫn hắn tại trong đường hầm ghé qua, đi vào một chỗ hơi rộng rãi một chút vị trí. Trong tay bóp mấy cái pháp quyết, trên mặt đất lập tức sinh ra dây leo đến, xen lẫn thành một cái bàn tròn cùng hai cái băng ghế. Thoa Y khách nhân tòa, xông Hứa Phàm nói ngồi đi. Hứa Phàm ngồi ở đối diện với của hắn. Thoa Y thì khách từ trong càn khôn giới xuất ra hai cái chén bày ra trên bàn, lại lấy ra một cái ấm trà, thêm nước cùng lá trà, lấy lam hỏa đốt đấu, sau đó cho Hứa Phàm châm trà, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy ta là ai? Hứa Phàm nhìn về phía chén trà trên bàn, chén này thanh nhã trong suốt, phía trên che kín thật nhỏ vết dạ, hợp thành một bài thơ, phong. Giải thoát tam thu lá, có thể lái được tháng hai hoa. Sang sông ngàn thước sóng, nhập trúc vạn căn nghiêng. Đây là Hạ Đại Minh Vũ chung cùng Mạc Đại Tiên Sinh đấu thơ lúc viết thơ. Hứa Phàm nhìn xem trên ly vết dạ, cười khổ nói, ngươi sẽ không thật là Mai Ngọc Thư đi. Chương 389, nam nhân kia hắn sống. Chương 389, nam nhân kia hắn sống. Thoa Y khách nghe vậy, nở nụ cười, hắn thao xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt. Đây là một tấm cực kỳ tuấn nhã mặt. Sắc mặt như ngọc, trạng thái khi an cùng, mày kiếm mắt sáng, răng trắng môi đỏ. Ba phần giống Mai Ngọc Thư, ba phần giống Mạc Đại Tiên Sinh. Lại so Mai Ngọc Thư mặt càng thêm nhu hòa, so Mạc Đại Tiên Sinh mặt càng lộ vẻ quý khí. Hắn nhẹ gật đầu, hồi đáp, không sai, ta là Mai Ngọc Thư. Hứa Phàm chấn kinh lại thoải mái. Hắn có ngàn vạn suy đoán, nhưng muốn lấy được nhất đáp án, chính là Mai Ngọc Thư còn sống. Người trước mắt so với nguyên bản Mai Ngọc Thư, lộ ra càng thêm thân thiết, càng thêm điềm tĩnh. Không có Mai Ngọc Thư cố này cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất, cũng không có ổ ách trào chết phá la cũng họng. Mặt mũi của hắn tràn đầy sức sống, khoe miệng có chút câu lên, ánh mắt không màng danh lợi trấn tĩnh. Người có thể rõ ràng từ bộ mặt hắn hình dáng, đọc hiểu hắn thư sướng, tự tại tâm tình. Khách quan mà nói, Mai Ngọc Thư trước đó mặt chết kia, tựa như chỉnh hình bình thường cứng ngắc, đơn giản tựa như là một cái người đeo mặt nạ. Hứa Phàm có một bụng vấn đề, lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể hỏi trước ra vấn đề căn bản nhất, ngươi không chết. Mai Ngọc Thư nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà nước, thích ý vỗ mạnh vào mồm, trong đôi mắt lộ ra một chút ngạo ý, đáp, không sai, ta không chết. Cũng không phải là sau khi chết phục sinh, mà là vẫn luôn không chết. Hứa Phàm hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ, quả là thế. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục hỏi, song sinh cốt kỳ môn cốt còn có ngươi nguyên bản một vương cốt, đây là ta nhìn thấy ngươi chỗ thi triển qua năng lực. Vì cái gì ngươi sẽ có nhiều như vậy dị cốt năng lực? Chẳng lẽ lại ngươi giống những cái kia địa chi một dạng, có thể hoán cốt? Mai Ngọc Thư nhàn nhạt cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, hắn dùng đầu ngón tay sao động lấy mép chén, phát ra đinh đinh giòn vàng, đắc, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ta không cần thay đổi xương. Hắn chậm rãi giảng nói, thế nhân đều biết ta là cực hình lang, lại không biết ta nhị biến cảnh giới lúc lĩnh ngộ thần thông càng thêm lợi hại. Hứa Phàm hiếu kỳ nói, thần thông gì? Mai Ngọc Thư giảng nói, thần thông của ta tên là nhạn cốt thuật, có thể thông qua quan sát, lý giải, đốn ngộ, thu hoạch được người khác dị cốt năng lực. Bất quá, chỉ có thể thi triển ra một nửa hiệu quả, như đổ dòm bình thường. Nhạn cốt thuật. Hứa Phàm híp mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm hai cái Mai Ngọc Thư nghe không hiểu từ, phục chế, copy. Hắn nhớ tới Hương Điệp đã từng đã nói với hắn một sự kiện. Mai Ngọc Thư thường xuyên chạy Tây vực đi dạo ký viện, dùng nhiều tiền mua Hương Điệp lệnh bài, nhưng là hắn lại cái gì đều không làm, an vị lấy nhìn Hương Điệp trở mặt. Bây giờ nghĩ lại, đây là hắn tại học tập Hương Điệp tiên tương cốt năng lực. Hứa Phàm hỏi, cho nên trở mặt năng lực, ngươi là cùng phiêu hương các hương điệp học? Mai Ngọc Thư nhẹ gật đầu, không sai, nhạn cốt thuật chỉ có thể đem dị cốt năng lực dùng ra năm thành, cho nên ta trở mặt chi thuật xa xa không có hương điệp như vậy giống như lúc, ngược lại là cực kỳ cứng đắc. Hứa Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Mai Ngọc Thư mặt đánh giá một phen, có chút khó hiểu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, hỏi, cái kia trước đó ngươi, cùng ngươi bây giờ, đến cùng cái nào mới là diện mục thật của ngươi? Nói rất dài dòng. Mai Ngọc Thư cho Hứa Phàm rót đầy trà, hồi đáp, thân thế của ta ngươi hẳn là biết đến. Từ ta xuất sinh một khắc kia trở đi, cũng không phải là vì chính mình mà sống, ta chỉ là Mai Kình Thiên vật chứa mà thôi. Hắn nói chuyện ngữ khí không màng danh lợi lại trấn tĩnh, dường như đang nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, nhưng Hứa Phàm biết hắn tuổi thơ gặp phải có bao nhiêu tàn nhẫn. 600 hài đồng quanh năm chịu đủ cực dương chi hỏa thiêu đốt, cuối cùng chỉ có Mai Ngọc Thư công việc của một người xuống dưới, đồng thời tu thành hỏa cực thần thông. Trong thời gian này gặp chắc trở, sợ là khó có thể tưởng tượng. 16 tuổi lúc, ta tu luyện ra Lam Tinh Tùy Lửa, trở thành cựu hồ viên phó chủ, rốt cục có quyền lợi rời đi Dương Vũ Sơn đi ra bên ngoài thế giới nhìn một chút. Thế gian phồn hoa để cho ta biết nhân sinh lúc đầu bộ dáng, tự do, vô câu vô thúc, tùy tâm mà sống, dạng này mới có thể được xưng là người. Từ đó trở đi, ta tiểu hạ định quyết tâm, nhất định phải từ Mai gia thoát khốn, vì chính ta, cũng vì mẹ ta. Mai Ngọc Thư ngẩng đầu lên, trong con ngươi tràn đầy cao chót vót chi sắc. Hắn tiếp tục giảng nói, khi 20 tuổi, ta tấn thăng đến nhị biến cảnh giới, lĩnh ngộ nhạn cốt thuật thần thông, rốt cục có thoát khốn năng lực. Chỉ cần học được thiên tương cốt cùng song sinh cốt liền có thể di hoa tiếp mục, ve sầu thoát xác. Ta rất nhanh liền học xong thiên tương cốt, bắt đầu dần dần cải biến hình dạng của mình, từ rất nhỏ bắt đầu, từng chút cải biến. 3 năm đằng sau, ta đã là một cái khác phó khuôn mặt, chính là thế nhân quen thuộc mặt chết. Ta tham gia các loại tụ hội, nhiều lần đi vào trước mắt người đời, để tấm này mặt chết xâm nhập lòng người, cũng làm cho thế nhân quên hết ta nguyên bản diện mục. Hắn chỉ mặt mình, rất vui vẻ nói, như vậy, ta hiện tại mới có thể an tâm dùng chính mình chân thực diện mục còn sống. Hứa Phàm cảm thấy rung động, hắn rung động tại Mai Ngọc Thư tâm tư kín đáo, nhu đồ sâu xa. Cũng vì Mai Ngọc Thư đối diện lỗ chấp nhất cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, chỉ cần có thể thoát khốn, dùng thiên tương cốt năng lực biến khuôn mặt sinh hoạt liền có thể, làm gì 3 năm mãn tính đổi mặt tốn công tốn sức. Mai Ngọc Thư dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nói ra, có lẽ theo ý của ngươi đây là vẽ vời trò thêm chuyện ra. Nhưng đối với ta mà nói, cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, phu cảm dịch cũng. Huống hồ đây là ta sinh mà vì người cơ sở nhất bằng chứng. ta Mai Ngọc Thư nhất định phải dùng mặt mình sống sót. Mai Ngọc Thư tướng mạo mặc dù biến, nhưng trong mắt ngạo khí cùng trước đó giống nhau như lúc.
Không sai, thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, xác thực không có khả năng tùy ý cải biến.
Nam nhìn nên như vậy.
Hứa Phàm khen một phen, lời nói xoay chuyển, hỏi, cho nên, ngươi đối với Vanh La công chúa tình cảm đều là giả. Ngươi chỉ là vì học được nàng dị cốt năng lực, mới theo đuổi nàng. Đúng không?
Mai Ngọc Thư cười khổ nói, ta ngay cả mình sinh tử đều không thể làm chủ, nào có thời gian nói chuyện yêu đương.
Xinh đẹp.
Hứa Phàm hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, khen ngợi đạo, thật sự là người không thể xem bề ngoài, diễn kỹ này tiêu chuẩn, ngay cả ta đều bị lừa.
Ngươi cái này, có chút cặn bã nha.
Vanh La công chúa vì ngươi cả ngày lẫn đêm lấy nước mắt rửa mặt.
Mai Ngọc Thư ngượng ngùng nói, bây giờ Mai Ngọc Thư thân bại danh liệt, đã là cái người chết. Nàng chẳng mấy chốc sẽ từ trong bi thương đi ra.
Ta nàng mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói.
Hứa Phàm liếc mắt, đây là không có một kia ấy náy chi à, thật đúng là có đủ cặn bã.
Hán thúc giục nói, tiếp tục nói à, để cho ta nghe một chút ngươi là thế nào lừa qua Mai Kình Thiên.
Mai Ngọc Thư nói song sinh cốt là một môn phi thường thần kỳ dị cốt, có thể mở ra song sinh vực từ đó triệu hồi ra một bộ phân thân đến. Trừ trên trán ấn ký, phân thân cùng bản thể là giống nhau như lúc, có giống nhau nhục thần, giống nhau cảnh giới, giống nhau thần thông. Đồng thời cùng hưởng tầm mắt, tâm ý tương thông, có thể lẫn nhau truyền đạt tin tức. Hai người tiến độ tu luyện cũng có thể cùng hưởng. Phân thân có thể bản thân tu luyện, học được võ kỹ, thần thông, bản thể cũng sẽ tự động nắm giữ, có được. Chỉ cần phân thân không chết, liền có thể một mực tồn tại ở trong nhân thế. Chết về sau, cũng có thể tại sau một thời gian ngắn, tại song sinh vực bên trong phục sinh. Ta nhạn phẩm song sinh cốt triệu hồi ra phân thân là có thiếu hụt. Mặc dù có ta hết thể năng lực, nhưng trí lực rất thấp, nhất định phải ta viễn trình điều khiển mới có thể hành động, nếu không chính là một bộ con rối.
Nhưng cái này đầy đủ. Hắn có thể khống chế Lam Tinh Thủy Lửa, liền có Mai Kình Thiên đoạt xá điều kiện.
Đan thơ giải thi đấu kết thúc đêm hôm đó, ta cùng Anh La công chúa, ách, tư định trung thân, tâm tình mấy canh giờ, ta hỏi rõ ràng nàng dị cốt hết thể chi tiết. Nàng cũng tại chỗ mở ra song sinh vực cho ta nhìn. Ta đêm đó liền đốn ngộ nhạn phẩm song sinh cốt thành công mở ra song sinh vực triệu hoán ra phân thân.
Hứa Phàm liên tục liễu lưỡi, có thể, rất nhiều, ngươi đây gọi Mỹ Nam kế đi.
Mai Ngọc Thư không nhìn hắn trêu chọc, tiếp tục dần nói, sau nửa đêm thu đến Mai gia khẩn cấp đưa tin, ta liền phái phân thân trở về ứng phó. Vào lúc ban đêm, Mai Kình Thiên liền đoạt xá phân thân của ta. Bởi vì ta phân thân cùng ta là giống nhau như lúc, cũng có thể khống chế hỏa cực, có thể áp chế Mai Kình Thiên trong linh hồn cực dương chi khí, cho nên đoạt xá rất thuận lợi, không người phát hiện sơ hở. Mai Kình Thiên dung hợp phân thân linh hồn, cùng hắn cùng hưởng thân thể. Bản thể của ta năng lực cũng bởi vậy bạo tăng, ta học xong Mai Kình Thiên đối chiến đại chu ba vị bất luận lúc, tiện tay trở nên chiêu thức Lam Viêm phần tiên học xong thần thông của hắn lưu phóng bất hủ thủ tượng. Thậm chí cảnh giới của ta đối với tiên đạo linh ngộ cũng cấp tốc kéo lên, đạt đến cùng Mai Kình Thiên một dạng độ cao. Hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, chỉ tiếc, đồ dỏm dù sao cũng là đồ dỏm. Ta không thể đột phá bất luật cảnh giới, chỉ tới nửa ngộ chi cảnh.
Hứa Phàm nghe mặt đều tái rồi, Mai Ngọc Thư đây quả thực là vợ xẻo lẹt bản thi đấu. Nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào nửa ngộ chi cảnh, liên tục vượt hai cái cảnh giới, lại còn không biết đủ. Mà lại, cái này nhạn cốt thuật cũng thật sự là quá khoa trương đi. Ni mã đến cùng ai là nhân vật chính?
Hứa Phàm thân thể ngửa ra sau, khuên tay, đùi bệnh lên hai chân, lay động, ghen ghét để hắn xấu xí, biểu lộ có chút bặm mẹo.
Hắn hỏi, người cái này nhạn cốt thuật học tập người khác dị cốt năng lực, nhẹ nhàng như vậy a?
Mai Ngọc Thư lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, muốn học được một môn dị cốt năng lực, cần đại lượng quan sát, đầy đủ lý giải, đốn ngộ.
Mấu chốt nhất là đốn ngộ. Cái này cùng cảm ngộ thiên đạo, tu luyện một môn thần thông là ngang hàng độ khó.
Hứa Phàm híp mắt lại, khó a?
Ta nhìn ngươi còn nắm giữ kỳ môn cốt là từ Hứa Thú nơi đó học.
Bao lâu học được?
Trước kia cũng không có gặp ngươi cùng hắn có cái gì gặp nhau nha.
Mai Ngọc Thư lắc đầu, nói ra, không, kỳ môn cốt ta học lâu nhất, chuẩn bị cũng lâu nhất.
Muốn từ Mai Kình Thiên trong tay thoát khốn, ít nhất phải có một môn am hiểu chạy trốn thần thông.
Kỳ môn cốt chính là am hiểu nhất chạy trốn thần thông.
Ngươi đừng tưởng rằng ta mỗi lần đi Tây vực cũng chỉ là vì tìm hương điệp.
Kỳ thật tìm hương điệp là nhân tiện, ta chủ yếu muốn đi tìm Hứa Thú.
Hắn mỗi một lần công khai đối chiến, ta đều không có vắng mặt.
Đã từng dịch dung đằng sau cùng hắn trên lôi đài chiến đấu mấy chục lần.
Nhạn phẩm kỳ môn cốt là ta tại một năm trước liền đốn ngộ.
Giảng đến cái này, Hứa Phàm xem như triệt để làm rõ ràng Mai Ngọc Thư di hoa tiết mục, ve sầu thoát sắc toàn bộ quá trình.
Tên này là thật rất khiến người khâm phục, vì nghịch thiên cải mệnh, cũng là không từ thủ đoạn.
Vốn là cái người tâm cao khí ngạo, lại bỏ đi tôn nghiêm, trộm người khác chi tác, mua danh chủ tiếng, chỉ vì chiếm được mỹ nhân tâm, đổi được nhạn phẩm song sinh cốt. Sau đó người chết, một chút trách nhiệm đều không cần phụ, thật là vô tình.
Hứa Phàm hỏi, ngươi là thế nào biết ta gặp nguy hiểm?
Mai Ngọc Thư dở khóc dở cười, nói ra, ta là Mạc Phượng Á trước đó, chúng ta cùng một chỗ bị giam tại Tố Đạo Y Địa Thổ Lao. Trên người ngươi sớm đã bị ta gieo xuống ân ký.
Hứa Phàm sững sờ, đột nhiên nhớ tới, Thổ Lao bên trong 15 người bên trong, xác thực có cái gọi Mạc Phượng,
cũng là mặc áo tơi mang mặt nạ.
Chỉ là loại này áo tơi mặt nạ giả dạng, phi thường lớn chúng. Hứa Phàm cũng không nhiều chú ý hắn kinh ngạc nói, ngươi tại trên người của ta chung cái gì ấn ký?
Mai Ngọc Thư từ trong càn khôn giới lấy ra cái tấm gương cho hắn nhìn.
Hứa Phàm soi gương xem xét, chỉ thấy mình búi tóc bên trong, cắm có một chi hoa mái châm.
Chương 390, chú nha tái hiện chương 390, chú nha tái hiện. Hứa Phàm hết sức kinh ngạc, đưa tay đi lấy trên đầu châm gài tóc. Hắn không biết Mai Ngọc Thư là khi nào tại hắn trong búi tóc lưu lại châm gài tóc.
Hoa mai châm gài tóc nhẹ như lông hồng, Hứa Phàm tay vừa chạm vào đụng, liền lập tức như yên tản đi. Mai Ngọc Thư nói châm gái tóc này là huyền pháp ngưng kết mà thành, cũng không có thực thể. Chính là kỳ môn cốt năng lực một trong nhất chú định ngưng môn. Có thể đem kỳ môn lưu tại trên thân người khác, tùy thời mở ra. Ta trước đó có thể ngăn lại tiên nhân, chính là hy sinh phân thân, lừa hắn hiện hình, tại dưới chân hắn lưu lại nhất chú định hướng môn như vậy mới đem lưu phóng. Hứa Phàm kinh nghi bất định, kỳ môn cốt năng lực thật sự là có chút khoa trương. Hắn hỏi, cái này thạch chuẩn bí cảnh bên trong không phải có thể chặt đứt hết thể thần thức liên hệ à? Kỳ môn cốt năng lực không bị ảnh hưởng à? Ngươi có thể tìm tới ta. Mai Ngọc Thư nói kỳ môn cốt mạnh nhất năng lực, trên thực tế là song môn hợp bích chính là tiêu trừ giữa hai cửa khoảng cách. Một bước vượt qua mấy trăm dặm, nó cửa cùng môn ở giữa liên hệ, cũng không phải là phổ thông huyền pháp hoặc là thần thức quy tắc liên hệ, không tại thạch chuẩn mê cung quy tắc hạn chế bên trong. Hứa Phàm rất là giật mình, song môn hợp bích năng lực cũng quá nghịch thiên đi, cái này không phải liền là cổng truyền tông a? Hán kinh ngạc nói, có năng lực này, chạy trốn đứng lên vô địch thiên hạ, ngươi là thế nào bị song tâm bắt lại? Mai Ngọc Thư cười khổ nói, ta kỳ môn cốt là đồ dòng, song môn hợp bích nhiều nhất chỉ có thể tiêu trừ xa vài chục trượng khoảng cách. Hắn sát mặt có chút nghiêm trọng, mà lại cặp kia tâm xà yêu cực am hiểu cầm tù chi pháp, một chiêu kim xà chuyển thân làm người khó mà đề phòng, chỉ cần bị rắn cắn đến, người liền sẽ lập tức mất đi ý thức. Ta là không hiểu thấu chúng chiêu bị bắt. Hai người một phen nói chuyện với nhau, Mai Ngọc Thư đem hắn gần đoạn thời gian kinh lịch, không chút nào giấu giếm giảng thuật một lần. Hắn từ Bách Đãng Sơn chợ đen, dùng nhiều tiền mua một phần thiết mời, tới Bạn Yêu Hải, vốn là muốn tại bí cảnh tìm một gốc tên là ngược dòng hồn thảo dược liệu, muốn trị liệu mẫu thân si ngốc chứng bệnh. Nhưng không nghĩ, tao ngộ tiên nhân hạ phàm. Hắn nghĩ vào kỳ môn cốt có thể cường độ qua buổi tối thứ nhất. Làm sao vận khí không tốt, bắt gặp song tâm bị bắt. Bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn một mực không tìm được cơ hội cùng Hứa Phàm nhận nhau. Về sau, bọn hắn bị tứ linh tỏa thiên vây khốn. Hứa Phàm mượn kim tiền khí vận đảo tẩu, bị Thu Lạc truy sát. Mai Ngọc Thư quả thật bị tứ linh tỏa thiên vây khốn không thể động đậy. Cũng may, bọn hắn bốn phía có kết giới ngăn cản, cái kia đất xúc bài trừ kết giới làm trễ nải thời gian. Tứ linh tỏa thiên chỉ kéo dài 10 hơi thở, đối bọn hắn năng lực khống chế liền dần dần cắt giảm. Mai Ngọc Thư cảnh giới so những người khác cao hơn, sớm thoát khỏi trói buộc, trực tiếp mở môn rời đi. Hắn đội vã đi cứu Hứa Phàm, lại là đem những người khác bỏ xuống. Hai người uống xong một bình trà, Mai Ngọc Thư nói ra, ta kỷ môn thoại đạo là có thời hạn, trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 4 canh giờ. Một khi đem cái này 4 canh giờ dùng hết, ta liền cũng không còn cách nào mở môn. Cho nên, đằng sau, chúng ta có thể mỗi ngày tại đường hầm này bên trong ẩn nút 3 cái rưỡi canh giờ. Sau đó lại trở lại trong mê cung. Còn lại nửa canh giờ, dùng để chiến đấu. Hứa Phàm 10 phần hâm mộ, nhìn xem người ta lĩnh vực, không chỉ cho phép ngoại nhân tiến vào, tiếp tục thời gian còn rất dài. Nhìn lại mình một chút lĩnh vực, vẹn vẹn chỉ có ngày nắng chói chang cùng ngày mưa hai loại thuộc tính, thật sự là quá yếu. Mai Ngọc Thư nhìn thoáng qua khuê quận, thu trên bàn ấm trà chén trà, nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lại đợi một nén nhang, chúng ta liền ra ngoài. Hứa Phàm gật gật đầu, chuẩn bị dùng thần văn nhìn một chút Thu Lạc hướng đi. Đúng lúc này, Đường Bảo lại truyền đạt tin tức nói, Hoắc Vũ Quan cùng Hoắc Vũ Tình thi pháp trừ bỏ thể nội trùng tệ. Hứa Phàm lập tức mở ra hai người thần văn. Lúc trước hắn ở trong địa lao, tại Hoắc Vũ Quan, Hoắc Vũ Tình cùng Hứa An trên thân đều gieo thần văn. Đã thấy hai huynh muội này cũng không phải là tại cùng đất xúc chiến đấu, mà là tại một chỗ bãi bùn trong dòng nước cẩn thân. Hai người song song quỳ trên mặt đất, trước người có một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly, như cái đạo sĩ ngồi xếp bằng, trong tay bấm niệm pháp quyết, dường như đang thi triển bí pháp nào đó. Chỉ chốc lát sau, hồ ly mở mắt, miệng nói tiếng người, nói ra, các ngươi thể nội cổ trùng đã bị trừ bỏ, nhưng này băng quan kỳ độc đã cùng huyết đục của các ngươi hòa làm một thể, ta vô lực trừ bỏ. Hai người cuống quýt dập đầu bái tạ, nói cung tiễn hồ tiên. Hồ ly thân ảnh lập tức hóa khói tan đi. Hoắc Vũ Tình răng run lên, nói ra, ca, làm sao bây giờ? Ta cảm giác lạnh quá a. Hoắc Vũ Quan nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã tại Dương Sinh trên thân lưu lại huyết ấn, ta hiện tại liền để hắn chết. Hứa Phàm nghe vậy, giật nảy cả mình, cuống quýt kiểm tra tự thân, kết quả cũng không phát hiện trên người có bất luận cái gì huyết ấn. Mai Ngọc Thư gặp hắn thần sắc bối rối, hỏi, thế nào? Hứa Phàm đoán hận nói, Hoắc gia huynh muội tại trên người của ta gieo một loại nào đó huyết ấn, tựa hồ muốn gây bất lợi cho ta. Mai Ngọc Thư lập tức thi pháp đem Hứa Phàm quanh thân dò xét biến đổi, đồng dạng chưa phát hiện huyết ấn, hắn sắc mặt ngưng trọng lên, Hoắc gia có thể cùng một chút thú tộc yêu tà ký kết khế ước, thi triển chú sát thuật. Điều kiện tiên quyết chính là muốn tại trên thân người lưu lại một chút ấn ký. Những ấn ký này có hữu hình, cũng có vô hình, nếu không có trừ chú sư tại, sợ là rất khó diệt trừ. Hứa Phàm cuống quýt đem vại nhân ra viên đạn nhét vào trong miệng, chuẩn bị tùy thời đem nó nuốt vào bảo mệnh. Lại nghe Hoắc Vũ Tình nói chúng ta thể nội chúng dương sinh băng quan kỳ độc, nếu là giết hắn, độc dược này ai có thể giúp chúng ta giải? Hoắc Vũ Quang lắc đầu thở dài, hồ đồ, giữa chúng ta đã là huyết hải thâm cứu. Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ không vì ngươi giải độc. Tương lai, chỉ cần chúng ta tu thành thú vương thân, đổi một thân gia thú xương thú, vứt bỏ cái này phàm thai, liền không hề bị độc vật không nhiễu. Trong cơ thể hai người lưu lại chính là băng cực khí tức, không giờ khắc nào không tại dày vò lấy bọn hắn. Chỉ là không có trùng tệ trèo trống, những này băng cực khí tức uy lực không đủ, còn tại bọn hắn có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Hai người góp nhặt tuổi khô, đốt đi cái đống lửa, trên thân hàn ý dần dần bị khu trừ. Hoắc Vũ Quang lập tức thi pháp, triệu hồi ra một cái miệng lớn kền kền đến, hắn đưa cánh tay vươn vào kền kền trong miệng, vớt ra một cái bán cầu hình hắc bố đoàn. Hắc bố phía trên dán đầy các loại kỳ kỳ quái quái phù lục. Hoắc Vũ Quang đem những phù lục kia từng cái hủy đi, sau đó đem hắc bố lấy xuống, bên trong là một chiếc lồng chim. Lồng chim bên trong có một cái con quạ màu đen, đứng tại một cây kim loại gạch ngang phía trên, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng bình thường không nhúc nhích. Hoắc Vũ Quang quỳ rạp xuống đất, đối với con quạ màu đen lệ vài cái, nói ra: "Chú nha đại nhân, Hoắc gia đời thứ 17 tộc nhân Hoắc Vũ Quang thỉnh cầu ngài mở mắt." Con quạ màu đen chậm rãi mở mắt. Lập tức, một cỗ tà ác không gì sánh được khí tức từ trên người nó phát ra, như là mở ra cửa địa ngục. Vừa mới dâng lên đống lửa, bị âm tà chi khí đảo qua, trong nháy mắt dập tắt. Trên thân hai người kết xuất một tầng mảnh băng. Chú nha có một đôi con mắt màu đỏ tươi, trên trán đỉnh lấy ba cây kỳ dị lông tóc, đúng là ba cái tiểu xà, giật dao ngẩng đầu, há miệng thổ tín. Nó nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Quang nhìn một hồi, vậy mà miệng nói tiếng người, nó tiếng như 80 la hầu, giàn mua lại khàn khàn, người thức tỉnh lại ta không biết có chuyện gì. Hoắc Vũ Quang nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, run lẩy bẩy, cắn răng, hung hăng nói, ta muốn chú sát một người. Chú nha hỏi, chú sát người nào? Hoắc Vũ Quang đáp, Dương Sinh công tử, hắn chính là biến đổi cảnh giới. Chú nha lại hỏi, trên người hắn có thể lưu lại chú ấn? Đã lưu lại huyết ấn. Vậy ngươi nhưng biết chú sát thuật là muốn đánh đổi khá nhiều. Đại giới này có thể lớn có thể nhỏ, toàn bằng tiên ý. Ta biết. Hoắc Vũ Quang gật đầu. Tốt, chú nha đạo, vậy ta liền câu thông thiên đạo, đem nó chú sát, bất quá trước đó, ta cần trước thu lấy đại giới. Ta muốn mắt trái của ngươi, trái thận. Hoắc Vũ Quang không chút do dự đáp, đại nhân cứ việc cầm đi. Chú nha nâng lên một cây cánh hướng phía Hoắc Vũ Quang một chỉ, lập tức, Hoắc Vũ Quang mắt trái con mắt từ trong hốc mắt bay ra. Một viên thận cũng từ bên hông bay ra, bay vào lồng chim bên trong. Chú nha giơ lên cổ, đem con mắt cùng thận nuốt vào trong bụng. Nó vui sướng hí một tiếng, trong mắt hồng quang đại tác, bắt đầu câu thông thiên đạo, thi triển chú sát thuật. Hứa Phàm khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi, đang chuẩn bị đem thoại nhân ra nuốt vào, trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ, thượng vị giả chế tài khởi động, chú nha chú sát thuật vô hiệu. Hắn lập tức thở dài một hơi, vô đùi reo hò nói thượng vị giả chế tài thực ngư bức. Trong lòng của hắn vui vẻ không thôi, đem thoại nhân bị đan hoàn phun ra. Đã thấy cái kia chú nha trao đổi một trận tiên đạo, đột nhiên như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, toàn bộ thân thể đều bẹp xuống dưới. Trong mắt hồng quang biến mất, trở nên hể hoại suy sụp, trong miệng cũng không ngừng phun máu. Sau đó, thân thể giống như bị chạm điện run rẩy, tại cán kim loại kia bên trên điên cuồng trên dưới nhảy lên. Một thân lông vũ thưa thất rơi xuống, trong nháy mắt liền thành một cái chọc quạ, lộ ra màu hồng da thịt, gầy ba ba, nhìn cực kỳ thê lương. Hoắc Vũ Quang cùng Hoắc Vũ Tỉnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, chú nha yên tĩnh trở lại, trong mắt hồng quang tái hiện, lại là hung tợn trừng mắt về phía Hoắc Vũ Quang, gầm hết lên: "Hỗ trưởng, các ngươi cho tin tức có sai. Các ngươi muốn chú sát Dương Sinh công tử đã chết, ta bị phản vệ." Hoắc Vũ Quang rất là chấn kinh: "Không có khả năng à, vết máu của ta cũng không biến mất, người kia hẳn là còn sống." Chú nha lại là nói ra: "Đó chính là ngươi tính sai danh tự, người kia cũng không phải là gọi Dương Sinh công tử." Hoắc Vũ Quang rất mờ mịt: "Không, không thể nào, hắn xác thực gọi Dương Sinh, đã từng là Ngụy Thiên Thường đồ đệ, hiện tại lại là Ngọa Long Tiên Sinh đồ đệ. Đây là mọi người đều biết. Mặc dù hắn hiện tại đầu phục Đại Chu, nhưng hắn phổ biến nhất làm người biết danh tự hay là Dương Sinh a." Chú nha nhìn xem chính mình chùi lủi thân thể, mười phần phẫn nộ: "Là ngươi dẫn đến ta gặp phản vệ, cho nên ngươi phải bỏ ra đại giới. Ta muốn tâm của ngươi, lá gan, tỳ, phổi, thận." Hoắc Vũ Quang dọa đến sắc mặt tuyết trắng, vì trên mặt đất cuốn quýt dập đầu: "Chú nha đại nhân tha mạng, chú nha đại nhân tha mạng, nghệ tình ta Hoắc gia phụng dưỡng ngài trăm năm phân thượng, cầu ngài hạ thủ lưu tình." Chú nha bất vi sở động, nâng lên cánh hướng phía Hoắc Vũ Quang một chỉ. Hoắc Vũ Quang bụng lập tức bị dứt bỏ, tâm can tỳ phổi thận tất cả đều bay vào lồng chim, bị chú nha há miệng nuốt vào. Chợt, chú nha hai mắt nhắm lại, như pho tượng bình thường đứng tại lồng chim bên trong, không nhúc nhích. Hoắc Vũ Quang không có ngũ tạng thân thể, ầm vang ngã xuống, máu chảy năm bước, bỏ mình tại chỗ. Hoắc Vũ Tình ngây ngốc nhìn xem một màn này, oa một tiếng khóc lên, lại nhào vào Hoắc Vũ Quang trên thi thể ngất đi. Chương 391, Mê Cung Khốn Cục. Chương 391, Mê Cung Khốn Cục. Hứa Phàm mắt thấy Hoắc Vũ Quang ngũ tạng bị thôn phệ, Hoắc Vũ Tình thần văn lại bởi vì hôn mê mà đã mất đi tầm mắt. Rất không nói lên mắt, mắng một câu: "Hai cái phế vật." Mai Ngọc Thư Ân cần nói: "Thế nào?" "Không sao." Hứa Phàm đáp: "Hai cái phế vật chính mình đem chính mình hại chết." Mai Ngọc Thư có chút hiếu kỳ: "Ngươi tựa hồ có một môn không nhận mê cung này ước thúc thần thức dò xét loại thần thông." Hứa Phàm không muốn làm nhiều giải thích, đơn giản đáp một câu: "Không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy." Hắn lại mở ra Thu Lạc thần văn. Giờ này khắc này, Thu Lạc ngay tại trên bầu trời phi nhanh, hướng phía Thạch Duẩn Mê Cung phương hướng phi hành. Trong tay hắn giật ra một chương quyển trục, thi triển phi huyết chuyển tấn. Trong quyển trục bay ra bảy đạo huyết quang, đi tứ tán. Hắn phân biệt đưa tin cho Sấu Châu Đất Súc, Dần Hổ Sơn Quân, Mao Thỏ Nguyệt Tinh, Thần Long Vân Ly, Tị Rắn Song Tâm, Ngọ Mã Bay Bó, Thân Hầu Hiến Đảo. Đây là hiện tại còn sống tất cả địa chi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong đó hai vệ huyết quang treo ở không trung, nguyên điệu đảo quanh, giơ chân không tiến. Thu Lạc sắc mặt do dự, trầm ngâm nói: "Hiến Đảo cùng Bay Bó thần thức đã mất đi cảm ứng, máu tin tức không cách nào đưa đạt. Là tiến nhập có thể phong tỏa thần thức lĩnh vực a." Hắn mở ra bí cảnh địa đồ xem xét, rất nhanh liền tìm được Thạch Duẩn Mê Cung. Đây là trong toàn bộ bí cảnh một cái duy nhất phong tỏa thần thức lĩnh vực. Sợ là tiến nhập mê cung này bị nhốt rồi. Hắn tính toán Thạch Duẩn Mê Cung vị trí, rất nhanh liền đoán được, trước đó chiến đấu địa điểm ngay tại Thạch Duẩn Mê Cung phụ cận. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn hắn là trốn vào Thạch Duẩn Mê Cung. Xem ra là muốn mượn trong mê cung hỗn loạn thần thức vực quy để trốn tránh truy sát. Tốt tốt tốt, dạng này tiết kiệm ta bốn chỗ tìm lung tung. Liền đến cái bắt rùa trong hũ. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng phía Thạch Duẩn Mê Cung bay đi. Bay ra một nửa đường, thân hình của hắn có chút dừng lại, lơ lửng trên không trung, như bị hỏa thiêu cái mông bình thường, tại đám mây nhảy nhảy nhót nhót, tức giận mắng lên: "Hỗ trướng, hỗ trướng, các ngươi những này hạ giới di dân, đáng chết con mồi, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được, ta muốn để các ngươi chết hết." Hắn vừa mới cảm ứng được, đất xúc chết, hồn phi phách tán. Hứa Phàm nhìn xem Thu Lạc trên không trung giơ chân, không biết hắn tại sao lại tức giận như vậy. Hắn cùng Mai Ngọc Thư rời đi kỳ môn phái đạo. Thạch Duẩn Mê cung bên trong, phong cảnh đơn nhất, bốn phía đều là phong hóa ra mang đá cây cột, cùng loại với trên địa cầu dung nham các sợ tờ hình dạng mặt đất. Bất quá những này mang đá cây cột càng thêm dày đặc, mỗi một cây đều có bản tròn phẩm chất, cần ba người ôm hết. Độ cao không đồng nhất, có chút mang đá cao tới trăm trượng, như lợi kiếm xuyên thẳng chân trời, có chút mang đá thấp như gốc cây, không có đầu gối cao. Mang đá nhan sắc đủ mọi màu sắc, một ít mang đá sẽ còn phát sáng, nhìn có chút ma huyễn. Nơi này tầm mắt rất ngắn, bốn phía là trùng điệp trồng mang đá, phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra khoảng cách mấy chục mét. Nếu là bay đến giữa không trung nhìn xuống phía dưới, ngươi có thể nhìn thấy vĩnh viễn là kéo dài vô biên mang đá đầu, ánh mắt sẽ bị phiêu phù ở 10 trượng độ cao cắt vàng tầng ngăn lại ngại, cả mặt đất đều không nhìn thấy, tầm mắt cũng rất nhỏ. Ngẩng đầu nhìn cũng là bị một tầng cắt vàng ngăn cản, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không thấy giới hạn. Mai Ngọc Thư vung ra một cây dây leo đầu cột vào Hứa Phàm bên hông, một chỗ khác thắt ở trên người mình, nói ra, Thạch Duẩn Mê cung bên trong có tấp nập mê thất loạn lưu, người đồng hành nhất định phải buộc chung một chỗ, nếu không rất dễ dàng bị tách ra. Hắn vừa dứt lời, bao cắt liền lên, màu vàng đất hạt cắt phô thiên cái địa thổi tới, hai người đều là chống ra huyền pháp hộ thuẫn phòng ngự. Cự lực xé rách lấy hai người bên hông của sợi đằng, suýt nữa đem bọn hắn tách ra. Đợi bao cắt biến mất, bốn phía diện mạo rất là khác biệt. Vừa rồi bên cạnh cao tới 100 mét mang đá biến mất không thấy, thay vào đó là một cái thấp bé ụ đá. Bao cắt này, vậy mà cải biến vị trí của bọn hắn. Hứa Phàm nếm thử trên mặt đất, trên mang đá chế tạo neo điểm, đem chính mình cùng mặt đất hoặc mang đá khóa lại. Nhưng mà, bao cắt cùng một chỗ, hắn neo điểm lập tức cho ra. Vị trí của hắn phát sinh cải biến. Bốn phía mang đá, bao quát đại địa cũng theo gió cắt hủy diệt đằng sau, lại lần nữa hình thành. Hứa Phàm rất nhanh liền hiểu thành dĩ nơi này là trốn tránh tiên nhân truy sát tốt nhất nơi trốn. Bao cắt cùng một chỗ, hoàn cảnh chung quanh đều về không tái tạo, người cũng sẽ bị chuyển tống đến khác biệt vị trí. Mà lại bao cắt này thật sự là quá mức thường xuyên, cách mỗi một chén trà thời gian 5 phút đồng hồ liền sẽ xuất hiện một lần, lại sẽ kéo dài một nén nhang 15 phút thời gian. Một ngày 12 canh giờ bên trong, có 9 canh giờ đều đang nháo bao cát, chỉ có 3 canh giờ yên tĩnh thời gian. Hai người tại trong bao cát, căn bản là không có chút nào làm, chỉ có thể trông mong nhìn xem hoàn cảnh bốn phía như đèn kéo quân đang biến hóa. Hứa Phàm hỏi, mê cung này cũng quá đáng sợ đi. Này làm sao ra ngoài? Mai Ngọc Thư nói nghe nói, mỗi đến đêm trăng tròn, nơi này liền sẽ xuất hiện rất nhiều hình quang xa trùng đến, chỉ cần đi theo xa trùng đi, liền có thể rời đi mê cung. Lúc khác, cũng chỉ có thể bằng vật khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi mê cung biên giới chỗ. Biên giới chỗ mê loạn báo cắt sẽ nhỏ rất nhiều, rất dễ dàng thoát khốn. Lúc này mới số 9, khoảng cách trăng tròn còn có 6-7 ngày. Hứa Phàm mở ra địa đồ xem xét mê cung vị trí, muốn tìm được gần nhất hồ nước ngọt. Hắn tại mê cung cánh bắc, tìm được một chỗ hình móng ngựa trạng hồ nước ngọt. Khoảng cách mê cung biên giới phương bắc không đến 2 cây số, cho nên tại mê cung nhất cánh bắc là có thể phát động nộ thủy trọng sinh. Hứa Phàm chỉ vào địa đồ hỏi, nếu như chúng ta muốn đi nơi này, nên làm cái gì? Mai Ngọc Thư lắc đầu nói, chỉ có thể bằng vật khí. Chúng ta căn bản không có định hướng phương pháp. Hứa Phàm kinh ngạc nói, mê cung này thật kỳ quái nha, ngươi nói tiên nhân tại sao lại làm ra như thế cái lĩnh vực đến? Mai Ngọc Thư nhún vai, đáp, tiên nhân tâm tư chúng ta có thể nào phỏng đoán đâu. Trong bí cảnh lĩnh vực không xuống ngàn cái, mỗi cái trong lĩnh vực đều có không giống nhau quy tắc. Có lẽ Thạch Duẩn Mê cung tồn tại chính là vì cho chúng ta những con mồi này lưu lại một đường sinh cơ. Hứa Phàm lắc đầu, hồi đáp, vậy cái này tiên nhân thật là nhàn nhức cả trứng. Mê cung loại vật này làm được chính là vì gọi người phá giải, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn gọi người bằng vận khí ở chỗ này chơi đùa lung tung. Ta muốn trong mê cung này tuyệt đối có chúng ta không thể nhìn thấu huyền cơ. Trong mê cung có hai cái vấn đề lớn nhất. Đầu tiên là định hướng vấn đề, làm sao có thể cam đoan chính mình một mực tại đi thẳng tắp, cái này rất mấu chốt. Bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên biện pháp duy nhất chính là lợi dụng địa từ chỉ hướng. Trên tay hắn khuê trong mâm là hữu dụng đến chỉ hướng kim la bàn, Hứa Phàm mở ra xem, cái này kim la bàn chuyển cùng con quay giống như, căn bản không dừng được. Hắn vừa rồi minh bạch, nơi đây địa từ là hỗn loạn. Vấn đề thứ hai là, bao cắt một mực tại cải biến vị trí của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn hướng phía mục tiêu tiến lên bao xa, bao cắt đến một lần, tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Hứa Phàm càng nghĩ cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Mai Ngọc Thư đứng tại rừng măng đá bên trong uống gió tây bắc. Hoàn cảnh bốn phía như nước thủy triều lên triều rất lại phía sau cồn cát, không ngừng đang biến ảo. Sau 3 canh giờ, sắc trời dần dần tái đi. Một vòng báo cắt dần dần dừng, Hứa Phàm từ cản khôn giới bên trong xuất ra mỹ thực rượu ngon phân cho Mai Ngọc Thư, chuẩn bị thừa dịp cái này 5 phút đồng hồ báo cắt bình tĩnh kỳ, ăn một chút gì, nhét đầy cái bao tử. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Báo cắt qua đi, bọn hắn tay phải vị trí 10 mét chỗ, xuất hiện một đội nhân mã, có chừng khoảng 60 người, lẫn nhau ở giữa lấy khóa sắt kết nối. Chính trung tâm chỗ, là người tướng mạo non nớt thiếu niên, mặc vào một thân thêu kim cẩm tú bào, bị ba vị thiếp thân thị nữ một mực bảo hộ ở trung ương. Hứa Phàm một chút liền nhận ra, thiếu niên này là Nghê Thường Quốc cửu hoàng tử, Oanh La đệ đệ, mặt trăng lên. Mà bọn hắn tay trái phương hướng 10 mét chỗ, lại có một bóng người cao to đứng lặng, bán nhân mã hình tượng, toàn thân đen kịt, trong tay nắm lấy một thanh lấy huyền khí ngưng kết mà thành cung tiễn. Vị này, lại là Bay Vó. Chương 392, tái chiến Bay Vó. Chương 392, tái chiến Bay Vó. Mai Ngọc Thư nhìn thấy Bay Vó trước tiên liền mở cửa, chui vào, kéo một cái bên hông dây thừng. xông Hứa Phàm quát, nhanh, tiến đến. Hứa Phàm lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp một cái thuấn di tiến nhập trong môn. Ai nghĩ đến, người vừa tiến vào trong môn, bay vó mũi tên liền đến, không phải bắn về phía Hứa Phàm, cũng không phải bắn về phía Mai Ngọc Thư, mà là bắn về phía cửa lớn. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, cả tòa cửa lớn đều biến thành mảnh vỡ. Hung mãnh lực đạo xé rách lấy không gian, ký môn vại đạo trong nháy mắt sụp đổ. Mai Ngọc Thư cùng Hứa Phàm đồng thời bị quăng đi ra. Bay vó đầy giấy ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Phàm, mặc dù Hứa Phàm hắn cũng không phụ thêm mặc băng áo giáp, bay vó hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bay vó cả người tựa như sù lông lên phi thư, trên trán nổi gân xanh, trong hốc mắt hai mắt bạo đột, đầu sau kéo dài đến trên sống lưng bằng ngựa từng cây dựng thẳng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không nguồn công. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, ta muốn đem hồn phách của ngươi khóa tại đất xúc trong thanh hỏa, tra tấn trăm năm. Nói dọa thời điểm, đúng là không cả lăng. Hứa Phàm liếc mắt, hướng hắn ném đi một cái nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Bay vó năng lực bị thiên thủ linh tê chỉ hoàn khắc. Hứa Phàm thật đúng là không sợ hắn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại vô tâm ứng chiến. Cùng đám này tiên nhân đánh nhau, đánh chết một cái lại tới một cái, cùng thọc hồ lô ổ mở dạng, không dứt. Còn một chút chỗ tốt lấy không được. Mấu chốt nhất là, nghe thường quốc cái kia 60 người, địch bạn khó phán định, để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lúc trước hắn rõ ràng đã đem Nguyệt Thăng thu làm nô bộc, còn tại trên người hắn gieo thần văn. Nhưng mà, Nguyệt Thăng cũng không dựa theo phân phó tại nguyên chỗ chờ đợi, thần văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ lại, bọn hắn có so thập tự tâm miêu thuật cùng thần văn cao hơn danh sách thần thông? Hứa Phàm có lo lắng này, vô tâm ham chiến, xông Mai Ngọc Thư đạo, tiếp tục mở cửa, chúng ta đi. Mai Ngọc Thư không đợi hắn phân phó, đã mở ra một cánh cửa. Bay vó cũng mở ra lĩnh vực của mình, phi để tương tràng. Đại sắc ánh sáng như sóng đẩy ra, khuyết tán đến một dặm chi địa. Hứa Phàm, Mai Ngọc Thư cùng nghe thường quốc chúng, mỗi người trên thân đều xuất hiện bia ngắm đồ án. Bay vó kéo cung một tiễn, hướng phía Mai Ngọc Thư bắn tới. Cùng lúc đó, thân hình như yên và mèo, càng ngày càng mỏng manh, dần dần tiến vào ẩn nấp trạng thái, biến mất tại người trong tầm mắt. Hứa Phàm vượt ngang một bước ngăn ở Mai Ngọc Thư trước người, muốn giúp hắn đỡ được. Nhưng mà, mũi tên kia cũng không phải là bắn về phía Mai Ngọc Thư, mà là lần nữa bắn về phía cửa lớn. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ký môn vại đạo lần nữa bị phá hủy, Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư bị khí lãng thổi ra thật xa. Theo sát mà tới chính là trên trăm đạo huyền khí mũi tên, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy kỳ hình. Chớp mắt đã áp sát, Hứa Phàm lấy thiên thủ linh tê chỉ đánh rất một nửa mũi tên. Mai Ngọc Thư thì là thi triển bất hủ thụ tượng hóa thành một gốc cây gừa, chống đỡ được một nửa khác mũi tên. Mũi tên cắm ở cây gừa phía trên, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, thân cây ra rơi xuống một chỗ, nhưng lại không bị thương cùng căn bản. Hứa Phàm gặp bay vó ẩn nặc thân hình, phản ứng cũng nhanh, tại thân hình hắn biến mất một khắc cuối cùng, vung ra 10 quả mặc băng hoàn. Nghìn đạo tinh mang tản ra, như một cái lưới lớn, hướng phía bay vó vị trí đánh tới. Trong đó có 100 quả tinh mang, lập loè ngân quang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chuẩn xác chúng đích ẩn nấp trong trạng thái bay vó. Đây là Hứa Phàm mới thăng cấp kỹ năng ngân điểm. Ngân điểm, ám khí loại công kích có một thành sát suất phát động ngân điểm, ám khí của ngươi sẽ trực tiếp tuấn di đến mục tiêu nhục thân, không nhìn thứ nhất cắt phòng ngự, đồng thời lực lượng tăng phúc gấp 30 lần. Bay vó bị đánh trở tay không kịp, thân thể giống chịu lựu đạn máy bay trực thăng, đánh lây xoáy đập ngã hai cây măng đá, trùng điệp ném xuống đất. Bay vó ngũ tạng lục phủ đều sai vị, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Tình huống như thế nào? Hắn kinh ngạc không thôi, đối phương tựa hồ dùng cùng hắn vô ngấn mũi tên tương tự chiêu thức. Hứa Phàm thông qua bị nện đoạn măng đá cùng bay vó nôn máu, khóa chặt vị trí của hắn. Trong hai tay mặc băng hoàn liên tục bắn ra, lại có 20 quả mặc băng hoàn hướng phía bay vó bay đi. 2000 đạo tinh mang đâm rách bầu trời đêm, trong đó có gần 200 đạo phát động ngân thiểm chuẩn xác trúng đích bay vó thân thể. Còn lại tinh mang thì sau đó mà tới, đại bộ phận cũng đập vào bay vó trên thân. Trong lúc nhất thời, dây đặt lại nặng nề đập nện tiếng vang lên, tựa như giữa trời rơi xuống một cơn mưa sao băng. Bay vó nơi ở ngạnh sinh sinh bị nện xuống dưới 10 thước bao sâu, khói bụi nổi lên bốn phía, bọt máu bay tứ tung. Hắn bị đánh máu me khắp người, từ ẩn nấp trong trạng thái thoát ly đi ra. Mai Ngọc Thư lần thứ 3 mở cửa, xông Hứa Phàm hô, đi. Hứa Phàm gặp bay vó mình đầy thương tích, nằm ngang trên mặt đất, rõ ràng là bị trọng thương. Lập tức cải biến tranh chiến ý nghĩ. Cơ hội như vậy, nếu là bỏ lỡ, thực sự tiếc nuối. Hắn một thân kỹ năng đều không dùng, liều một phen, không chừng có thể đem lần nữa đánh giết. Hắn hai chân chụp lại, một cái lập định khiêu viễn thân thể như một viên đạn tháo, hướng phía bay vó bắn ra ngoài. Trong tay cầm ngược một thanh hẹp dài hắc đao, trôi đao chống đỡ bên vai trái, thân đao đột nhiên duỗi dài, như thương bắn ra. Mượn thân thể bay nào chi thế, thẳng đâm bay vó trái tim. Mai Ngọc Thư gặp Hứa Phàm muốn cùng bay vó vật lộn, quay đầu liền tiến nhập trong môn, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bay vó hậu phương xuất hiện một tòa cửa lớn, Mai Ngọc Thư từ trong môn nhô ra thân hình, đúng là so Hứa Phàm càng trước một bước tới gần bay vó. Hắn tay trái vũ động một cây trường tiên màu lam, đột nhiên hướng phía bay vó tim rút đi. Tay phải thì là ném ra hai cái ngọc con rết. Hứa Phàm thương đao cơ hồ là cùng Mai Ngọc Thư roi đồng loạt đánh vào bay vó trên người. Bay vó ngực rủ xuống áo choàng nội tạng có một mặt đồng bài, đem Hứa Phàm đao cản lại. Nhưng Mai Ngọc Thư roi lại hóa thành từng đóa hoa mai hỏa diễm, chui vào trong cơ thể hắn, niết dệt thành một tấm lưới, đem hắn trái tim bao khỏa. Hai cái ngọc con rết chia ra mà đi, một cái leo lên đến bay vó thân người sau lưng chỗ, một cái leo lên đến bay vó thân ngựa sau lưng chỗ, hai hàng dài nhỏ chân chui vào thân thể của hắn, đem hắn hai cái xương cổ sống ôm chặt lấy. Hứa Phàm theo sát mà tới, lại là một đao hướng phía bay vó đầu chém tới. Mai Ngọc Thư vội vàng mở ra một cánh cửa tại Hứa Phàm trước người, ngăn trở một đao này.
Hô, đừng nóng đội.
Hứa Phàm hít sâu một hơi, thu đao. Mai Ngọc Thư nói hắn không được, đã nhanh chết. Hứa Phàm túi đầu xem xét, bay vó trên người có lít nha lít nhít trên trăm cái động nhãn, tất cả bốc lên máu, liền ngay cả trên mặt đều có hai cái lỗ thủng đi ngang qua gương mặt, răng nát một chỗ. Quả nhiên là chỉ có xuất khí, không có tiên khí. Hắn không dám kéo lớn, phái một đội trùng tể tiến vào bay vó thể nội. Kinh ngạc nói, làm sao như thế không trải qua đánh? Thân thể này là giấy sao? Xem ra gia hỏa này lần trước bị ta đánh chết sau, tái tạo nhục thân là cái thứ đẳng phẩm. Mai Ngọc Thư nhìn xem mấp mô đại địa, cười khổ nói, cùng cường độ nhục thể của hắn không quan hệ, là ngươi chiêu thức kia bi lực quá lớn. Mỗi một đạo mang tinh đều nắm chắc 10 vạn cân. Lực đạo này, không vào bất luật cảnh giới, sợ là dính chi tức tử. Hứa Phàm lúc này mới ý thức được, hắn đánh giá thấp mặc tinh quần bi lực. Hắn mặc tinh quần bị vũ nộ giả liên tục cải tiến nhiều lần, ẩn chứa diệu độc, cực hàn khí tức các loại đa trọng thuộc tính. Đồng thời, phát xạ lực đạo cũng không dưới vạn cân. Phát động ngân tiềm sau, có gấp 30 lần lực lượng gia trì. Mỗi một khỏa mang tinh lực đạo tiêu thăng đến 300,000 cân. Trên trăm khỏa 300,000 cân mang tinh không nhìn phòng ngự, trực tiếp trúng mục tiêu nhục thân, chính là phì thư cũng khó khăn kháng trụ. Hứa Phàm trước đó dùng một chiêu này đánh qua Thu Lạc, mà Thu Lạc chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Bởi vậy, hắn mới ngộ phán một chiêu này uy lực. Hứa Phàm phái trùng tể tìm kiếm khô lâu chẳng hạn, nhắc nhở Mai Ngọc Thư nói cẩn thận một chút, những này địa chi thể nội có khô lâu chẳng hạn, gánh chịu lấy linh hồn của bọn hắn. Đừng để chàng hạt kia chạy trốn. Mai Ngọc Thư gật gật đầu, đã tìm được, tại trong trái tim của hắn bị ta dùng hỏa vong cấm trụ, hắn chạy không được. Nói xong, mở ra một môn, trong môn sinh ra đại lượng dây leo, cuốn lên bay vó thân thể, thu nhập trong môn. Vừa nhìn về phía Nghe Thường Quốc đám người, Song Hứa Phàm hỏi, chúng ta đi? Hay là? Hứa Phàm cũng nhìn sang. Nghe Thường Quốc một đám người, toàn bộ đều ở vào hóa đá trạng thái. Vừa mới giao phong, ngắn đáng sợ, toàn bộ quá trình không cao hơn 15 cái hô hấp. Bay vó vừa mới thả ngân thoại, còn lời nói còn vang vang bên tai. Thời gian trong nháy mắt, người liền đã bị đánh gần chết. Nghe Thường Quốc người trước đó đã gặp được qua một lần bay vó. Nguyên bản hơn 300 người, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, bị giết chỉ còn lại có 60. Bốn vị thiếp thân thị nữ bên trong Mai Nhi cũng bỏ mình tại chỗ. Nếu không có báo cát xuất hiện, bọn hắn tất nhiên toàn quân bị diệt. Lúc này, gặp cái kia không ai bị nổi bán nhân mã tiên nhân, biến thành gần chết ngựa tiên nhân, cả đám đều kinh điệu cái cảm. Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi ba vị thị nữ, gặp Hứa Phàm hướng các nàng xem ra, mặt đều tái rồi. Hôm qua, các nàng mới theo Nguyệt Thỏ Điện hạ truy sát qua Hứa Phàm, lúc đó liền bị Hứa Phàm đánh chết tí chết, thương tí thương. Về sau, Nguyệt Thăng Điện hạ từ trong ngủ mê thức tỉnh, nắm giữ quyền khống chế thân thể, bọn hắn mới lấy rút lui. Nếu là Hứa Phàm muốn truy cứu việc này, bọn hắn không có chút nào sức chống cự. Ba người cùng nhau rút ra binh khí, bảo hộ ở Nguyệt Thăng trước người. Lại không liệu, Nguyệt Thăng cao hứng bừng bừng hướng lấy Hứa Phàm vẫy tay hô, "Dê sinh công tử, tỷ phu tương lai, quá tốt rồi, gặp được ngươi, chúng ta rốt cục được cứu." Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư đều là sững sờ. Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, đối phương giống như là biến thành người khác một dạng. Thanh âm không có trước đó nương nương hàng, trong giọng nói cũng càng thêm thân thiết hòa ái. Tựa hồ trước đó đuổi giết hắn sự tình đều không tồn tại một dạng. Mai Ngọc Thư thì là một trận chỗ dạng, hắn làm sao nhận ra thân phận của ta? Hứa Phàm hơi suy nghĩ, thấp giọng nói, đem tiểu tử kia chỗ tới. Hắn vung tay ném ra 5 viên mặc băng hoàn, hướng phía Nghe Thường Quốc người đánh tới. Nghe Thường Quốc người dọa đến mặt không có chút máu, nhao nhao chống ra hộ thuẫn ngăn cản. Mai Ngọc Thư trong tay bấm một cái pháp quyết, một cánh cửa chống rỗng xuất hiện tại Nguyệt Thăng đỉnh đầu, nội bộ rũa ra đại lượng dây leo, xoắn đứt Nguyệt Thăng trên người xích sắt, đem nó thân thể quấn quanh, kéo về trong môn. Chỉ có Cúc Nhi tay mắt lanh lẹ, bắt Nguyệt Thăng chân, theo hắn cùng nhau bị cuốn vào trong môn. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Mấy trăm đạo mang tinh đánh vào Nghe Thường Quốc đám người dưới chân, gây nên một trận địa chấn, một đám người cùng nhau bị tung bay. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư cũng tiến nhập trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, bao cát lại nổi lên. Nghe Thường Quốc người bị gió thổi đi. Kỳ môn thoại đạo bên trong, Hứa Phàm bắn ra 2 viên Dạ Lang quân băng trầm, đem Nguyệt Thăng cùng Cúc Nhi bắn ngã. Hắn chuẩn bị trước giải quyết bay bó, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Mai Ngọc Thư hỏi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này tiên nhân? Hứa Phàm nâng cầm lên, nhìn chằm chằm bay vó nhìn hồi lâu, càng nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, hỏi ngược lại, ngươi sẽ huấn luyện ngựa à? Huấn luyện ngựa? Mai Ngọc Thư trừng trừng mắt, có loại dự cảm bất tường. Hứa Phàm nói có chút ngựa tính tình không tốt, cần huấn luyện một huấn luyện mới có thể cưỡi. Ta muốn cái phong cách toại kỵ. Mai Ngọc Thư tưởng tượng thấy Hứa Phàm cưỡi tại bay vó trên người bộ dáng, bộ mặt biểu lộ bá ba, ngươi chuẩn bị làm sao huấn luyện? Hứa Phàm nói trước tiên đem hắn trước khỏi, sau đó bắt đầu tra tấn hắn, sau đó để chính hắn ngộ. Hiểu được liền huấn luyện tốt. Ngộ không thấu, vậy đã nói rõ chúng ta không có duyên phận. Ta cũng không bắt buộc. Chương 393, cưới một phát chương 393, cưới một phát Hứa Phàm nhưng thật ra là muốn dùng tự thiết tâm miêu đem phi để khống chế lại. Nhưng một chiêu này chỉ có thể là đối phương chủ động nhận chủ. Thu bức hiếp nhận chủ, cũng không thể có hiệu lực. Cho nên, Hứa Phàm chỉ có thể để phi để chính mình ngộ. Phi để thương thế rất nặng, nhục thân cơ hồ bị hủy, nhưng hắn sức sống đến từ khô lâu niệm châu, thần hồn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư nói chuyện, hắn đều nghe được. Hắn đến bây giờ còn che, không rõ chính mình là thế nào bị đánh bại. Hứa Phàm đợt thứ nhất mặc tinh quần liền để hắn suýt nữa mất đi ý thức, ngay cả chống ra huyền pháp hộ thuẫn cơ hội đều không có, lại bị hai đợt mặc tinh quần đánh tạc, nhục thân trực tiếp bị hủy. Nếu không có hắn lấy lực lượng thần hồn che lại Khô Lâu Niệm Châu, lúc này đã hồn phi phách tán. Hắn thử nghiệm muốn phản kháng, nhưng mà xương cổ sống bị Ngọc Nô công khóa kín, thể nội huyền pháp hoàn toàn đình chỉ lưu chuyển. Hắn thấp thỏm lo âu, nhưng lại uy nguyên rất cao ngạo, khó khăn mở mắt, lời nói bên dưới: hạ giới di dân, mau đưa bản đại gia thả. Nếu không, thiếu chủ nhà ta chắc chắn đem bọn ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Hắn nói còn chưa dứt lời, Ngọc Nô công liền vang lên một trận lanh lảnh tiếng kêu, từng đoàn ngọn lửa màu xanh lam từ hắn xương cổ sống vị trí chui ra, chui vào thân thể, bắt đầu thiêu đốt huyết nhục của hắn. Lửa thực đau đớn, để phi để khó mà chịu đựng, hắn thê thảm kêu thảm, muốn khống chế Khô Lâu Niệm Châu thoát ly nhục thân. Làm sao bị một tấm hỏa vong xiết gắt gao không thể động đậy. Hứa Phàm sợ Mai Ngọc Thư đem hắn thiêu chết, lời nói, có thể hay không trước trị một chút, lại tra tấn. Đừng làm chết. Mai Ngọc Thư liền triệu hồi ra một tòa đài sen, thi pháp trị liệu. Kết quả phi để thể chất cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, Mai Ngọc Thư trị liệu thuật đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Gia hỏa này thể chất đặc thù, không chữa khỏi. Bất quá cũng không cần lo lắng, sức sống của hắn rất thịnh vượng, dùng cực hình thiêu đốt hắn không phải chí mạng bộ vị liền tốt. Rất chịu lửa. Mai Ngọc Thư lần nữa thi triển Lam Tinh Tùy Lửa, đốt lên hắn bốn cái vó ngựa, đốt phi để thân thể cùng chạm vào điện bình thường run run không chỉ. Hứa Phàm còn muốn cưỡi ngựa đâu, vó ngựa cháy hỏng liền cười không thành, hắn vội vàng ngăn cả nói, hay là để ta tới đi. Hắn để Mai Ngọc Thư thu hỏa cực, sau đó vỗ vỗ phi để mắt, ra hiệu hắn nhìn qua. Phi để biết hắn có một môn đồng thuật, cho nên hai mắt nhắm nghiền, không dám mở mắt. Hứa Phàm đem hắn mắt cho đẩy ra, nắm nuốt trong mắt của hắn, quả thực là dùng mắt trái cùng hắn đối mặt, đem hắn kéo vào ma đồng địa ngục. Rút lưỡi, kéo chỉ, thiên đao vạn quả, quỷ đinh. Phi để hưởng thụ lấy địa ngục hình phạt nguyên bộ bữa ăn. Tại tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục bên trong, Hứa Phàm thấy được đời này của hắn phạm vào tội nghiệt. Toàn bộ đều là giết người hình ảnh, phi thường đơn điệu kéo cung bắn tên, sau đó địch nhân bỏ mình. Phi để tuấn tiễn thuật bá đạo đến cực điểm, rất nhiều địch nhân trước khi chết cũng không biết là ai giết mình. Địa ngục ma đồng kỹ năng này, trong hiện thực chỉ tiếp tục một giây, trong địa ngục thời gian lại có thể kéo dài vô hạn. Phi để vận khí không tốt, tại bốn tầng trong địa ngục thay nhau thụ hình, kéo dài gần nửa năm thời gian. Cho dù hắn là xương hồn thể, cũng khó có thể chịu đựng như vậy tra tấn, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Chờ hắn từ trong địa ngục thoát khốn, dường như cách một thế hệ làm người, nhìn xem bốn phía đường hầm bách tường, lại có chút không làm rõ ràng được mình rốt cuộc thân ở chỗ nào. Lý chết tư duy chậm rãi vận chuyển, thẳng đến hắn nhận ra Hứa Phàm tấm kia tràn đầy cười trào phúng ý mặt, mới đột nhiên ý thức được, nửa năm qua kinh lịch tra tấn, bất quá là một trận ảo giác. Hắn hoảng sợ không hiểu, bị điên bình thường ai hào nói, ngươi đến cùng là ai? Phổ thông huyễn thuật, tuyệt đối không có khả năng đem thời gian kéo dài nửa năm lâu. Đây là cao nhất danh sách đại đạo quy tắc mới có thể làm đến sự tình. Hạ giới di dân không có khả năng nắm giữ loại quy tắc này. Hứa Phàm vỗ vỗ mặt của hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hạng người gì mới có thể nắm giữ loại quy tắc này? Chỉ có tiên đế mới có thể nắm giữ cao nhất danh sách đại đạo quy tắc. Phi để con mắt đột nhiên trợ to, chẳng lẽ ngươi là tiên đế chuyển sinh? Hắn lung lay đầu, một mặt không thể tin, không thể nào, ngươi tuyệt đối không phải tiên đế chuyển sinh. Nếu không, tiểu thế giới này căn bản là khốn không được ngươi. Tiên đế chuyển sinh. Hứa Phàm con mắt có chút nheo lại, muốn đem Phi để thu phục, cho mình lập cái lợi hại điểm thân phận, không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hắn nói ra, có thể nhìn ra thân phận của ta, cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Bản tiên đế bất quá là dạo chơi nhân gian mà thôi. Luyện tiểu hào ngươi hiểu không? Thể nghiệm chính là bắt đầu từ số không khoái hoạt. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, chúng đám nam thanh niên lập tức thả ra cực hàn khí tức, bắt đầu tra tấn phi để nhục thân. Hắn đem cực hàn khí tức toàn bộ đều tập trung ở phi để thân người sau trên sống lưng. Hứa Phàm cảm thấy khối này thân thể không có tác dụng gì, dùng sức phá hư cũng không sao. Chọn vẹn 10 phút đồng hồ mới thu tay lại. Phi để khổ không thể tả, ai hào nói, có bản lĩnh liền giết ta. Tra tấn ta có ý nghĩa gì? Hứa Phàm không cùng hắn nói nhảm, đẩy ra trong mắt của hắn. Lần nữa thi triển địa ngục ma đồng đem hắn đưa đi địa ngục tụ hình. Một giây đồng hồ sau, phi để rốt cục không còn cao ngạo, khổ hề hề nói, các ngươi có cái gì muốn biết có thể hỏi, ta biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hứa Phàm lắc đầu, không có vấn đề gì, ta chỉ là đơn thuần muốn tra tấn ngươi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, chúng đám nam thanh niên lập tức lần nữa thả ra cực hàn khí tức, bắt đầu tiếp tục tra tấn phi để. Như vậy lặp đi lặp lại. Mai Ngọc Thư nhìn không rõ, thừa dịp phi để đau hôn mê bất tỉnh, dò hỏi, ngựa lại như thế này huấn luyện sao? Ngươi có phải hay không có thần thông gì? Tại thi hành một ít quy tắc. Hứa Phàm đối với Mai Ngọc Thư có một loại không hiểu tín nhiệm. Bất quá dính đến dược tề kỹ năng tin tức, hay là có chỗ giữ lại. Đắc, nghe nói đối phương hoàn toàn thuận theo lúc ký kết chủ phó khế ước, ước thúc hiệu lực sẽ càng mạnh một chút. Mai Ngọc Thư bừng tỉnh đại ngộ, lo lắng nói, loại này khế ước thường thường cần hướng ma thần hiến tế, cực kỳ nguy hiểm. Nhất là tôi tớ cảnh giới cao hơn chủ nhân, rất dễ dàng phát sinh phản vệ. Không chừng hội chủ buộc đổi chỗ. Hứa Phàm khoát qua tay, đơn giản đáp, đừng lo lắng, thần thông của ta danh sách rất cao. Mai Ngọc Thư từ trước đến nay cao ngạo, gặp Hứa Phàm không muốn nhiều lời, liền không hỏi tới nữa. Hai người tại kỳ môn tọa đạo bên trong hành hạ phi để gần nửa canh giờ. Phi để cuối cùng khai khiếu, thiếu khí vô lực cầu nói, ta van cầu các ngươi tha cho ta đi, ta không chịu nổi. Chỉ cần các ngươi có thể tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Mai Ngọc Thư kiên nhẫn đã hao hết, lời nói, làm nô bộc được hay không a? Phi để lập tức nhẹ gật đầu, đi, 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 chỉ cần các ngươi không gây mại ta, nằm xuống để cho các ngươi cưới đều có thể. Hứa Phàm sợ tự thiết tâm miêu không có khả năng có hiệu lực. Nói ra, bản tiên đế bên người có thể không thiếu người hầu. A, đương nhiên thêm một cái người hầu cũng không sao. nhưng thu người hầu loại sự tình này coi trọng ngươi tình ta nguyện thôi, bản tiên đế cho tới bây giờ cũng sẽ không ép buộc. Phi để giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, luôn miệng nói, ta nguyện ý nhận chủ. Chỉ là ta thần hồn đã thần phục với Thu Lạc thiếu chủ. Cần tiên đế ngài đánh vỡ Thu Lạc thiếu chủ cùng ta ở giữa chủ tớ công xiềng, ta mới có thể nhận chủ thành công. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc, răng rắc, răng rắc liên tiếp khóa lại thanh âm tại trong lòng hắn vang lên. Mười đạo tâm neo đã ở trong cơ thể hắn gieo xuống. Phi để trên đầu lập tức nhiều hơn một cái nô lệ tiêu chí. Hắn ánh mắt trở nên hoảng hốt, khô lâu niệm châu bên trong có một viên ấn phù đột nhiên chốc ra, biến thành một miệng. Ấn phù kia chính là Phi để cùng Thu Lạc chủ phó khế ước. Bị tự thiết tâm miêu chen mất rồi. Phi để nhìn về phía Hứa Phàm ánh mắt, lập tức liền tràn đầy sùng kính và thuận theo chi sắc, chủ động lời nói, Phi để bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân giải trừ trong cơ thể ta khế ước chú ấn. Hứa Phàm cười ha ha, hưng phấn mà khoa tay múa chân, cái này tự thiết tâm miêu thật là phiền phức, không hưởng công ta tốn công tốn sức, hay là thành công. Thành công liền tốt. Mai Ngọc Thư cả kinh trợn mắt hốt mồm, nghe Phi để ý tứ trong lời nói, hắn cùng vị kia Thu Lạc thiếu chủ ở giữa chủ phó khế ước đã bị trừ đi. Cái này thực sự không thể tưởng tượng, hắn cũng không nhìn thấy Hứa Phàm thi triển bất luận thần thông nào. Hắn lời nói, ngươi sẽ không thật là tiên đế chuyển sinh đi. Hứa Phàm lắc đầu, nói ra, không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, chỉ là lĩnh ngộ một chút cao danh sách thần thông mà thôi. So với ngươi nhạn cốt thuật kém xa lắc. Đem Ngọc Nô công tu đi, hắn hiện tại đã là ta trung ngã, tuyệt sẽ không phản bội. Mai Ngọc Thư liền đem hai cái Ngọc Nô công tu về, lại rút lui phong tỏa khô lâu niệm châu hỏa võng. Phi để khó khăn bỏ lên, bốn vó đạp đất, đứng ở Hứa Phàm an thân trước, một thân vết thương như cũ đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Hứa Phàm mở ra tất thương đem thiết lưu an lấy ra ngoài, ném cho Phi để, nói ra, thứ này ta nghiên cứu qua, cần lấy lực lượng thần hồn thôi động, ta không dùng đến, liền bật quy nguyên chủ. Thiết lưu an là Hứa Phàm lần thứ nhất giết Phi để lúc tịch thu được. Phi để vừa nhìn thấy thiết lưu an, mắt đều thẳng, đội bằng đáp, đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo, có thiết lưu an tại, ta có thể càng nhanh chữa trị nhục thân. Hắn đem thiết lưu an đeo ở trên lưng, sau đó kéo ra cung tiễn, bắn ra trăm chi mũi tên màu lam, cắm vào trên người mình. Thiết lưu an bên trên nổi lên đại sắc ánh sáng, tại mũi tên màu lam phụ trợ bên dưới, bắt đầu trị liệu Phi để vết thương trên người. Một chén trà đằng sau, Phi để đã khỏi hẳn. Hứa Phàm hưng phấn mà xoa xoa tay, nói ra, ngươi quỳ xuống đến, để cho ta cưới một phát.